Chương 711 võ đế nổi giận, chương 711 võ đế nổi giận, ánh tà dương đỏ quạch như máu, hát vây tại long đỉnh trên ngói lưu ly, thành cung liên miên như dạ sắc cự mãng, chiếm cứ trong bóng chiều, theo hoàng hôn đông rời, xoay quanh thay đổi. Một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ chu tức cửa hẹp dài cuối hành lang đánh tới, bốn vó quần quật như lửa sóng. Mở cửa cung một tiếng mang theo bén nhọn la lên, đâm rách cung thành nghiêm túc. Âm ầm cựu đạo cung môn tự đứng ngoài hướng vào phía trong, thứ tự chậm rãi mở rộng, màu son linh đồng cánh cửa chậm chọc ép qua tảng đá xanh, phát ra trầm muộn tiếng oanh minh, giống như là ngủ say cự thú từ từ mở mắt. Cánh cửa thứ nhất đinh đồng chiếu đến xích kim ánh chiều tà, đạo thứ hai cửa vòng cửa xô ra rõ ràng vàng, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Cánh cửa lúc khép mở, trời chiều ánh chiều tà dần dần biến mất tại xa xôi đường chân trời, cánh cửa rõ dị ra sắc trời từng tấc thu hẹp. Chỉ gặp cái kia một thất màu lửa đỏ ngựa lớn, giống như một đạo ánh lửa, sinh sinh bổ ra một đầu thông lộ. Trời chiều ánh chiều tà đuổi theo đạo hỏa này bóng người màu đỏ, đến lúc cuối cùng một đạo cửa cung khép lại lúc, cuối cùng một sợi ánh chiều tà cũng từ trên đường chân trời biến mất, bóng đêm như là dội cho mực, từ chân trời chút xuống, tràn qua thành cung, tràn qua cung điện, bao phủ những cái kia đứng sừng sững thạch sư theo bóng đêm tràn qua. Long đình bên trong đèn cung đỉnh thứ tự sáng lên, mờ nhạt vầng sáng trong bóng chiều chói mở, mờ nhạt vầng sáng bị vây ở khắc hoa song cửa sổ bên. Trong chiếu sáng dây dán cửa sổ bên trên pha tạp bóng đen, màu lửa đỏ ngựa lớn xuyên qua ngự đạo, tại một chỗ hành lang rất dài trước dừng lại, phía trên ngồi La Thiên Cực phi thân xuống ngựa, hướng phía trước bước nhanh đi vài bước, xuyên qua đường hành lang, ngắm nhìn phía trước dưới bóng đêm một tòa đại điện bóng đen. Thái Cực Điện. Tòa đại điện này như là một đầu chân long chiếm cứ, dưới bóng đêm sáng lên đèn cung đỉnh, như là cự long con mắt, để người trong thiên hạ e ngại. Lúc này, phía trước đại điện quảng trường bạch ngọc, có một vị cung nhân dẫn theo đèn lồng, tiểu thái bộ đi rất nhanh, đến đây đón lấy. Là một vị đèn treo thái giám, văn nhã điểm gọi là cầm đèn làm. La phó thống lĩnh, bệ hạ biết ngài trở về, mệnh nô tài đến đây đón lấy công công thói quen nằm thấp lấy thân thể, uống họng giống nắm nuốt bình thường. La Thiên Cực người thấy vị công công này trên người mùi máu tươi, nhíu mày, có chút nóng nảy, cùng giấu ở trong lòng một tia bất an. Nhưng loại bất an này hắn ẩn sâu, không nhắc tới tại người bên ngoài, chỉ là gương mặt lạnh lùng, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, dẫn đường. Cầm đèn thái giám ai một tiếng, cũng không nói nhiều, cung nằm lấy thân thể, dẫn theo đèn cung đình, phía trước dẫn đường. Hai người một trước một sau xuyên qua cẩm thạch quảng trường, leo lên đại điện cầu thang, đi vào trang nghiêm túc mục Thái Cực Điện bên ngoài. Giờ phút này, Thái Cực Điện bên ngoài, mạ vàng đèn cung đình tại trong gió đêm lay động, chùm sáng bị song cửa sổ cắt thành khối vụn. Ngoài điện, cẩm thạch chế tạo trên phiến đá, mấy cái người mặc màu xanh cung y tiểu thái giám chính quỳ trên mặt đất, hai tay đè xuống ướt nhẹp khăn lau, cúi đầu, cái mông hất lên rất cao, cắm sàn nhà, cái kia ướt nhẹp sàn nhà giữa khe hở có một vệt bôi màu đỏ tươi vết tích, cứ việc trong không khí mang theo nước rửa sàn nhà khí tức, nhưng vẫn như cũ che giấu không được trong không khí lưu lại mùi máu tươi. Khi Lã Thiên Cực hai người tới trước cửa, những này rửa sạch thái giám tranh thủ thời gian leo đến hai bên, không tự giác lắc một cái, vùi đầu trên mặt đất, ướt gì tiến vào sàn nhà bên trong. Thái Cực Điện cửa lớn giam giữ, bên trong quang ảnh mờ nhạt, bóng đêm trầm muốn ép tới người không thở nổi. Dẫn đường cầm đèn thái giám bước chân nhịn không được thả nhẹ, thân thể cung cũng càng thấp chút, hướng phía đại điện cửa thấp giọng mở miệng, "Bệ hạ, La Phó thống lĩnh hồi kinh phục mệnh tới." Theo cái này âm thanh rơi xuống, đại điện đại môn nặng nề mở ra, cái kia cách thanh âm nghe được làm người ta trong lòng không khỏi không thở nổi. Tiếp lấy, một đạo uy nghiêm đến khiến lòng run sợ thanh âm từ trong điện vang lên, tiến đến. La Thiên Cực nghe được bệ hạ thanh âm, trong lòng run lên, vẫy vẫy tay áo, vỗ tới trên người phong trần, sau đó nghiêm mặt, hướng phía trong điện bước vào. Trong điện, dưới ánh nến, bước chân lọt vào đi, rõ ràng tiếng bước chân giống như là đạp ở trái tim con người trên ngọn. La Thiên Cực, hắn vị này trưởng quản cấm quân phó thống lĩnh, long hổ cường giả, giờ phút này cũng có loại trong lòng nặng nề, thấp thỏm cảm thụ. Gần vua như gần gọn, ngự tọa phía trên ngồi vị kia, nhất triều thiên tử, nắm giữ ước vạn sinh sát, trưởng một nước khí vận. Hắn đi đến ngự án trước, cái trán hơi thấp, không dám nhìn tới ngự tọa ngồi lấy thiên tử, sau đó trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, quỳ sát tại đan bệ phía dưới, lưng kéo căng thẳng tắp, thanh âm phát run nhưng từng chữ rõ ràng, thần có phụ thanh nắm. Vậy hạ mệnh ta đi hướng tây nam bí mật chuyển chỉ Hách Liên quốc sư, thần đi cả ngày lẫn đêm, nhiều lần truyền tống gián tiếp, vượt qua mười mấy vạn dặm, rốt cục nhìn thấy Hách Liên quốc sư, chỉ là Hách Liên quốc sư tâm hệ biên quan, không chịu hồi kinh, trước khi đi nắm ta đưa tới một phong thư cho bệ hạ, nói các loại biên quan bình định, lại. Lã Thiên Cực thanh âm ép rất thấp, sợ làm tức giận cái kia tại ngự án sau thân ảnh, vừa nói, một bên một bàn tay từ trong ngực vừa sở, xuất ra một phần dâng sớ, hai tay hướng phía trước nắm nâng. Đã thấy một giây sau, đủ. Quát to một tiếng dường như sấm sét nổ vang, mang theo làm cho người hoảng sợ uy thế. Ngự tọa bên trên, võ đế thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, như chân long từ khe núi trong hơi nước ngẩng đầu, đống nhiên vô án, nó hai mắt như chân long nổi giận, lấy tay cơ lấy ngự án bên trên một phương cái chặn giấy, ôm theo kình phong hướng phía dưới một đập. Phanh một tiếng vang trầm. Phương này dị kim chế tạo cái chặn giấy trực tiếp nện ở tại Lã Thiên Cực thái dương, máu tươi thoáng chốc bắn tung tóe đi ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ vị này cấm quân phó thống lĩnh nửa gương mặt, tại dưới ánh đến bên dưới lộ ra hết sức dữ tợn. Trong điện tĩnh mịch một mảnh, chỉ nghe cái kia ngự tọa phía trên truyền đến thô trọng tiếng thở dốc, mà Lã Thiên Cực chỉ là phát ra kêu đau một tiếng. Tùy ý máu tươi chảy xuôi, thân hình bất động, trực tiếp quỳ tại đó mà khẩn cầu bệ hạ bất giận. Bất giận? Ngươi muốn cô làm sao bất giận? Cô tốt quốc sư một mà tiếp, lại mà tam địa chống lại cô ý chỉ, để cả triều văn võ, để những phản tặc kia đều nhìn cô trò cười. Ngự tọa bên trên, võ đế hai tay chống lấy ngự án, đáy mắt lửa giận lại nửa điểm chưa tiêu, hai mắt như hàn đao. Quả nhân ngược lại muốn xem ta vị này tốt quốc sư tại trên tư nói cái gì. Phùng bạn bạn, mang lên, nghiệm. A. Ngự án bên cạnh, võ đế bên người thiếp thân lớn bạn đang bị bệ hạ nổi giận dáng vẻ dọa đến tâm thần có chút không tập trung, nghe được cái này, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kinh sợ đi xuống, tiếp nhận Lã Thiên Cực song gió bên trên dâng sớ, sau đó đứng nghiêm một bên, đọc. Lao thần Hách Liên Sơn, cô phụ thành nhân, cẩn tấu bệ hạ, thần văn quân mệnh triệu, không chờ giá mà đi, đây là thần tử chi tiết, nhưng Tây Nam chi địa, Tây có ma hoạn, Nam có yêu hoạn, chiến sự báo nguy, hệ quốc chi an nguy, thần chính là gìn giữ đất đai chi trách, không tối lui cũng. Nay thần tiếp phụng hồi kinh chiếu thư, không phải làm trái quân mệnh, nếu là không chừng Tây Nam, thì Trung Nguyên không yên, phản tắc không ngất lão thần thụ tiên đế ân trọng, được bệ hạ thăng trước, không dám tiết thân. Nay chiến sự cháy bỏng, thần như rời đi, thì phí công nọc sức, giang sơn xã tắc hoặc đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nam nhìn bệ hạ tha thứ thần tạm tuân quân mệnh chi tội, đợi hết thể chuyện, thần tất tự trói thỉnh tội, mặc cho bệ hạ xử trí, không nửa câu oán hận. Lão thần Hách Liên Sơn khấu đầu lại bái. Một đoạn này thật dài nói, niệm đến bệ hạ vị này bên người lớn bạn gọi là một cái mồ hôi đầm địa, thanh âm càng ngày càng thấp. Hắn đem tấu chương khép lại, sau đó cúi đầu, không người, từng bước một đi đến ngự án trước, đem thân thể cung thành 90 độ, hai tay đem tấu chương đưa cho bệ hạ. Mà võ đế tiếp nhận tấu chương, hai mắt như là muốn ăn thịt người bình thường, đem tấu chương xé cái vỡ nát, sau đó tay áo liên thủ tại ngự án bên trên quét qua. Xoẹt một tiếng, ngự án bên trên đồ vật bị toàn bộ quét xuống. Thái cực điện bên trong, tất cả cung nhân, cấm quân toàn bộ kinh sợ, quỳ rạp trên đất, đầu dập đầu trên đất. Bệ hạ thật sự nổi giận, lại có người phải gặp tai ương. Truyền chỉ xuống dưới, triệu Hách Liên gia gia chủ tiến cùng, hắn Hách Liên Sơn nếu muốn tập trung, liền phái hắn Hách Liên gia người ra tiền tuyến, tắt thành cho hắn trung nghĩa. Võ đế cực kỳ âm trầm thanh âm tại Thái cực điện bên trong tiếng vọng. Đề cử chuyến hót, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành viêu cao đình. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, ngộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Và thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 712 Hoàng thúc chất vấn võ đế chương 712 Hoàng thúc chất vấn võ đế chấm đã. Ngay tại không khí ngột ngạt đến cực hạn, cung nhân bước nhanh túi đầu ra ngoài chuyển chỉ lúc, một thanh âm đột nhiên ở trong điện vang lên. Thanh âm giản mua lại âm vang hữu lực. Tiếp lấy, từ ngoài điện đi tới một đạo thân ảnh khôi ngô. Người mặc thân vương mới có thể mặc màu đen áo mãng bảo, thân như cây tùng già, cứng cáp hữu lực, dưới hàm xúc lấy 3 sợi chòm râu dê, hoa dâm giao nhau, tu bổ từng khúc lưu loát, rũ xuống cần cổ, một đôi mắt tối tăm mờ mịt, giống như phủ một tầng sương mù, có thần bí khí cơ ở tại quanh thân lưu chuyển. Theo hắn bước vào, trong đại điện quang ảnh trở nên hư ảo rối loạn, coi như đan bệ trước ánh nến đều bị ảnh hưởng, tia sáng trở nên mờ mịt. Trên long ỷ, đương triều võ đế gặp người tới, dùng sức bóp tại ngự án bên trên hai tay có chút buông lỏng, cửu long miệng hạ lửa giận tu liễm, thân thể đỡ thẳng, trong cổ họng gạt ra mấy chữ, hoàng thúc tới đây, thế nhưng là có việc. Mà người tới đi vào thái cực điện sau, rõ ràng đi rất chậm, nhưng thoáng qua đi vào đàn bệ trước, con mắt nhìn nhìn bên cạnh quỳ, nửa bên mặt bị máu tươi nhiễm Lã Thiên Cực, lại rơi vào ngự án thượng tán rơi giấy vụn bên trên, tiếp lấy giơ tay lên một cái, hướng ngự án một chiều trước đó. Chỉ gặp những cái kia hóa thành mảnh vụn trang giấy như hoa tuyết bay múa, bay về phía người này, hội tụ vào một chỗ. Tiếp lấy quyển kia tấu chương khôi phục như lúc ban đầu, lại xuất hiện tại người tới trên tay. Người này ánh mắt quét qua trên tay dâng sớ, mở miệng, thanh âm trầm thấp, ta nếu là không đến ngăn cản bệ hạ khả năng sắp sửa đặt sai, lao thần không thể không hiện thân. Tay hắn niệm lấy Hách Liên Sơn tấu chương, giơ lên, đem ánh mắt nhìn về phía trên long ỷ, sắc mặt âm trầm võ đế, không để ý vị này thiên nhân uy nghiêm, thẳng thắn, cũng bởi vì này, bệ hạ liền muốn giáng tội Hách Liên Sơn. Cửu Long Châu miện hạ, võ đế mí mắt nhíu lại, sắc mặt tâm nộ, hoàng thúc đây là đang chỉ trích quả nhân làm việc. Trong đại điện bầu không khí ba vân quỷ quyệt, trong điện cung nhân quỷ dạp trên đất, mông bệnh lên cao, hận không thể đầu chui vào bên trong, lời này không phải bọn hắn nên nghe. Người đến là bệ hạ thân thúc thúc Tiêu Huyền Sách, sống hơn 800 năm lão hoàng thúc, võ đạo thông thần, nắm giữ tuần thiên ti 6 đạo, là chấn thủ Long đỉnh hoàng tộc đại lão, cũng là đại cản quốc phúc định hải thần trâm. Vị này lão hoàng thúc bây giờ đương đỉnh chất vấn bệ hạ, cái này nếu là chuyển đi, đầu của bọn hắn đoán chừng phải dọn nhà. Không dám, lão hoàng thúc thanh âm rất nhẹ, nói đến đây, ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, bất quá, Hách Liên quốc sư sự tình, bệ hạ không đắc qua loa phán đoán. Hách Liên Sơn ba triều cố mệnh, là đại cả sạc lập bên dưới công lao hắn mã, trung tâm tự nhiên không nhắc tới. Kiếm Nam đạo tình huống tương đối là thủ, bệ hạ cao ở miếu đường xa, không có khả năng bởi vì thiên mệnh lấy phế lập, phong thư này bên trên viết không giả. Nói đến đây, vị này lao hoàng thúc vị lan can, thanh âm tăng lớn, còn xin bệ hạ nghĩ lại, chớ có gọi người buồn lòng. Lời này vừa ra, trên long ỷ võ đế bịch một tiếng, vỗ bàn đứng dậy. Cái này âm thanh dọa đến quỳ xuống tất cả mọi người thân thể run lên, trong lòng sợ hãi. Hiện tại, ngay cả hoàng thúc cũng muốn ngang ngược quả nhân phải không? Võ đế lách qua ngự án, đá một cái bay ra ngoài ngăn tại bên cạnh, vì dạp trên đất nô tài, ánh mắt mang theo đế vương lửa giận, nhìn thẳng sắc mặt không hề bận tâm hoàng thúc. Chỉ gặp Tiêu Huyền Sách thả tay xuống, mắt như lầm sâu, dòm không thấy đáy, bệ hạ, thân là đại cản thiên tử, dưới mắt thiên hạ bốn chỗ phong hỏa, biết được có việc nên làm, có việc không nên làm, đế vương quyền mưu ở trên chiến trường không phát huy được nửa điểm tác dụng, sẽ chỉ làm vương triều gia tốc diệt vong, ta đại cả sắc lập hướng 1500 năm, trải qua lục triều mưa gió, bây giờ bấp bênh, đã có đại hạ sẽ nghiêng chi thế, nếu là sắp sửa đạp sai, khả năng nước đổ khó hốt, văn trường trôi chảy, nên cần mà cẩn thận, mà không phải hỉ nộ tùy tâm. Lúc này, khi buông xuống qua lại, ném đi ngăn cách, đoàn kết hết thể có thể lợi dụng lực lượng, mới có thể bình ổn. Lời này vừa nói ra, bị Tiêu Huyền Sách ở trước mặt trực kích, võ đế sắc mặt gấp rút biến hóa, muốn đè xuống cái kia cỗ trong lòng cuồn cuộn cảm xúc, nhưng như cũng nhịn không được toát ra một tia sát ý. Hoàng thúc đây là đang nói quả nhân điều khiển quyền lưu, nói quả nhân liền nên bỏ mặc kiếm nam đạo những người kia giết quả nhân phái đi quan ở kinh thành, chống lại quả nhân ý chỉ, làm sang làm bậy, cự không báo cáo, cái này cùng đánh quả nhân mặt khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ để cho ta vị này đại càn thiên tử biến thành thiên hạ trò cười, đến lúc đó bên trên phảng phất bên giới hiệu, triều đình uy nghiêm ở đâu? Thiên hạ còn có ai nghe quả nhân lời nói? Hắn tức giận quá mắng, mang theo vài phần cuồng loạn, mà cái này triệt để đem trong điện cung nhân dọa đến sợ vỡ mật, phanh 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 nhao nhao giật đầu, bệ hạ bất giận. Bệ hạ bất giận a? Mà tại cái này làm cho người sợ hãi bầu không khí bên trong, vị hoàng thúc này đối mặt võ đế nổi giận, không có để cho thấm, cũng không có sợ sệt, chỉ là một loại làm cho người hít thở không thông bình tĩnh. Hắn còn muốn nói, bệ hạ khí cũng nên phát xong. Lao thần hay là câu nói này, bệ hạ hiện tại lúc này, lúc có thắng tâm, đoàn kết hết thể có thể lực lượng đoàn kết, phóng nhãn thiên hạ, duy ngươi hùng chủ, để triều đình chân chính động, đến lúc đó, tất cả vấn đề đem may mà giải, không có ai chống đỡ được một vị hùng tâm thiên hạ đế vương. Đi thuộc địa phong thưởng thánh chỉ, đừng lại kéo, không đi nữa, liền thật đã chết ổn. Vị này lao hoàng thúc cuối cùng một câu nói kia, âm điệu kéo đến kéo dài, mang theo một tia bất đắc dĩ. Nói xong, người này thân ảnh tại tia sáng vặn vẹo ở giữa, như mộng huyễn bọt nước bình thường biến mất ở trong điện. Trong điện chỉ còn lại có bệ hạ bất giận dập đầu âm thanh. Võ đế ánh mắt nhìn vị hoàng thúc này rời đi, cái kia thô trọng tiếng thở dốc hơi phồng lên xẹp xuống, từ từ bình phục lại, sau đó giận quá thành cười, phát ra làm cho người thân thể nổi lên hàn ý tiếng cười. Kết quả là, lại để quả nhân đi cúi đầu, ha ha ha. Tiếng cười quanh quẩn tại Thái Cực điện chập chờn trong ánh nến, sau đó dần dần biến mất, trong điện trở lại yên tĩnh. Ngự án trước đó, quỳ rạp xuống thấp, nằm phục lấy thân thể lớn bạn, ngẩng đầu, nhìn xem bệ hạ biểu lộ bình tĩnh lại, mặt lộ mệt mỏi, đi trở về long ỷ, tranh thủ thời gian đứng dậy đi nâng lên. Một bên nâng lên võ đế một cánh tay, một bên cẩn thận từng ly từng tí thấp giọng nói, vậy bệ hạ còn xin bảo trọng long thể, cái kia chỉ còn truyền a. Võ đế ngồi trở lại trên long ỷ, cửu long châu miệng hạ con mắt đã mang theo mấy sợi tơ máu, con mắt kia chuyển hướng lớn bạn, mười phần dọa người, lập tức đem vị này thiếp thân lớn bạn dọa đến quỳ xuống đất, nô tỳ đáng chết, còn xin bệ hạ trách phạt. Nói, ngang ngang lại dập đầu một lần đầu, gần vua như gần gọn, cho dù thân là bên cạnh bệ hạ thiếp thân lớn bạn, vừa rồi cũng tại bệ hạ trong mắt thấy được sát ý, hắn một giây sau cũng cảm giác mình phải chết. Ngay tại vị này thiếp thân đại thái giám vong hồn đại mạo lúc, chỉ thấy võ đế thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, tính toán. Quả nhân hôm nay mệt mỏi, không muốn gặp bất luận kẻ nào. Đúng đúng đúng, cái kia nô tỳ đỡ bệ hạ ngài xuống dưới nghỉ ngơi, người tới à, đều là người chết ta. Phùng đại bạn lập tức cảm giác như nhặt được tân sinh, tranh thủ thời gian đứng dậy đi nâng, sau đó hướng về phía dưới quỳ cung nhân gầm thét. Không cần, ngươi giúp quả nhân nghĩ ra một phần chiếu thư đi. Đề cử chuyến hót, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, tần mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, tần mục không không tinh thông. Lý nhị vội vàng, tần mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng tần mục một hai. Chương 713 vị cuối cùng trung lang tướng nhân tuyển cầu nguyện phiếu. Chương 713 vị cuối cùng trung lang tướng nhân tuyển cầu nguyện phiếu. Thời gian nhoáng một cái, sau 4 ngày, Vân Đình Sơn, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Mộ binh chưa kết thúc, còn tại hừng hực khí thế tiến hành, làm thanh thế càng phát ra to lớn, kiếm nam đạo các phủ thanh niên mộ danh mà tới, dẫn đến theo thời gian bắt diếu, tham quân nhân số không giảm trái lại còn tăng, số lớn võ phu nhập phản sân quân. Thuộc địa mấy năm liên tục náo động, yêu họa xâm phạm biên giới sớm bảo bách tính khổ không thể tả, khi bị kia danh chấn thiên hạ võ thánh tướng quân hô lên chủ động xuất chiến, công thủ chi thế dị hình, dẫn tới nhất hô bách đứng. Mà ngày hôm đó, đến tân binh nhóm đầu tiên áo giáp phát ra thời gian. Đệ Cửu Sơn trên giáo trường, đất vàng phấp phới, gió thu thổi qua mới quên quân sĩ cổ tròn thiếu hương bảo, cuốn lên một mảnh tuân rơi tiếng vang. Mấy ngàn võ phu xếp mấy cái phương trận, ánh mắt trong sự khẩn trương mang theo một tia lưng tới, nhìn xem mỗi cái phương trận trước lâm thời dựng trường đại bên trên, xếp lấy giống như núi nhỏ huyền thiết chắc giáp, khoác cái cổ, quần giáp những này áo giáp thu dương bên dưới hiện ra lạnh lẽo cứng rắn ánh sáng, những này áo giáp phảng phất nặng nề như núi, phía trên hoa văn chế thức, đại biểu cho Đệ Cửu Sơn tiết huyết. Thứ 10 doanh, vàng cầu. Một cái phương trận trước, điểm danh quan thanh băng ghi âm lấy kim thạch giống như lực xuyên đấu, ngồi tại trường án sau, đối với danh sách điểm danh, trên tay còn cầm một cây bút. Đội ngũ hàng trước một vị tinh tráng cường tráng bỗng nhiên ứng thanh, tại thanh âm này bởi vì kích động mà có chút phát run, căng thẳng thân thể, đột nhiên bước ra đội ngũ hướng về phía trước, ngẩng đầu đỡ ngực. Cấp cho áo giáp chính là cái mù một con mắt Đệ Cửu Sơn lao bình, cân nhắc một bộ bách đoán thép chế tạo thành chắc giáp, liếc qua người tới, thô tiếng nói, hai tay nhấc bình. Tân binh tranh thủ thời gian làm theo, chỉ thấy lao binh lực tay cực lớn, đem nặng nghề chắc giáp trực tiếp hướng hắn đầu vai quăng một cái, giáp lá đâm vào trên xương cốt, chấn động đến mới vào núi đầu vai run lên. Ngay sau đó, chỉ thấy lao binh này tay mắt lanh lẹ, chọn bộ khôi giáp trong tay hắn phá giải, sau đó theo thứ tự bọc tại tân binh trên thân, phát ra giáp lá va chạm âm vang thanh âm, loại thanh âm này, bất chi bất giác khiến nỗi lòng người bành trướng đứng lên. đem khôi giáp phát xong, chỉ thấy lao binh đưa tay vẫy một cái, một thanh trường đao bị hắn nắm chặt, nằm ngang ở trước ngực, sau đó một tay khác nắm nuốt chuôi đao, đột nhiên co lại, hàn quang nở rộ, thân đao hẹp dài hơi gấp, mũi đao nhíu lên như nhạn linh, hàn quang lấp lóe. Lao binh đem cái này bội đao một lần nữa cắm xuống, nằm ngang hướng tân binh giáp ngực va chạm, vừa để xuống. Áng trường đao của ngươi, không cần mai một nó tên tuổi, ngày sau ở trên chiến trường giết nhiều vài đầu yêu ma. Tân binh bị đụng thân thể run lên, luống cuống tay chân tiếp nhận bội đao, chẳng qua là khi thân này võ bị tại thần, người này chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác tê dại từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn hiện tại chính là đệ cửu sơn một thành viên mãnh liệt tốt, đứng thẳng người, kìm lòng không được hét to một tiếng. Là, định không có nhục sứ mệnh. Một màn này, dẫn tới sau lưng trong đội ngũ một mảnh bạo động. Kế tiếp, Triệu Côn, Vương Khải, Chú Bát, từng tiếng điểm danh, từng tiếng trả lời, liên tiếp vang vọng giáo trường, bầu không khí làm cho nhiệt liệt. Ngày đó đầu dần dần ngả về tây, mấy ngàn bộ áo giáp cấp cho hoàn tất lúc, trên giáo trường không thấy một đám vải thô vượt qua bảo, chỉ có một mảnh đèn kịt áo giáp phương trận, giống như một đạo đúc bằng sắt tường thành. Gió thổi qua giáp lá, phát ra như thủy triều nhẹ vang lên, những này nhập ngũ các quân sĩ nắm chặt chuôi đao, hưng phấn không kềm chế được. Không riêng gì đệ Cửu Sơn như vậy, mặt khác sơn giã không sai biệt lắm cảnh tượng giống nhau. Mà tại áo giáp phát ra thời điểm, đệ Lục Sơn bên trong lang bọc hậu viện một tòa dưới đỉnh nghỉ mát, thứ 6, thứ 7, thứ 8 mấy vị này quen biết trung lang tướng ngồi cùng một chỗ đàm luận. Bởi vì dù sao mấy người kia là phạt sơn quân, chỉ còn lại mấy vị lão nhân thường thường tập hợp một chỗ. Bùi đại nhân không đến, đệ Lục Sơn trung lang tướng hỏi một câu. Bùi chỉ huy sứ bây giờ thành thứ 11 núi trung lang tướng, cảm giác cả người cũng thay đổi, không giống trước kia tâm sự nặng nề, hiện tại đang suy nghĩ làm sao nhanh chóng kéo binh mã, ta phái người đi mời lúc, bên kia trong phủ người nói, Bùi đại nhân tự mình đi Cẩm Quan thành bên trong tìm người chủ bị quân tư đi. Thất trung lang có chút ít cảm thán cùng ngạc nhiên. Đây là chuyện tốt, hy vọng Bùi đại nhân có thể đi nhanh lên đi ra. Đúng rồi, nghe đệ Cửu Sơn công tôn tiên sinh nói, hôm nay cho mới nhập ngũ quân sĩ phát áo giáp quân bị, trong đó một bộ phận lớn là trần tướng quân gia, chọn vẹn 30.000 bộ bắt trung lang hợp thời nói tiếp. Nghe nói, bất quá đối với so hiện tại tân binh nhập ngũ tình huống, ta nhìn à, võ bị lỗ hổng vẫn như cũ to lớn, triều đình bên kia cũng đừng nghĩ, công tôn tiên sinh bây giờ chủ quản quân bị hậu cần, nghe ý tứ, đến tiếp sau các sơn quân bị lỗ hổng, cần chúng ta các sơn trung lang tướng tự nghĩ biện pháp xoay sở một chút. Nói lên cái này, đau đầu à, chúng ta riêng phần mình võ khố cùng trong sổ sách mấy lần trước đánh trận đều đạt quang, nghĩ đến phủ ti cũng kém không nhiều, không bột đấu gột nên hồ, chuyện này, chúng ta trước riêng phần mình nghĩ một chút biện pháp, thiếu cho một chút áp lực cho trần tướng quân bên kia, thực sự có chỗ khó, nhìn nhìn lại. Ân, là lý này, mấy vị trung lang tướng nhẹ gật đầu. Đúng rồi, lần này phát giáp, nghe nói trừ đệ Cửu Sơn, tất cả đỉnh núi đối xử như nhau, đạo phủ ti tại mỗi núi cấp cho 2000 bộ võ bị, bao quát Vân Thiên Sinh, Lục Minh bọn hắn quan mới tiền nhiệm, ba người thế nhưng là trần tướng quân hậu cận. Thứ trung lang đột nhiên dáng vẻ nghi hoặc, nói ra: "Không sai a, những tin tức này là công khai, thế nào?" "Không có ý gì, chỉ là ta lúc mới tới, nghe nói sắt vách đệ Ngũ Sơn phát 3000 bộ." Thứ trung lang có chút không hiểu. Lời này vừa ra, vài núi trung lang tướng hứng thú, còn có việc này. Nói lên cái này, hiện tại 12 đường phạt sơn quân, chỉ có đệ Ngũ Sơn chưa có xác định trung lang tướng đi, trước đó Trần tướng quân nói còn lại hai cái danh ngạch cho Tề đại tướng tuyển, Tề Thiên đại tướng chỉ định một người, đã tới núi đảm nhiệm thứ 10 núi trung lang tướng, còn lại người này một mực không giải quyết được, không nghe thấy tin. "Ai, đệ Ngũ Sơn được 3000 bộ võ bị, các ngươi ngẫm lại à, có phải hay không nói rõ đệ Ngũ Sơn trung lang đã coi nhân tuyển, hơn nữa còn đến Trần tướng quân thiên vị cùng coi trọng, Lục trung lang hạ giọng, còn ngươi đảo một vòng." Giống như đúng là cái này để ý, nói đến đây, thật đúng là làm cho người hiếu kỳ. "Không nổi, nghĩ đến hẳn là cũng nhanh lộ diện, dù sao một núi binh mã cần chủ tâm cốt, trần tướng quân cũng sẽ không kéo lấy. Hay là tâm sự chủ bị quân tư sự tình, các ngươi có ý nghĩ gì?" Vài núi trung lang tướng tiếp tục nghị lên võ bị gom góp sự tình đến. Mà không sai biệt lắm lúc này, Cẩm Quan thành cửa thành đông bên ngoài, vài con khoái mã từ trên quan đạo cuốn lên bụi đất, lao vụt mà đến. Vào đầu làm đầu, một thất màu đỏ thấm ngựa lớn bên trên, một bộ hồng y đeo kiếm, hiên ngang phong thái, đi theo phía sau mấy vị người mặc trừ ma làm áo bào nhân thủ. "Giá giá giá." Mấy người quần áo nhẹ khoái mã, đi vào cửa thành trên lầu phòng giữ giáo uy ánh mắt. Cửa thành phòng giữ theo thường lệ muốn tiến hành phân biệt kiểm tra, bất quá rất nhanh, có người nhận ra vào đầu làm đầu nữ tử. Là năm đó lĩnh hai địa phương phủ binh vị kia trùm tua đỏ nữ tướng. "Cho đi." Nhận ra phòng giữ, trước đó chính là cái kia hai địa phương phủ binh bên trong một người, hai năm trước tham dự trợ giúp phối hợp tác chiến trấn Nam phủ trận đại chiến kia, đối với vị này hồng y nữ tướng khắc sâu ấn tượng. "Đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật." Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 714 trong cung tin tức truyền đến chương 714 trong cung tin tức truyền đến ngày hôm đó, một bộ hồng y giá ngựa thẳng vào đệ Cửu Sơn, dẫn tới một trận ghé mắt. Không bao lâu, đệ Cửu Sơn trung lang điện chấp điện, một trận khôi giáp theo bước chân tiếng va chạm ở ngoài điện vang lên. Sau đó truyền đến một thanh âm truyền đến, "Tướng quân, luyện giáo úy từ Thành Sơn huyện chạy đến, mời nàng tiến đến." Trong môn, Trần Uyên giọng ôn hòa vang lên. "Là." Tiếp lấy, cánh cửa chuyển động thanh âm vang lên, chắc điện cửa mở ra, luyện giáo úy, xin mời. Rất nhanh, theo cánh cửa mở ra, một bộ hồng y liễu, người khoác đai lưng nhuyễn giáp luyện nghe thường dậm chân tiến đến. Vừa vào cửa, chỉ gặp Trần Nguyên một tay đưa lưng về phía, trong gian điện phụ ương bày biện một cái lớn sa bàn, trong tay cầm một cây màu lam nhỏ cờ màu tại giữa ngón tay chuyển động. Huynh trưởng, luyện nghe thường bước nhanh về phía trước, thấp giọng lan can. Trần Nguyên trong tay tiểu kỳ hướng trên sa bàn tiện tay vừa rơi xuống, xoay người lại, nhìn xem luyện nghe thường, mặt mày ôn hòa, nghe thường tới. Đoạn đường này đi gấp, mệt không? Đến, ngồi. Nói, hắn đi lên phía trước, tại điện bên cạnh trên một cái ghế tòa hạ, cử chỉ tùy ý luyện nghe thường theo lời đi theo ở bên cạnh ngồi xuống. Lúc đầu đến trung lang điện loại này trang trọng nơi trốn, sẽ có câu thúc, dù sao nơi này không phải Thanh Sơn huyện Thanh Trúc tiểu viện, hoàn cảnh quen thuộc sẽ làm nhạt một chút tâm tư. Bất quá, huynh trưởng dăm ba câu liền thật to bỏ đi nàng loại này câu thúc cảm giác. Nàng bị huynh trưởng thư gọi đến, đi cả ngày lẫn đêm, còn không biết chuyện gì xảy ra, thế là đang nghiêm nghị, thẳng vào chủ đề, không biết huynh trưởng truyền tin để nghe thường đến, là đã xảy ra chuyện gì. Trần Uyên lúc này đang túi đầu dẫn theo trên bàn ấm trà châm trà, nghe nói như thế, cười lắc đầu, ngươi à, hay là hấp tấp tính tình. Uống trước chén trà nói, hắn duỗi ra hai ngón tay đem chén trà hướng luyện nghe thường bên kia đẩy. Luyện nghe thường bị cười thấp túi đầu, hai tay tiếp nhận chén trà, thấp giọng nói tạ ơn, tạ huynh trưởng. Nói, nâng chung trà lên tại tranh chúa mất máy. Mà tại khoảng cách này, Trần Uyên nói ra gọi nàng tới mục đích, bây giờ 12 đường phạt sơn quân ngay tại mộ binh, 6 chi bị đánh không có phạt sơn quân chủ kiến, trung lang tướng đã định, trong đó 5 núi trung lang tướng nhân tuyển đã định, cưỡi ngựa nhậm chức. Còn thừa lại đệ ngũ sơn còn thiếu một vị trung lang tướng. Nói đến đây, Trần Uyên ánh mắt mỉm cười, rơi vào luyện nghe thường trên mặt, "Ta dự định để ngươi làm cái này đệ ngũ sơn trung lang tướng." Luyện nghe thường nghe được chính cẩn thận, bất quá nghe được câu nói sau cùng lúc, một kích động, uống vào nước trà sặc cuống họng, nhịn không được hò khan hai tiếng. Nàng đem chén trà để ở một bên, từ trên ghế nghiêng người sang vị, miệng muốn nói, nhưng trong cổ họng ho khan cảm giác lại làm cho nàng nói không ra lời. Trần Uyên miệng hơi cười, "Vi huynh biết ngươi muốn nói cái gì, bây giờ vi huynh muốn cử binh xuôi nam, hy vọng bên người đều là người tin cẩn, người ta một mực nhìn ở trong mắt, có thể đảm nhiệm lúc này." Luyện nghe thường thở phào được một hơi, đôi mắt đẹp kinh ngạc, đứng dậy, bái một cái tay, "Nghe thường có tài đức gì đảm nhiệm một núi bên trong lang, chiến sự đại cục liên lụy rất nhiều, nghe thường lại không mang qua binh, sợ khó mà phục chúng, còn xin huynh trưởng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Trần Uyên nghe được luyện nghe thường cân nhắc đến không có khả năng phục chúng phương diện này, trong đó hơn phân nửa là sợ bởi vì cử động lần này để cho mình gặp chỉ trích, không để ý nói ai dám nói ngươi không mang qua binh, 2 năm trước người dẫn đầu 20,000 phủ binh gấp rút tiếp viện trấn Nam phủ, thiên quân vạn mã ra trùm tua đỏ, trợ vi huynh thoát khốn, vi huynh còn nhớ đến, không ít người cũng rõ ràng. Có thực lực, có tư lịch, ngươi không lên ai bước lên. Chớ có chối tử, từ chối nữa vi huynh cần phải tức giận. Nếu là có ai không phục, ngươi liền đánh tới đối phương chịu phục. Nói đến đây, Trần Uyên nhịn không được vui vẻ lên, 12 núi muốn ra một cái nữ tướng quân, tất nhiên náo nhiệt, ngươi nhưng chớ có để vi huynh thất vọng. Đối mặt Trần Uyên ngôn ngữ, không có chuẩn bị tâm tư luyện nghệ thường, anh khí giữa lông mày hiện lên vài tia do dự, bất quá nàng từ trước tới giờ không là cái không quả quyết, nữ nhi tâm tư người, đối mặt huynh trưởng nhắc nhở, nàng cũng không có do dự một hồi, cuối cùng quyết định, không người cúi đầu, chính trị nhiên, nghe thường định không phụ huynh trưởng nhờ bà. Lúc này mới đối, tốt, tùy ý một chút, ngồi xuống nói chuyện. Trần Uyên trên mặt cũng cao hứng, để nàng tòa hạ. Người huynh trưởng kia, Thanh Sơn huyện bên kia. Luyện nghe thường ngồi xuống lần nữa, bất quá vẫn là không yên lòng Thanh Sơn huyện bên kia, dù sao Bắc Lương bên kia thám tử mặc dù theo 100,000 thiết kỵ thua chạy mà hành quân lặng lẽ, nhưng người nào cũng không thể cam đoan, những tên kia có thể hay không ngóc đầu trở lại, hoặc là âm thầm ẩn nút, chờ đợi cơ hội gây ra hỗn loạn, nàng thực sự không yên lòng. Yên tâm, vi huynh nếu gọi ngươi tới tiếp nhận đệ ngũ sơn, Thanh Sơn huyện bên kia tự nhiên có sắp xếp, tăng thêm đồng lão tọa trấn nơi đó, có thể bảo vệ an toàn không ngại. Trần Uyên không để cho nàng dùng là những này quan tâm, hắn tự có an bài. Luyện nghe thường nhẹ gật đầu, sửa sang lại suy nghĩ, cuối cùng hít sâu một hơi, mặt mày chăm chú, "Huynh trưởng, vậy ta lúc nào tiền nhiệm?" Trần Uyên khẽ mắt đi lên miết lên, "Hiện tại liền có thể. Hôm nay là phủ ti nhóm đầu tiên tân binh thống nhất phát giáp thời gian, trừ lệ tiểu sơn, mặt khác núi đều là 2000 bộ." Cân nhắc đến ngươi tại đạo phủ ti không có căn cơ, các ngươi đệ ngũ sơn ta làm chủ phát thêm 1000 bộ áo giáp, có thể thu mua một chút ngươi dưới trướng làm người, về phần còn lại, cái kia đến liền có thể xem chính ngươi bản sự, để cho ngươi thủ hạ binh nhìn xem ngươi luyện nghe thường thủ đoạn. Trần Uyên cái này phát thêm 1000 bộ, đúng là luyện nghe thường cân nhắc, nàng tại phủ ti không có nền tảng, cùng mặt khác trung lang tướng khác biệt, nàng cái này làm huynh trưởng tự nhiên muốn giúp đỡ một hai, về phần luyện nghe thường có thể hay không hàng phục chiêu mộ binh mã, cái này bận bịu hắn không thể rút, cần chính nàng đi dựng chính mình hy vọng. Nghe thường cảm ơn huynh trưởng. Luyện nghe thường tự nhiên minh bạch trong này dụng tâm lương khổ, trong lòng cảm kích. Đợi lát nữa vi huynh liền sai nhân đưa ngươi đi đệ ngũ sơn tiền nhiệm, sẽ có người cùng ngươi giao tiếp mà liền tại đệ ngũ sơn nên đón luyện nghe thường thời điểm. Ở ngoài xa mấy vạn dặm quan tây đại tán quan, một thì mật báo vội vội vàng vàng đưa tới ở chỗ này tòa chấn, chỉ huy tiền tuyến tác chiến Bắc Lương Vương Tiêu Trung Thiên trên bàn. Phụ trách tiếp thu chuyển hiện lên mật báo chính là trưởng sử Nhan Tôn, hắn bước nhanh tiến quân vào võ nghị sự lâu một gian phòng. Nhan Tôn đi vào lúc Tiêu Trung Thiên đang cùng thủ hạ tướng quân nghiên phán tiền tuyến thế cục, tiến hành thương thảo. Bẩm vương gia, thần có mật báo muốn hiện lên. Nhan Tôn quỳ lạy cúi đầu, mở miệng. Tiêu Trung Thiên nhíu nhíu mày, đè xuống tay đến, sau đó khoát tay áo, mấy vị tham quân phó tướng thấy thế, thức thời tạm thời rời đi. Chuyện gì? Bọn người đi. Tiêu Trung Thiên một đôi sâu sao mắt rơi vào Nhan Tôn bên trên. Đối phương bước nhanh đến gần, từ trong tay áo xuất ra một cái sổ con, đưa cho Lương Vương. Tiêu Trung Tiên tiếp nhận sổ con, mở ra nhìn lên, sau đó cặp kia sâu sao mắt lập tức tinh quang nổi lên. Từ đâu tới tin tức, ánh mắt của hắn chuyển hướng Nhan Tôn, mang theo bức nhân. Về vương gia, người của chúng ta từ trong cung chuyển đến. Nhan Tôn nằm thấp lấy thân, ánh mắt gầy lên trên, đối đầu Tiêu Trung Thiên con mắt, thấp giọng nói: "Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn." Chương 715 chặn giết triều đình phong thưởng, chương 715 chặn giết triều đình phong thưởng, tin tức có thể tin được không? Tiêu Trung Tiên đem sổ con thu về, khép mắt lại, bên trong lưu chuyển lên dọa người tinh mang. Về vương gia, hẳn là không sai, là chúng ta trong cung ám tử chuyển về, cứ việc trong cung vị kia bệ hạ dưới mất chiếu, nhưng lần này đi chuyển chỉ nghi liễn nhân số không ít, nghe nói tiên tử ban thưởng phong phú, đều là võ bị, vì vậy áp giải người chỉ nhiều không ít, có tiếng gió để lộ, sợ là hiện tại những nhân mã này đã ở trên đường. Nhan Tôn thấp giọng nghiêng đầu, muốn nói lại thôi, vương gia, việc này Tiêu Trung Tiên tiếp lời đến, nhưng người đi hai bước, cười lạnh một tiếng, cái này khiến bản vương thật đúng là có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra ta vị này ai cũng không để vào mắt hoàng huynh, vậy mà đối với cái kia họ Trần cúi đầu. Hách Liên Sơn để quyền, thuộc địa sự tình gây triều đình bất ổn, ta vị hoàng huynh này tại thành cung bên trong vì chuyện này liên sát qua biên, lúc đầu bản vương còn muốn lấy tọa sơn quan hổ đấu, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên khoan hồng độ lượng đứng lên, nguyện ý phong hầu bại tướng, khao thưởng phản sơn quân. Không biết trong hồ lô muốn làm cái gì. Nói đến phần sau, vị này Lương Vương thanh âm càng ngày càng âm, trên tay nắm chặt, trong lòng bàn tay sổ con trong nháy mắt hóa thành một phấn. Vương gia ý tứ nói chuyện này có kỳ quặc. Nhan Tôn sắc mặt nghi hoặc, cùng đi theo tiến lên, như có điều suy nghĩ. Bản vương hiểu rất rõ ta vị hoàng huynh này, cái kia họ Trần chính là ngựa hoang mất ương, kiệt ngạo bất tuần, không chút nào cho triều đình mặt mũi. Ta vị hoàng huynh này cũng không phải cái gì nhân ái chi quân, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Dưới mắt, thuộc địa bên kia tuyên báo, Phạt Sơn quân ngay tại trắng trận chiêu mộ binh mã, tuyên bố muốn đối với yêu tộc phát binh, làm cho thanh thế to lớn. Ai biết được, bản vương cũng không tin, cái này cuồng vọng người làm sát, sẽ vì thuộc địa bách tính cùng yêu tộc tử chiến, cho cười. Theo bản vương nhìn, bất quá lừa đời lấy tiếng, mượn lý do này cho mình kéo một chi tư quân, muốn bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau, để bản vương cùng thiên tử đấu, hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tiêu Trung Thiên nói đến Trần Uyên, cặp kia sâu sao mắt bỏ lên trên mấy sợi tơ máu, tràn ngập lửa giận cùng hận ý trong mắt hắn. Trần Uyên bất quá là lừa đời lấy tiếng hạng người, hiện tại trắng trận chiêu binh, bất quá là rốt cục lộ ra răng nanh. Xin hỏi vương gia định làm gì? Nhan Tôn cảm thấy Lương Vương nói có đạo lý, nhíu nhíu mày, dò hỏi. Tiêu Trung Thiên nghiêng người sang đến, con mắt âm trầm quang mang lấp lóe, trong lòng có tính toán. Trần Uyên bây giờ tọa trấn thuộc địa đạo phủ ti, thuộc về danh bất chính, luôn bất thuận, một mình xúc binh thuộc về mưu phản, mà ta vị hoàng huynh này hiện tại đến kiêng kỵ đến không thể không chủ động phái người đưa đi tên tuổi tiến hành phong thưởng, tiến hành trấn an tình trạng, cứ như vậy, liền có thể tại đại nghĩa hạn mức cao nhất chế trụ Trần Uyên, muốn cho nó thời gian ngắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, làm yên lòng đối phương. Mà ta Bắc Lương quân hiện tại không có đường lui mà nói, các loại triều đình làm yên lòng Trần Uyên, chuyên tâm đối phó chúng ta, cũng hoặc là nội ứng ngoại hợp, giáp công ta Bắc Lương đại quân, đều không phải là bản vương muốn nhìn đến. Tiêu Trung Thiên nói đến đây, sâu sao mắt một tấm, con mắt dọa người nhấp nhô, đem Nhan Tôn nhìn tâm lý run rẩy, không thể để cho triều đình phong thưởng người tiến thuộc địa, nhóm này võ bị bản vương liền thu nhận. Muốn đi thuộc địa cần phải trải qua Long Lĩnh, ngươi hẳn phải biết làm sao làm. Long Lĩnh là cái chôn người nơi tốt. Minh Bạch, vương gia, ta cái này xuống dưới đi an bài, bất quá ta bên này cần đại thần thông giả, bảo đảm vạn vô nhất hết. Chuẩn, ngươi đi mời Cửu tiên sinh, cáo chi ý tứ của bổn vương. Tiêu Trung Thiên trầm ngâm một chút, khoát tay áo. Là, thần liền cáo lui. Nhan Tôn nghe được vương gia để vị này thần bí Cửu tiên sinh hỗ trợ xuất thủ, cảm thấy ổn, không người làm can, từ trong phòng lui xuống. Các loại Nhan Tôn cáo lui rời đi, trong thính đường không có mưa ai, Tiêu Trung Thiên ánh mắt trầm ngưng, nhìn đến bên ngoài phòng, mở miệng nói, người tới, thay bản vương xin mời thánh tăng đến đây một lần. Ngoài cửa, rất nhanh có giáp sĩ nghe tiếng đứng ở đường tiền ôn quyền, tuân mệnh. Nói, liền muốn đi truyền đạt vương mệnh. Bất quá, Tiêu Trung Thiên rất nhanh đổi chủ ý, tính toán, thánh tăng chính là thế ngoại hiền đức, hay là bản vương tự mình đi xin mời. Chuẩn bị điệu, rất nhanh, bên ngoài thính đường, một trận tiếng ca hát vang. Sau đó không lâu, Lương Vương Tiêu Trung Thiên thừa kiệu hạ sơn lĩnh này, thẳng đi dưới núi Đại Tán Quan hướng phương đông hướng một chỗ chùa miếu. Chùa này tên là Đại Giác Tự, liền thân ở trong quan hải một chỗ núi nhỏ vô danh ở giữa, bởi vì trong quan Phật pháp không sương, hương hỏa không thịnh, tòa chùa miếu này coi như tại Đại Tán Quan bên trong cũng tạ tịch vô danh. Bất quá, trước đây không lâu, một đám tăng nhân từ thuộc địa nhập Đại Tán Quan, một đường phú nguy cứu khốn, ngủ lại chùa này, trải rộng Phật pháp, thi viện binh tại bởi vì lâm vào chiến loạn mà khốn đốn mất tính, mà dẫn đầu tăng nhân có đại trí tuệ, đại thần thông, đại Phật pháp, dẫn đầu chúng tăng bốn chỗ giảng kinh thuyết pháp, dẫn tới dị tượng liên tục, trong thời gian ngắn hấp dẫn đông đảo tín đồ, được tôn là thánh tăng truyền khắp Đại Tán Quan. Mà Tiêu Trung Thiên nghe nói thánh tăng tên, lại là từ thuộc địa phương hướng nhập quan, đặc biệt phái người hỏi thăm một chút, biết được một chút nội tình, nghe nói cái này thánh tăng là Tây Thổ mà đến, thế là lên hứng thú, phía sau phái người Tương Thịnh gặp cự tuyệt, cái này ngược lại càng phát ra kích thích hứng thú của hắn, tự mình ba lần đến mời Tương Thịnh, mới rốt cục vào tới Phật thất, cùng đối phương gặp mặt, biết được đối phương chính là một tôn kim thân La Hán, càng là lễ ngộ có thừa. Phương Tây tỉnh thổ, đây chính là phương ngoại đầu tiên, thực lực khủng bố, mà lại Tiêu Trung Thiên còn có cấp độ càng sâu dụng ý. Tiêu Trung Thiên thừa kiệu tự đại cảm giác chùa phía sau núi mà bảo, cũng không có huy động nhân lực kinh động bất luận kẻ nào. Trong chùa trụ chỉ mang theo mấy cái áo xám hòa thượng đạt được thông chi, sớm tại cửa sau chờ đợi. Cố Kiệu vững vàng rơi vào cửa sau, Tiêu Trung Thiên hạ Cố Kiệu, chùa miếu trụ chỉ là cái bề ngoài xấu xí lao hòa thượng, trong mắt mang theo chút định nọt cùng khó khéo, tiến lên đón, lời dẫn lấy, hai tay vỗ tay, A Di Đà Phật, ta chùa cung nên vương gia đại giá, bẩn tăng hữu lễ. Tiêu Trung Thiên chắp tay sau lưng, mắt hổ hùng cứ, bản vương tìm đến thánh tăng, mời hắn đến gặp mặt. Trong miếu trụ chỉ sắc mặt có chút chần chờ, coi chừng hồi đáp, về vương gia, thánh tăng ngay tại trong miếu cùng rộng rãi cư sĩ khai ngộ giảng pháp, một lát còn không kết thúc được, cái này còn xin vương gia đợi chút. Lời này vừa ra, ken đao kiếm rút ra kim thiết tiếng ma sát lập tức vang lên. Chỉ gặp Tiêu Trung Thiên thủ hạ thân vệ sắc mặt khó coi, rút đao ra kiếm đến, đối với lao trụ chỉ chính là giận dữ mắng mỏ, lớn mật, lại để vương gia các loại, muốn chết phải không, đi đem cửa trước những người kia cho phân phát, vương gia nhà ta muốn gặp thánh tăng. Lao trụ chỉ cùng trong chùa mấy cái tiểu tăng người giật nảy mình, lao trụ chỉ sắc mặt khó xử. Lúc này, Tiêu Trung Thiên giơ tay lên một cái, không được vô lễ. Bản vương còn không đến mức bá đạo như vậy, khó xử những này chịu khổ gặp nạn bất tính. Với bạn, đi nghe một chút thánh tăng giảng pháp, nhưng là không nên quấy nhiều những người khác. Trong chùa miếu lao trụ chỉ nghe chút, lập tức thần sắc buông lỏng, sau đó hô một tiếng Phật hiệu, không lộ ra dấu vết lấy lòng một tiếng nói, vương gia thật là hiền vương cũng, nguyện ý vì bách tính muốn. Mời, đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 716. Gia Dạ hiện thân chương 716. Gia Dạ hiện thân tiểu thừa nói ta không phá ta chấp, đại thừa nói pháp không phá pháp chấp, càng phá ta pháp hai chấp đại giác tự, đại hùng bảo điện trước bãi đá xanh bên trên, rất nhiều bóng người ngồi ngay ngắn, có thể là vây ở bốn phía, ô ương, chừng hơn nghìn người. Bọn hắn có thể là người mặc áo gai vải thô, hoặc châm sai hoàn bội, áo lây phú quý, nhưng đều là nghiêm mặt nín hơi, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía bảo điện trước trên thềm đá. Một vị tăng nhân áo trắng liền ngồi ngay ngắn trên đó, tăng y như tuyết, rủ xuống tay áo không nhúc nhích tí nào, tay hắn cầm bồ đề chẳng hạn, trong miệng giảng pháp, diệu ngữ liên tiếp, manh mối thanh tuyển tường hòa, toàn thân Phật quang mờ mờ ảo ảo lưu chuyển. Dưới thềm đá, to lớn trong lư hương hương hỏa cường thịnh, sương mù lượn lờ lên không, đem không khí này quyết đại bình tĩnh trang nghiêm. Thánh tăng trong mắt vây châu, tiểu thừa người từ độ, như chỉ lo thân mình lữ nhân, xem thế gian khổ, cầu tự thân thoát ly sinh tử luân hồi, nhập cảnh giới niết bàn. Nó cử chỉ như suối chảy về biển, trước độ mình, đại thừa người, lấy phổ độ chúng sinh là nguyện, như giá thuyền lớn vượt biển, lập thể chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn lấy chúng sinh giải thoát là tự thân giải thoát tiền âm cũng cao, lại như thanh tuyển trôi thạch, rõ ràng lọt vào mỗi một vị nghe pháp người trong hai, chậm rãi trải rộng ra, từ trần thế phiền não nói đến tâm tính thanh thản, từ nhân quả luân hồi giảng đến tự tại bồ đề. Tăng nhân ngữ điệu thông dong an tường, phản phất giữa thiên địa ồn ào náo động đều bị ngăn cách ở bên ngoài, chỉ còn một phương này giảng kinh chi địa, cho tại trong bể khổ rẽ rủa đám người khai kỳ, cái này giảng kinh âm thanh hình như có một loại huyền bí lực lượng, có chết lặng đau khổ bách tính từ từ trở nên bình thản, có sĩ tử cư sĩ chắp tay trước ngực, như lắng nghe thiên âm, thần sắc trở nên thành kính. Chẳng biết lúc nào, trời chiều chiếu muộn, đông, đông, đông hậu sơn chùa trung đục vang, tiếng trung du dương truyền vang, đại biểu cho bế chùa tín hiệu. Bảo điện trên thềm đá, vị tiên áo trắng thánh tăng chậm chậm đứng dậy, bên cạnh có một vị hộ pháp tăng cao giọng uống, hôm nay thánh sư giảng kinh kết thúc, về đi. Nói, đứng tại cầu thang hai bên hai hàng tăng nhân, nhao nhao vây quanh tăng nhân áo trắng quay người hướng đại điện đi. Vị kia đến đây nghe pháp khách hành hương cư sĩ nhịn không được xông lên phía trước, có thể là mặt mũi tràn đầy thành kính, có thể là thần sắc kích động hô to, thánh tăng Phật pháp khai kỳ, như thể hồ quán đỉnh, tại hạ nguyện tan hết gia tài, cung phụng tam sư, quy y tam bảo, đi theo thánh tăng, tu độ người chi hành. Thiếp thân tại thế tục nhận hết khổ sở, may mắn được thánh tăng điểm hóa, nguyện quy y Phật môn, không cầu tự thân giải thoát, chỉ cầu có thể lấy chút sức mọn, thực hiện từ bi, còn xin thánh tăng tu lưu. Thánh tăng, thánh tăng. Những người này muốn xông lên đi, muốn đi theo thánh tăng, đều bị hộ pháp tăng chúng ngăn lại. Mà áo trắng thánh tăng thẳng vào đại hùng bảo điện, sau đó đại điện cửa ầm ầm đóng lại, rất nhiều người quần tại không cam lòng tán đi. Không bao lâu, đại giác tự hậu viện một gian trang trí thanh lũ trang nhã sư phòng, trung quanh có tinh nhuệ binh giáp trấn giữ, từng cái sát khí mười phần, cùng cái này thanh lũ chùa miếu không hợp nhau. Mà áo trắng thánh tăng tại lão trụ chỉ cùng đi, bước vào nơi đây. A Di Đà Phật, bần tăng gặp qua Tiêu Vương gia tăng nhân áo trắng hướng phía trong phòng đại mã kim đang ngồi, uy nghiêm như hổ Tiêu Trung Thiên chắp tay hành lễ thi lễ. Tiêu Trung Thiên không có làm dáng, cười ha ha, thánh tăng Phật pháp tinh diệu, phổ độ thế nhân, bản vương hâm mộ, không mời mà tới, Gia Dạ thánh tăng đừng ngại bản vương phiền nhiều chính là. Thiện tay đưa tay hướng phía đối diện chỗ ngồi làm xin mời, mời ngồi. Tiếp lấy, hướng phía bên cạnh lão trụ trì mắt liếc, ngựa khí lãnh đạm mấy phần, ngươi, ra ngoài. Khép cửa lại. Trụ trì đối với đãi ngộ này khác biệt cái dám cũng không dám thả một cái, còn phải khuôn mặt tươi cười gật đầu, cái kia lão nạp xin được cáo lui trước. Nói, liền rời đi xương phòng này. Bọn người đi, trong phòng khôi phục can tĩnh, ngồi ở phía đối diện Gia Dạ La Hán nhìn xem vị này lương vương, hai tay vướt ve chẳng hạn, không biết vương gia lần này tới, là tìm bẩn tăng chuyện gì. Ha ha, bản vương liền không thể tới nghe thánh tăng giảng đạo, lắng nghe Phật pháp, nói lên lên đại tán quan vừa kinh lịch chiến loạn, nhân tâm bất ổn, may mắn được giả dạ thánh tăng đến đây, lấy đại thừa Phật pháp khai ngộ bất tính, để trong quan dân tâm ổn định không ít, bản vương còn phải cảm tạ thánh tăng. Tiêu Trung Thiên cười ha ha, xách đấm châm trà, hai ngón tay đem chén trà đẩy về phía trước, trong lời nói tự có thâm ý, hắn nói xác thực không sai, Bắc Lương Thiết Kỵ mặc dù công phá đại tán quan, nhưng bách tính quy thuận chính là cái tránh không khỏi vấn đề, thiết huyết trấn áp bất lợi cho hắn đối với triều đình dùng binh, trấn an lại cần đại lượng thời gian cùng kiên nhẫn. Vị này giả dạ La Hán hành pháp đến tận đây, lấy đại thừa Phật pháp khai ngộ thế nhân, để sao động bất an dân tâm tìm được ký thác tinh thần, xác thực có không tầm thường hiệu quả. Tại thế nhân trong mắt, cái này đại thừa Phật pháp là cao thâm đại đạo, bất thế trải qua nói, nhưng ở Tiêu Trung Thiên trong mắt, là cái không có gì thích hợp bằng thống ngự dân tâm thủ đoạn. Hắn cần đạt được vị này thánh tăng cùng thế lực sau lưng duy trì, cũng chính là phương Tây tịnh thổ. Già dạ La Hán mí mắt buông xuống, nhìn xem bị đẩy đi tới nước trà, trong tay không có động tác, thanh âm không hề bận tâm, bần tăng không dám giành công, bần tăng lần xuống núi này chỉ là nguyện, đem ta đại thừa Phật pháp truyền bá ra ngoài, phổ độ thế nhân, để bách tính cách khổ đến vui, A Di Đà Phật. Vậy đơn giản, thánh tăng cùng ta Bắc Lương hợp tác, bản vương tất lấy quốc sĩ chi lễ đại chi, đợi cho ta Bắc Lương Thiết Kỵ nhập chủ Trung Nguyên, bản vương tất để từng tòa chùa miếu tại Trung Nguyên đột ngột từ mặt đất mọc lên, để cho ngươi đại thừa Phật pháp trải rộng thiên hạ, tôn làm quốc giáo. Tiêu Trung Thiên thanh âm trầm thấp, trong mắt thiêu đốt lên rào rạt giã vọng. Già dạ La Hán đôi mắt nâng lên, khuôn mặt tuấn mỹ kêu bảng rốt cục xuất hiện một tia ba động, cái này chưa chắc không phải hắn đến đây chân chính mục đích, chỉ là chân kinh không phải tốt như vậy đến, rất dễ dàng đạt được, người khác cũng sẽ không chân quý, mọi loại đều là như thế cái đạo lý. Vương gia muốn tranh thủ tịnh thổ duy trì. Không sai, thánh tăng lai lịch bản vương hay là biết được một hai. Tiêu Trung Thiên lúc này nói trắng ra, cái kia vương gia muốn làm sao cái duy trì pháp, để thuộc địa càng loạn càng tốt, đừng cho bên kia thở ra hơi, đặc biệt là vị kia võ thánh tướng quân Trần Uyên, người này là cái đại uy hiếp, một khi hắn rút tay ra ngoài, đối với ta Bắc Lương là quả bom hẹn giờ. Bản vương vừa lấy được triều đình bên kia tin tức truyền đến, bản vương vị hoàng huynh kia hạ chỉ phong thưởng người này, phái người bí mật đến thuộc, bản vương không muốn nhìn thấy quan hệ bọn hắn chậm dần, chuẩn bị động thủ chặn giết người của triều đình. Nếu là thánh tăng bên kia có thể xuất thủ, đảo loạn lần này vũng nước đục, liền không thể tốt hơn. Tiêu Trung Tiên nói ra chính mình tính toán. Vương gia sợ là phải thất vọng, Tu Di Sơn thoát ra thế ngoại, không nhúng tay vào vương triều sự tình. Già dạ La Hán rất bình tĩnh. Thánh tăng cũng không cần đánh lời nói sắc bén, lúc trước cái kia Trần Uyên giết tới ta Lương Châu thành lúc, trong truyền thuyết Kim Sĩ Bằng Vương bởi vì Phật cốt xá lợi, ngăn cản người này hành hung, trợ bản vương thoát khốn, trong này chi tiết bản vương mặc dù không rõ ràng, nhưng chúng ta đều có cùng chung địch nhân. Tiêu Trung Tiên thân thể hướng phía trước, mắt hổ mang theo uy nghiêm. Già dạ La Hán trầm mặc một chút, có thể là có thể, nhưng vương gia muốn trước xuất ra thành ý. Cầm xuống bảo khánh phủ, có một tòa Thiên Long tự, nơi đó có một khối năm đó còn sót lại Phật cốt xá lợi. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình thiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 717 triều đình phong thưởng bị đoạn, chương 717 triều đình phong thưởng bị đoạn. Sau 4 ngày buổi sáng, Vân Định Sơn, Tuần Thiên đại điện, chúng tướng đứng trang nghiêm, trong điện bầu không khí nghiêm nghị. Trước điện, một vị người khoác ô thanh giáp tướng lĩnh, lăn lộn thân đẫm máu, áo giáp vỡ vụn, quỳ một chân trên đất tại trước, áo phát tán loạn, trên mặt bi thương chi sắc. Mà tại vị này tướng lĩnh trước, một bộ tàn phá yêu thi hiện lên tại trước điện. Yêu thi này chỉ có một nửa, 3-4 trượng lớn nhỏ, thanh bì, bốn chảo, mắt xanh lục, đầu sinh lông trắng, máu là màu xanh lá, dáng dấp xấu xí dữ tợn. Trong đêm hôm qua, từ Vĩnh An phủ xuất phát, áp giải một nhóm quân giới hướng Cẩm Quan thành tặng đội xe ở nửa đường bị đoạn, áp giải nhóm này quân nhu nhân thủ là Vĩnh An phủ Tuần Tiên Ti một đội phủ quân, có mấy trăm người, có khác hai vị thiên hộ giáo úy dẫn đội, nhưng cuối cùng chạy thoát chỉ có chút ít mấy người, vì gối trước điện chính là một người trong số đó giáo úy. Áp giải vật liệu quân nhu là đạo phủ ti hạ lệnh điều động đẩy nhanh tốc độ áo giáp, giao quân dụng các loại võ bị, mà chặn giết Vĩnh An phủ binh hung thủ là vài đầu yêu ma. Bay ở trên điện chính là yêu ma thi thể, chính là trong đó một đầu, bị đội này phủ quân liều mạng giáo sát, thi thể bị chạy thoát phủ quân giáo úy mang đi, làm hiện lên đường chứng tờ, hướng đạo phủ ti cầu viện. Trên điện chủ vị, Trần Uyên ánh mắt chuyển động, rơi vào yêu ma kia trên thi thể. Bất quá là một cái thể huyền cảnh tiểu yêu, nhưng yêu ma này biểu hiện thân thể là đến từ thập vạn đại sơn đêm cáo bộ tộc, lúc trước hắn giao thủ qua, loại này yêu ma tựa như là phì di yêu tộc phụ thuộc tộc đàn. Các vị, nói một chút đi, thấy thế nào? Hắn đem ánh mắt từ yêu thi bên trên thu hồi, sau đó ánh mắt tuần sát đứng phía sau một mảnh giáp quang, mở miệng. 12 phạt sơn quân bây giờ nhân viên tràn đầy, trung lang tướng toàn bộ định xuống tới, các loại giáp quang ở trong điện phản xạ lạnh lẽo cứng rắn ánh sáng, uy vũ tốc sát, thập nhị chi phạt núi cờ tại đại điện trên quảng trường phần phật chiêu dương. Cái thứ nhất đứng ra chính là đứng ở hàng trước công tôn dương. Tướng quân, xem ra yêu tộc bên kia biết tướng quân tại chủ bị đối bọn chúng chiến tranh, điều động yêu binh tiềm nhập hậu phương, để mắt tới chúng ta quân nhu thiết tế, đây tuyệt đối không phải là ví dụ, sẽ càng ngày càng tấp nập. Chúng ta không có nói trước ý thức được vấn đề này, nói rõ chúng ta hay là khinh địch, nhất định phải nhanh xuất ra phản chế phương án, nếu không xuất binh kế hoạch bị ngăn trở, sợ sinh càng khó lường hơn hóa. Trần Uyên ánh mắt trầm ngâm, bên trong lóe ra tinh quang, nhẹ gật đầu, thanh âm không nhẹ không nặng, chúng ta xác thực khinh địch, cái gọi là binh mã không động, lương thảo đi đầu, yêu tộc hiểu binh pháp chi đạo, phái yêu ma đi hậu phương lớn gây ra hỗn loạn, để mắt tới lương thảo, đây đúng là phiền phức. Bất quá cái này cũng cảnh cáo chúng ta, ta đạo phủ ti cùng yêu tộc chiến tranh toàn diện muốn bắt đầu, hai bên đều không có đường lui mà nói, sẽ trở nên không từ thủ đoạn, liên quan đến tranh đấu địa phương, đã không đình chỉ tại tiền tuyến, hậu phương ám chiến, chém giết sẽ trở nên kịch liệt hung hiểm, trong thành, trong núi rừng, thậm chí là phủ trong ti. Trần Uyên trong mắt kim quang nhảy lên, dây thanh chấn động, mang theo lệnh thấu xương sát phạt chi khí, quét sạch đại điện, để đang ngồi tướng lĩnh sắc mặt siết chặt, ánh mắt sao động, trên người khôi giáp theo động tác tinh tế phát ra âm vang chi minh. Hôm nay để tài thảo luận, chính là quay chung quanh bản tướng lời mới vừa nói, các ngươi cho ta cầm cái điều lệ đi ra, như thế nào giảm bất loại tổn thất này, phủ ti võ bị căng thẳng, bản tướng không hy vọng xuất binh kế hoạch bị kéo dài. Người tới, trước đem vị giáo úy này đưa đi trị liệu. Mặt khác cho chư vị lang tướng ban thưởng ghế ngồi. Từ đệ nhất Sơn Vân Trung lang bắt đầu nói. Trần Uyên liên hạ mấy đạo chỉ lệnh, bắt đầu nhằm vào việc này bộc lộ ra vấn đề tiến hành nghị sự, mệnh lệnh các sơn trung lang tướng mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Rất nhanh, trong đại điện, từ Vân Tiên Sinh bắt đầu tiến hành phát biểu, những người khác theo thứ tự tiến hành, cuối cùng tiến hành thảo luận. Cái này một thảo luận, thời gian lại là không ngắn, trong lúc đó không ngừng triệu kiến đỡ ti kỳ hắn quan viên tiến hành bổ sung. Vấn đề nhìn như đơn giản, nhưng từ bên trong bộc lộ ra các loại vấn đề, cần tiến hành phức tạp mà kín đáo tính toán. Dù sao trước mắt trận chiến tranh này còn chưa bắt đầu đánh, phủ ti đã đối với địa bàn quản lý các phủ tiến hành động viên, cái này lớn như vậy kiếm nam đạo, tựa như một tòa to lớn máy móc, bên trong các loại linh kiện phức tạp, thiếu một thứ cũng không được, cần khảo lượng đồ vật có rất nhiều, cần phủ ti tầng hoạch tâm hợp mưu hợp sức. Ở giữa, 12 núi trung lang tướng, Công Tôn Dương những này phủ ti nhân vật trọng yếu, Trần Uyên thủ hạ tín nhiệm nhất thành viên tổ chức, xuất ra điều lệ, ghi chép sự tình tham quân cao vũ, phạm xấu theo đường ghi chép, Trần Uyên phụ trách gật đầu đánh nhịp, một sự kiện hạng đã định sau tiếp tục nói một chút một hạng hạng mục công việc, sau đó triệu kiến người phía dưới cấp tốc định ra văn thư, cấp tốc phát xuống. Cứ như vậy, nghị sự từ buổi sáng một mực tiến hành đến bóng đêm giáng lâm, còn không có kết thúc. Ở giữa, đám người lui tới, từng đạo mệnh lệnh phát ra. Mà Tuần Thiên đại điện hôm nay nghị sự kết quả, dùng một câu có thể khái quát, kiếm nam đạo cấp một chuẩn bị chiến đấu hướng. Nói phân hai đầu, một bên khác, cờ quan thành hướng bắc 8000 dặm bên ngoài, hùng cứ thuộc đạo thiên hùng quan. Cái này dạ từ lúc cuối thu đêm, giống ngâm mặc tơ lụa, nặng nghề đặt ở thiên hùng quan trên lưng, dãy núi như ẩn nút cự thú, vậy tuân núi non ở trong màn đêm ngưng tụ thành đại sắc ánh kéo, đem tòa hùng quan này cuốn tại nội địa, chỉ còn lầu quan sát mái cong đâm rách ám trầm màn trời. Giữa thiên địa, vạn lại câu tĩnh, thông hướng thuộc đạo cửa đông tường thành. Chỉ có gió thổi cờ xí xoay tròn âm thanh, cùng lính tuần tra tốt tại trên phiến đá đi lại rất nhỏ xoạt âm thanh. Một đoạn thời khắc, đột nhiên, nguyên bản an tĩnh trên tường thành, vang lên một tiếng gấp hô, kéo cúng họng, đông bắc phương hướng, có động tĩnh. Tiếng còi. Một giây sau, su bén nhọn chạm canh gác minh đâm rách đêm khuya yên tĩnh. An tĩnh trên tường thành lập tức táo động, loạn mà không hoảng hốt, nguyên bản dựa vào tường chắn mái chợp mắt binh sĩ bỗng nhiên đứng lên, đao kiếm ra khỏi vỏ giòn vang nối thành một mảnh. Phụ trách nhìn xa trinh sát sớm đã trèo lên cửa thành lầu chỗ cao nhất, đem lưu giác hảo tiến đến bên miệng, tiếng cảnh báo xuyên thấu gió đêm. Hướng thành quan bên trong truyền đi, cơ quan âm thanh cùng phụ văn lượng lên động tĩnh đồng loạt vang lên, trên tường thành trận pháp phòng hộ, cùng mắc khung lợi khí nhau nhau bắt đầu chuyển động, chỉ đợi ra lệnh một tiếng liền muốn phá không mà ra. Đồng thời, trên tường thành, từng cái bó đuốc xoát 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 nhóm lửa, trong chốc lát, sinh hồng ánh lửa dọc theo tường thành trải rộng ra, ánh lửa chiếu dọi xuống, từng đôi dưới mũ giáp con mắt, nhìn về phía đông bắc phương hướng thương cùng, nơi đó đen kịt sắc trời bị một đạo hừng hực lưu quang chạm phá. Một đạo hỏa diễm từ thiên ngoại lưu tinh từ bên kia chạy nhanh đến, bay về phía thiên hùng quan. Cùng lúc đó, một tiếng kinh sợ mang theo vài phần sợ hãi tiếng hét lớn xé rách mảnh này đêm khuya yên tĩnh, ta chính là thiên gia đặc sứ, có người chặn giết triều đình phong thưởng đội ngũ, thủ thành đại tướng ở đâu? Nói, đạo hỏa quang kia đột nhiên gia tốc, hướng phía thiên hùng quan phi tốc tới gần. Mà trong ánh lửa kia, mơ hồ có thể thấy được một cỗ chiến xa giống như xe kéo, phía trên đứng đấy một đạo chật vật bóng người, tay khiêng một chi màu vàng sáng đại kỳ. Đúng vào lúc này, trên trời một tiếng ầm vang bạo hưởng, một chi hỏa diễm đại thủ phảng phất từ trong hư không nhô ra, hướng phía chiến xa kia bên trên bóng người đập trời xuống, uy năng kinh người, đem nửa bầu trời chiếu đỏ. Đề cử chuyển hoạt, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thượng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất từ bền vững. Gan góc phi thường Triệu Tử Long, thượng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang cư tư hoắc khứ bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương định Giang Sơn. Chương 718 ngày con cờ, chương 718 ngày con cờ, cái kia xích hỏa bản tay thế như áp tiên, mênh mông chiếu đêm, hướng phía chiến xa bằng đồng thao tấn mãnh đập xuống. Như là thiên thần xuất thủ lấy xuống lưu tinh, trường ảnh che trời, không khí thiêu đốt hỏa xạ như vật sống giống như du tẩu, lôi cuốn lấy đốt núi nấu biển sóng nhiệt cùng khủng bố phong áp, thế không thể đỡ. Như vậy dưới bị áp, cái tiết như lưu hỏa lao vùn vụt chiến xa bằng đồng thau bị đọc lại hư không ngăn lại, tốc độ đại giảm, hiện ra bên trong chân dung. Chỉ gặp chiến xa gào thét, bị uy áp to lớn muốn xé rách giải thể, quanh thân bị ngọn lửa chốt cuốn, chiến xa biên giới từng khúc hóa thành dịch động, phía trên đứng thẳng triều đỉnh thiên sứ chu bào ngọc đái, áo bào nhấp nô, phát quan rơi xuống, thân nhuốm máu sắc. Tặc tử ngươi dám, trong thiên hạ đều là vương thổ người này nghiêm nghị quá mắng, tay phải lắc một cái, vác lên mặt kia vàng sáng cờ thỉnh lình tung ra. Cờ này vừa mới triển khai, kim mang như chiều dương tảng sáng, thoáng qua xé mở quanh thân hư không tiêu đốt hỏa vân. Chỉ gặp cái này vàng sáng trên lá cờ theo lên ngũ trảo kim long, mắt rồng phía Nam Hải Minh Châu nối thành, biên giới rủ xuống 12 lưu ngọc xuyến len ken rung động. Chỉ một thoáng, một cỗ cường đại uy áp từ mặt cờ quét sạch mà ra, kim khí theo mặt cờ phấp phới mà lên, đại biểu cho đại càn hoàng triều huy hoàng khí vận, như thiên hà treo ngược, trực tiếp bổ ra trên trời màn lửa, đánh vào cái kia xích hỏa trên cự trường. Theo một tiếng tràn trề vang minh, xích hỏa cự trường kịch liệt rung động, hư không ông minh rung động, phi tốc rơi xuống thanh thế trong nháy mắt dừng lại một chút, tốc độ đại giảm. Cùng lúc đó, triều đình tiên sứ hai tay vác lên vàng sáng cờ chỉ lên trời vũ động, một tiếng rồng gầm rung trời từ trong cờ ngao ngâm mà ra, thình lình có thể thấy được một đầu kim long hư ảnh từ mặt cờ xoay quanh mà ra, thân rồng uốn lượn vùng lớn, long hống chấn động đến khắp nơi sơn nhà quanh mình. Theo kim long tại hư không du tẩu, liền có thể gặp nó du tẩu hư không chỗ, giữa thiên địa hiện ra vô số phù văn huyền ảo, đó là xã tắc minh văn, là viết tại ngọc tỷ truyền quốc bên trên thụ mệnh chi phủ. Phù văn nối thành một mảnh quang vong màu vàng, như thiên la địa vong giống như hướng phía trên trời màu đỏ cự trường bão phủ kiềm chế. Bất quá trong khi hô hấp công phu, hỏa trường như là cuồng long đảo biển, biến trường thành quyền, khí lực đại trường, tụ lực ép xuống, hỏa diễm màu đỏ tăng vọt mấy lần, ý đồ xông phá thiên la. Đã thấy phù văn kim minh thanh nổi lên, bắn ra kim quang, mỗi một đạo phù văn đều giống như một thanh trảm yêu trừ ma thiên kiếm, hướng phía đại quyền kích sạc, xuyên thủng ra từng cái màu vàng quang động, tiếp lấy vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời hỏa vân tiêu tán. Mắt thấy cái này kình thiên đại thủ liền muốn giải thể, chỉ gặp trên trời cao hừ lạnh một tiếng thốt nhiên vang lên. Cái kia đầy trời hỏa vân như là bị thôn tính mây hút, đống nhiên kiềm chế, một đạo càng khủng bố hơn thánh uy giáng lâm hư không. Hỏa vân tình lình ngưng tụ ra một tòa trên dưới 100 trượng lớn nhỏ hoa sen màu đỏ cây đèn, treo ngược xuống, đèn hoa sen xoay tròn trên hai, cây đèn bấc đèn chốn là một cây màu xích kim châm dài, lấp lóe hãi nhiên hàn mang. Trường trận như mâu, quanh thiên xuống, bạch phá bầu trời, điện quang hỏa thạch. Phía dưới triều đình thiên sứ con ngươi thích chặt, tiết hầu nhấp nhô ra tiếng gào thét, tiến lên trước một bước, tóc cuốn vũ, khai tỏ ánh sáng hoàng kỳ dơ lên cao cao. Thiên binh hiệu lệnh. Trong chốc lát, dị tượng tỏa ra, kim quang chiếu rọi bầu trời đêm hiện ra cung khuyết hư ảnh, bên trong có vô số kim giáp vệ sĩ bày trận, sau đó như dòng lũ màu vàng phóng lên tận trời, như thiên binh mở đường, cùng màu đỏ trường mâu đối hoành. Chỉ một thoáng, sao hỏa đụng phải trái đất, phong vân biến ảo, dị tượng hoành thiên. Cái này đã liên lụy đến võ thánh cấp độ chiến đấu, ba động chi kịch liệt, để vẹn vẹn để hơn 10 dặm khoảng cách thiên hùng quan tường thành gặp to lớn trùng kích. Trên tường thành kịp thời sáng lên trận pháp cứ việc hùng hồn, nhưng ở loại chiến đấu này tầng cấp dư ba bên dưới, có lung lay sắp đổ cảm giác, trên tường thành trạm canh gác minh thanh vang lớn, không ngừng tăng binh. Mà trong chiến đấu, vị Yêu Chu Bảo Ngọc đái triều đỉnh tiên sứ trong tay giơ cao vàng sáng cờ, sắc mặt gân xanh dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, khẩu thiệt ở giữa bị sinh sinh cắn chảy ra máu, cánh tay dần dần bị cúi xuống, trong cổ họng phát ra sặc máu tiếng gào thét. Lấy hắn long hổ thân thể, tay kình thiên quan cờ, điều động thiên địa khí vận chi lực, tại thần bí võ thánh truy sát bên dưới, có thể sống đến hiện tại đã là nọ mạnh hết đà. Ngay tại công phu này ở giữa, thiên hùng quan bên trong một đạo bảng bạc khí huyết như tiêu dương hừng hực dâng lên, theo sát, một đạo thanh quang xé rách thiên hùng quan bóng đêm, nhanh chóng như bô lôi, trực tiếp ầm vang giết vào chiến trường. Thanh quang là một thanh trăm trượng to lớn thanh đồng trường mâu, phía trên thánh binh khí tức lưu chuyển, lưới mâu ở giữa xuất hiện đầy trời lưới mâu, cùng trời binh dị tượng, đối kháng treo ngược xuống hoa sen lửa đèn. Một cái hô hấp sau, chiến trường hư không biên giới, một đạo khôi ngô bóng người từ trong hư không bước ra. Người mặc phi vân gia tử kim giáp, một đôi mắt ánh sáng bắn hàn tinh, hai lông mi cong hoàn toàn giống xoát sơn, bộ ngực rộng rãi, hình như có vạn phu khó địch nổi chi bi phòng, chính là chấn thủ thiên hùng quan đại tướng Tề Thiên. Nó ánh mắt như cọ sát mấy chục năm nào, sắc bén có cản, ngửa mặt lên trời nhìn lên bầu trời cái kia hư vô chỗ. Không biết vị nào võ thánh đại năng giáng lâm, bản tướng Tề Thiên, còn xin các hạ thối lui. Bản tọa nếu là không lui lâu trên trời, vừa rồi âm thanh kia vang lên, dứt lời đồng thời, cái kia trời tối phía trên sáng lên hai đoàn u ám hỏa diễm, như là một tôn cự nhân con mắt, mang theo một loại coi thường, cùng cường hành võ thánh uy áp này trong mang theo một tia khí tức cấm lãnh. Đủ thiên mục ánh sáng không lùi, hắn gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, thanh âm âm vang, đó chính là cùng cả tòa thuộc địa la địch, ta thiên hùng quan tử chiến đến cùng. Cái này âm thanh truyền vang ra, truyền vào hùng quan, trên tường thành, các tướng sĩ lấy binh gõ giáp, cùng hét, chiến, chiến, chiến thanh chấn khắp nơi, khí thế trùng thiên. Khoảng cách này, thiên hùng quan trong thành chỗ, một đạo quang trụ màu ngà sữa xé mở màn đêm, phóng lên tận trời, như là thiên trụ bình thường, lóa mắt mà bắt mắt. Ngoài thành, trời tối phía trên cặp mắt kia nhìn xem đạo này quang trụ màu ngà sữa, hỏa diễm ngưng tụ. Theo tình báo, thiên hùng quan có một tòa chuyên môn truyền tống trận, thuộc về vị kia họ Trần võ thánh tướng quân, người nào không biết truyền tống trận kia sẽ truyền đến cái gì. Cặp mắt kia lạnh lùng nhìn thoáng qua, không có cái gì nói cái gì ngoan thoại, chỉ gặp cái kia hai đám lửa tại trong im lặng chậm rãi đè xuống, biến mất. Cái kia uy năng đại phóng đèn hoa sen cũng theo đó đột nhiên chấn động, đem thanh đồng trường mâu cùng thiên binh huyễn tượng chấn khai, sau đó bay lên trời, cấp tốc thu nhỏ, trốn vào trong ánh lửa, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia cố võ thánh uy áp cũng giống như thủy triều thối lui. Hô hô hô, trên trời thanh đồng trường mâu bay ngược xuống, cấp tốc thu nhỏ, vạch phá tiếng gió, cuối cùng bị Tề Thiên đưa tay một chảo nắm vào trong tay. Hắn ánh mắt tại trên trời cao kia băng băng, liên tục cẩn thận xác nhận, sau đó dừng bước, lại xuất hiện lúc đã đi tới vị kia triều đỉnh thiên sứ chỗ hư không trước. Chỉ gặp vị kia thiên sứ lúc này thu cờ mà đứng, trong tay vàng sáng cờ kim quang dần dần thu lại, 12 lưu ngọc xuyến còn tại run rẩy, mà trên trời cái kia đầy trời cùng khuyết cùng kim giáp thiên binh giờ phút này biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất vừa rồi cái kia kinh thiên động địa va chạm, giống như là một trận huyết tượng. Tề Thiên nhận biết người tới, trong mắt tinh quang như lao, Khương đại nhân, đây là đã xảy ra chuyện gì? Cái gì triều đình phong thưởng? Người đến là thái thường tự chính khanh Khương Nghĩa, có rất ít sự tình có thể làm cho vị này phụ trách tông miếu xã tắc lễ nghi chủ quan xuất kinh. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, Côn Luân tiên tử, Thanh đế, Đại ma vương. Tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 719 chương 719 Thiên Hùng Quan, Trung Lang Điện. Đêm khuya, đêm dài thật rét, hơi thở thành sương, cửa điện rộng mở, bên trong có dưới ánh đến, làm nổi bật ra mấy đạo giáp quang cùng thân ảnh mơ hồ. Đột nhiên, ngoài điện quảng trường trên không, một đạo bạch quang đột nhiên xé rách màn đêm, ầm vang giáng lâm tại giữa quảng trường, phát ra âm vang kim minh thanh âm, kích thích hô hô của phòng, thổi trên quảng trường, cờ xí bay phất phới. Hào quang màu nhũ bạch tán đi, từ đó bước ra một bóng người đến. Người mặc ồ thanh giáp, một nắm cho màu trắng tròn râu dê, tay vịn bên hông nào, chân đạp bước chân thư thả, thân hình cứng cáp, đi lại sinh phong. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện, rầm rầm, ngoài điện trấn giữ giáp sĩ hiện lên hai nhóm, hướng phía người tới dũng mãnh lao tới. Theo sát, trong điện, đi ra hai đạo thân ảnh khôi ngô, đi ra ngoài đó lấy. Đại tướng Tề Thiên cùng bản địa Trung Lang tướng vệ trọng một trước một sau, nhìn thấy thông đạo chuyển tống bên trong đi ra lao tướng, đầu tiên là ánh mắt dừng lại, có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nên đón tiếp lấy, hạ câu thang, mấy bước vượt qua gần 110 trượng khoảng cách, đi vào người tới trước mặt, nâng đỡ lan can, nguyên lai là Công Tôn tiên sinh, Trần tướng quân làm sao không đến? Tề Thiên không có làm nhiều khách sáo, trực tiếp hỏi. Thần bí võ thánh đánh tới Thiên Hùng Quan bên ngoài, trước tiên tự nhiên thông qua chuyển tống đi tin Trần Uyên bên kia, tìm kiếm phối hợp tác chiến, lúc đầu coi là Trần Uyên thông gia gặp nhau đến, không nghĩ tới tới là dưới tay phụ tá. Cũng không phải xem nhẹ Công Tôn Dương, vị này Công Tôn tiên sinh bản sự không nhỏ, tương đương với Trần Uyên bóng dáng, chỉ là hiện tại có chuyện trọng yếu hơn cần ở trước mặt thông báo Trần Uyên thôi. Người tới Công Tôn Dương, đáp lễ lại, trong mắt sơn điểm nhấp nháy tỏa sáng, gặp Thiên Hùng Quan giống như không có gì thường, cùng truyền tin bên trong tin tức không khớp, tạm thời nén ở nghi ngờ trong lòng, hồi đáp, hiện tại phủ ti đến chủ bị chiến sự thời khắc mấu chốt, yêu tộc bên kia đã bắt đầu xuất thủ quấy nhiễu, tướng quân cần thống ngự toàn cục, tạm thời không thể phân thân, thu đến các ngươi truyền đến tin sau, đặc phái lao phu đến đây tương trợ, tướng quân sẽ có định đoạn. Nói đến đây, hắn giọng nói vừa chuyển, lông mày lộ ra nghi hoặc, nhìn chung quanh, bất quá, Tề tướng quân, ngươi trong thư nói có võ thánh dáng Lâm Thiên Hùng Quan, nhưng bây giờ nhìn xem giống như Tề Thiên tự nhiên minh bạch lý tứ, ánh mắt trầm xuống, vị kia thần bí võ thánh rút lui, bất quá khi dưới có một kiện chuyện trọng yếu hơn. Công Tôn Dương nhíu mày, nhưng không có vội vã mở miệng hỏi thăm. Vừa đi vừa nói, triều đình người đến, bất quá xảy ra chút ngoài ý muốn. Tề Thiên sắc mặt có chút không dễ nhìn, nói, hướng bên trái liếc mắt, vệ trung lang, ngươi cùng Công Tôn tiên sinh nói tình huống một chút. Tại hắn trái phía sau, đứng đấy bản địa trung lang tướng vệ trọng, tay bẩm lấy, bung ra, là. Tiếp lấy, ba người hai trước một sau hướng trung lang điện đi, bước chân thả chậm, vệ trọng ở một bên cho Công Tôn Dương giảng thuật chuyện đã xảy ra. Thái thường tự chính khanh khương đại nhân phụ bệ hạ mật chỉ, xuất thái thường tự quan viên, trong cung xá nhân, cấm quân 500 kỵ, 9 ngày trước rời kinh, một đường hành trình chu đáo chặt chẽ, đi bao tà đạo chuẩn bị nhập tù. Hôm nay lúc rạng sáng, tại cách Thiên Hùng Quan bên ngoài 5000 dặm gặp phải không rõ thân phận người phục sát theo ý tứ trong lời nói, cuối cùng trốn tới chỉ có vị kia thái thường tự chính khanh, tay cầm thiên tử cờ từ thần bí võ thánh trong tay một đường. Chạy trốn tới Thiên Hùng Quan, cuối cùng vị kia võ thánh rút đi. Triều đình người đi đường này bị chặn giết sự tình tạm thời không nhắc tới, Công Tôn Dương tại nhanh đến cửa điện trên bậc thang dừng bước lại, nghiêng đầu hỏi, mấu chốt nhất vệ trung lang ngươi cũng không có nói, những người này phụng chỉ là tới làm cái gì? Đúng lúc này, trong đại điện, một đạo thanh âm hùng hậu đống nhiên truyền đến, chúng ta phụng bệ hạ chi mệnh đến đây phong thưởng khao thuộc trung tướng sĩ. Thanh âm này nghe hùng hậu, nhưng lắng nghe lại có mấy phần trung khí không đủ. Công Tôn Dương lần theo thanh âm hướng phía lửa đèn chập chờn trong đại điện nhìn lại, chỉ thấy trong điện kia có một đạo chu bào thân ảnh đột ngột xuất hiện, liền đứng cách chỗ cửa lớn không xa. Công Tôn Dương nghe nói, mí mắt có chút nhấc lên, bất động thanh sắc cất bước hướng về phía trước, cùng Tề Thiên đại tướng hai người đi vào trong điện. Lửa đèn chập chờn bên dưới, thái thường tự khanh khương nghĩa chu bào ngọc đái, sam trắng tóc mai đã thu thập chỉnh tề, chắp tay sau lưng, một mặt quân tử chi tướng, chỉ là sắc mặt hơi trắng bệnh. Tề Thiên gặp vị này, đánh vỡ cái này trầm muộn bầu không khí, thương đại nhân thương thế không cạn, lẽ ra tại hậu viện an tâm dưỡng thương, có việc có thể sau đó lại nói. Khương nghĩa lắc đầu, mãnh liệt như vậy không gian ba động, bản quan coi là vị kia Trần tướng quân tới, tự nhiên muốn đi ra gặp nhau, không có khả năng làm trễ nải chính sự, dù sao chết nhiều người như vậy, bản quan khó từ tội lỗi. Vị này thái thường tự khanh đang khi nói chuyện, mang theo một cố kiểm chế tức giận, nói, thứ nhất ánh mắt nhìn xem Công Tôn Dương, bản quan gặp qua các hạ, lúc trước các hạ theo lúc đó hay là trung lang tướng Trần tướng quân vào kinh thành, có thể thấy được Trần tướng quân đối với các hạ chi tín nhiệm, nghĩ đến chuyện đã xảy ra bọn hắn đều thông qua miệng của ta thuận chuyển đạt. Ta muốn gặp ngươi ra tướng quân. Việc này tuyệt không thể như vậy tính toán. Công Tôn Dương ba người đều cảm nhận được vị này thái thường tự khanh kiềm chế lửa giận, người chết sạch, bị người đuổi giết như chó nhà có tang, phong thưởng vật tư bị đoạn, hắn lần này xuất kinh xem như triệt để chơi đậm, khó mà phục mệnh. Công Tôn Dương nghe nói lời ấy, trong mắt sơn điểm nhảy lên, bất động thanh sắc mở miệng, gặp tướng quân nhà ta có thể. Bất quá nghe đại nhân ý tứ, tựa hồ đối với phục sát người của các ngươi có lông mày. Có thể nói một chút sao? Đương kim phía dưới, còn có ai dám phục sát ta triều đình tiên sứ, lại là tại thuộc đạo Long Lĩnh bên trong, những người kia mặc dù nhân sĩ giang hồ cách ăn mặc, nhưng lúc xuất thủ kỷ luật nghiêm minh, có quân ngũ chi phòng, nghĩ đến chư vị cũng đoán được. Khương Nghĩa thanh âm như lãnh thiết, thử lạnh một tiếng. Ý tứ trong lời nói này không có người khác, chính là Bắc Lương Tiêu Trung Tiên phái ra người. Hành tung của bọn hắn bại lộ, hắn cũng không biết từ lúc nào tiết lộ, nhưng bây giờ có xuất thủ động cơ, liền bị này. Mà lại từ đối phương xuất thủ hành tích đến xem, hắn cũng có thể từ đó bắt được một kia. Công Tôn Dương cùng Tề Thiên hai người lướt nhau, trong lòng cũng có đáp án. Đây cũng không phải là cái gì hy kỳ sự tình, Bắc Lương khởi binh, chặn giết triều đình điều động thiên sứ cũng không tính là gì. Chỉ có thể nói, không biết vì cái gì Bắc Lương bên này người vì cái gì sẽ bắt được triều đình người tới tung tích, dù sao xảy ra chuyện địa phương cũng không phải đối phương thống chiếm khu, chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, triều đình đã bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, loại trình độ này mật lệnh cũng bị Bắc Lương bên này bắt được. Khương đại nhân nói bệ hạ khao thưởng thuộc địa tướng sĩ, xin hỏi những cái kia phong thưởng đều bị cắt đi. Công Tôn Dương đột nhiên hỏi như thế một vấn đề. Không sai, hơn phân nửa đều bị đoạt đi, còn lại một bộ phận bị bản quan lấy đi. Bệ hạ nghe nói thuộc địa ngay tại mộ binh quy mô đối kháng yêu tộc, đây là bệ hạ đối với thuộc địa tướng sĩ yêu mến, lại bị loạn thần tặc tử cướp đi, chắc hẳn Trần tướng quân nghe nói việc này, định cùng ta bình thường phẫn nộ. Công Tôn Dương cũng không quan tâm đương kim bệ hạ đột nhiên phong thưởng nguyên do, chỉ quan tâm nhóm này phong thưởng, cũng may vị này Khương đại nhân còn có chút đồ vật, à, nếu như là dạng này, cái kia Khương đại nhân có thể lập tức theo ta khởi hành, đi gặp tướng quân nhà ta. Công Tôn Dương rất hiện thực. Đề cử chuyến hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý tiên duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 720 bản tướng nhìn thánh chỉ này làm sao đọc chương 720 bản tướng nhìn thánh chỉ này làm sao đọc ngày hôm đó đêm, bóng đêm như mực, rồi đầy cửu trọng thiên quyết. Vân Đình Sơn, Tuần Thiên đại điện, ánh đến huy hoàng, nghị sự chưa tán. Chủ vị, Trần Uyên dựa nghiêng ở trên xoài y đi, mí mắt nhắm, đầu ngón tay khớp xương rõ ràng, hứng hở gõ lan can. Soạt, soạt, soạt tiếng vang không nhanh không chậm, xen lẫn trong điện tiếng nghị luận bên trong, trong lúc vô hình giảm thấp xuống chúng tướng thanh âm. Trong điện, dọn tới mười mấy tấm bàn đọc bên trên, bày khắp văn thư, loạn bên trong có thứ tự, chúng bên trong làng cứ gọi đến thủ hạ bộ hạ. Truyền đạt văn thư, chỉ lệnh. Hôm nay nghị sự tương đương với phạt sơn quân trùng kiến sau một lần lớn trải bước, liền yêu tộc tập kích quấy rối hậu phương cái này một chuyện một lần nữa phân chia điều chỉnh các sơn phụ trách phủ tư tuần tra điều hành vấn đề. Trước kia kiếm nam đạo 36 phủ 12 núi phạt sơn quân mỗi một núi thủ hạ có giám thị thiết chế 3 phủ chức vụ. Từ 3 năm trước đây yêu tộc công phá u môn quan lục sơn hủy diệt 7 tòa phủ thành luân hãm sau, kiếm nam đạo vẫn không có bình ổn qua, những chế độ này cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa, cả tòa kiếm nam đạo có thể nói tương đương lỏng lẻo. Bây giờ phủ ti toàn lực chuẩn bị chiến đấu, những này đều muốn nhặt lên, trùng kiến hoàn chỉnh trật tự, là toàn lực chuẩn bị chiến đấu làm chuẩn bị, cho nên hôm nay trận này nghị sự hơi dài. Lúc này, chỗ cửa điện giáp sĩ vãng lai không dứt, lúc đi vào tay nâng văn thư, lệnh bài, giáp phiến chạm vào nhau đinh đương rung động, ra ngoài lúc thân phụ tướng lệnh, sải bước, mang theo gió xoáy động ảnh đến, để trong điện quang ảnh lúc sáng lúc tối. Đến không sai biệt lắm thời điểm, chúng bên trong lang công việc trên tay kế bận bịu không sai biệt lắm, tiến lên cùng Trần Uyên xin chỉ thị. Vân Thiên sinh ra hiệu thủ hạ trước tiến lui, khoát tay áo, sau đó đi về phía trước mấy bước, hướng Trần Uyên bẩm tay. Tướng quân, chúng ta thương nghị sự tình không sai biệt lắm. Kiếm Nam đạo còn lại 29 phủ, mặt tướng cùng với những cái khác lang tướng phân chia riêng phần mình khu vực quản lý, tiến hành điều hành cùng chu bị, tương quan chi tiết đã giao cho bọn thủ hạ đi làm. Nghị sự sau khi kết thúc, chúng ta liền sẽ phái người xuống dưới, cường điệu tăng cường đối với yêu tộc thám tử loại bỏ cùng quét sạch, mặt khác, quân bị áp giải một hàng này, mặt tướng mấy người cũng sẽ trọng điểm bảo hộ, tránh cho lại xuất hiện hôm nay dạng sáng tổn thất. Đây là tương quan danh sách. Vân Tiên Sinh đưa lên hai vị tham quân theo đường ghi chép sửa sang lại văn thư, giao cho Trần Uyên xem qua. Chủ bị, Trần Uyên đầu ngón tay gõ đánh tiết tấu ngừng, mí mắt cũng không ngẩng, trực tiếp mở miệng, thản nhiên nói, ta đều nghe tại, cũng không cần nhìn. Chuẩn. Là. Vân Tiên Sinh xác nhận, đem tham quân Cao Vũ thấp giọng kêu đến, đem trên tay văn thư giao cho đối phương, để nó phong tồn chỉnh lý. Sau đó xoay đầu lại, tướng quân, vậy chúng ta. Không ngờ Trần Uyên lại từ từ nhắm hai mắt ra, không nói gì. Mà đầu ngón tay kia gõ động thanh âm lại nhẹ nhàng vang lên. Vân Tiên Sinh, Bùi Diêm Hổ một đám trung lang tướng sắc mặt mang theo nghi hoặc, nhìn nhau một cái, ánh mắt mang theo vài phần không hiểu. Nhìn Trần tướng quân ý tứ, cái này rõ ràng là còn có chuyện khác. Đúng rồi, nửa canh giờ trước, Trần Uyên bỗng nhiên đem Công Tôn Tiên Sinh triệu đến phụ cận, không biết truyền âm cái gì, Công Tôn Tiên Sinh vội vã rời đi, nửa đường rời sân, không biết làm cái gì đi, nhìn Trần tướng quân tựa hồ cũng trong lòng có việc. Bất quá chư vị chỉ là trong lòng suy đoán, cũng đoán không ra đến cùng chuyện gì, không nói thêm gì, chỉ là vẫy lui chính mình dưới chúng người, để loạn hỏng bét đại điện thành tĩnh xuống tới. Đại khái qua nửa khắc đồng hồ sau, chủ vị Trần Uyên đột nhiên mở mắt ra, đánh lan can ngón tay một trận, sau đó nâng lên hướng phía ngoài cửa lớn phẩy tay áo một cái. Lập tức, ngoài cửa một tiếng sét giống như thanh âm nổ vang, ngay sau đó chính là bạch quang hừng hực. Một đạo cổ sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên ngoài trên quảng trường. Trong điện, Vân Tiên Sinh một đám bên trong lang quay người ghé mắt, trong cổ họng phát ra thấp giọng, ánh mắt chớp động, nhìn về phía ngoài điện. Tại đại điện chúng lang tướng nhìn soi mói, cổ sáng màu trắng kia bên trong nhanh chóng kiềm chế, từ đó bước ra hai đạo nhân ảnh. Một người chính là vừa rồi rời đi Công Tôn Dương, một người thì người mặc chu bào ngọc đái, khí chất bất phàm, tất cả mọi người không phải mù lòa, quan viên mặc quần áo nhan sắc có nghiêm khắc hạn chế, màu son chi sắc, có thể chỉ có triều đình chính nhị phẩm đại quan trở lên mới có tư cách. Một đám trung lang tướng sắc mặt hồ nghi, người này chưa thấy qua, là triều đình vị nào đại quan, không biết tại sao lúc này xuất hiện ở đây. Tại mọi người hồ nghi dưới ánh mắt, Công Tôn Dương lĩnh người tới trước điện, minh hỏa đường đường, đứng bước hướng lên trên bẩm, tướng quân. Chủ vị, Trần Uyên trên ghế ngồi thẳng người, ánh mắt rơi vào Công Tôn Dương sau lưng thái thưởng tự khanh trên thân, bàn tay hướng bên cạnh gầy gầy. Công Tôn Dương tránh ra thân vị, lui đến bên người, sau lưng một cái thân vị thái thưởng tự khanh đối diện trên điện ngồi Trần Uyên, cả hai ánh mắt đối diện. Khương Nghĩa cùng Trần Uyên trọn vẹn đúng đúng xem mười mấy hơi thở, nhưng cuối cùng vẫn là chống cự không nổi cô áp lực kia, mí mắt dẫn đầu rũ xuống. Hắn vốn nên thân phụ hoàng mệnh, cầm trong tay thiên tử cờ, bí mật đi tuần kiếm nam đạo, nghĩ đến chờ đến đằng sau, liền không cần che giấu hành tung, đội ngũ nghi trượng vô cùng náo nhiệt nhập thủ, bách quan ra khỏi thành đón lấy, sau đó hắn lớn tiếng tuyên đọc thánh chỉ, hướng về thiên hạ tuyên cáo bệ hạ ân trạch, khao thưởng thuộc địa tướng sĩ. Đến lúc đó hắn nhiệm vụ hoàn thành, thuộc địa bên này tướng sĩ nghĩ đến cũng cao hứng, lúc đầu tất cả đều vui vẻ sự tình, nhưng bây giờ hết thảy đều động, xuất kinh đội ngũ hiện tại chỉ còn lại có hắn một người, triều đình phong thưởng ban thưởng bị người cướp đi hơn phân nửa, hắn đầy bụi đất vào thủ, gặp lúc này trưởng quản kiếm nam đột thuộc ti chủ, nơi nào còn có cái gì lực lượng có thể nói. Tại ánh mắt này đối mặt bên dưới thua trận, mí mắt cú xuống, hai tay hư đỡ, bản quan Khương Nghĩa, thân phụ thái thưởng tự khanh chi trách, phụ bệ hạ ý chỉ đến đây, gặp qua Trần Thiên Sứ. Sở dĩ xưng hô như vậy, bởi vì Trần Uyên trên danh nghĩa hay là triều đình chủ quản Tây Nam ba đạo tuần thiên sứ, bệ hạ thân phong. Mà Trần Uyên lúc này từ trên ghế đứng dậy, đi xuống mấy cấp bậc thang, nhìn xem vị này thái thưởng tự khanh, chậm rãi mở miệng nói, Khương đại nhân gặp phải sự tình, các ngươi trước khi đến, Công Tôn tiên sinh đã cùng ta thông báo. Nghe nói bệ hạ hạ chỉ muốn khao thưởng ta Phạt Sơn quân tướng sĩ, bất quá nghe nói các ngươi phong thưởng đội ngũ nửa đường tao ngộ chặn giết. Trần Uyên thanh âm nghe không ra hỉ nộ, chậm rãi xuống tới, lại cho người ta một loại áp lực lớn lao. Lời này vừa ra, Vân tiên sinh các loại một đám trung lang tướng lập tức giật mình. Lại còn có việc này. Khương Nghĩa nghĩ đến việc này, sắc mặt âm xuống tới, mang theo vài phần kinh sợ, trong cổ họng gạt ra âm thanh đến, không sai. Chúng ta bị người mai phục, trên cơ bản toàn quân bị diệt, chỉ có bản quan trốn thoát, còn bị một vị võ thánh truy sát, phong thưởng cũng bị cướp đi hơn phân nửa, chỉ có bệ hạ thánh chỉ cùng một ít gì đó còn tại trên người của ta. Mà tại Khương Nghĩa nói những lời này khoảng cách, Trần Uyên chạy tới hắn trước mặt, chỉ có mấy bước khoảng cách. Chỉ gặp vị này Trần Tuần Thiên Sứ nghe được thánh chỉ, lông mày nhíu lại, a một tiếng, trên mặt giống như cười mà không phải cười, chuyện khác tạm thời không nhắc tới. Nếu Khương đại nhân người đều tới, vậy cái này thánh chỉ cũng nên niệm. Bổn tướng quân hiếu kỳ, chúng ta bị bệ hạ này làm sao khao thưởng ta Phạt Sơn quân tướng sĩ. Đề cử chuyến hót, ta, lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. Ba năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 721 Trần Uyên Phong Hầu chương 721 Trần Uyên Phong Hầu đại cản hoàng đế lệnh, trong đại điện, thái thường tự khanh từ trong tay áo lấy ra vàng sáng thánh chỉ, bao giấc còn dính lấy ngàn dặm phong trần, thánh chỉ ở trong tay kéo ra, thanh tuyến nhịn không được giơ lên, uy vũ thản nhiên, một cỗ hùng hồn chi khí ở trong đại điện trải quyền mà mở. Đọc lên mở đầu, hắn ngữ khí một trận, lời này vừa mở, nên như bệ hạ đích thần tới, chỉ là cùng hắn trong dự đoán không giống với, vì xuống thanh âm không có băng lên, ánh mắt của hắn nhịn không được nhất ngưng. Trước mặt đứng đấy Trần Tuần Thiên Sứ, là võ thánh đại năng, cùng triều đình quan hệ cứng ngắc, đây không phải bí mật gì, gặp chỉ không vì hắn có thể hiểu được, dù sao bệ hạ bên dưới đạo ý chỉ này chính là vì hòa hoãn quan hệ lẫn nhau. Nhưng đứng ở trong điện hai bên những ngày phó tướng, thiên tướng, nhưng cũng không có động tác, ngược lại đem từng đạo ánh mắt nhìn về phía Trần Uyên, cái này làm cho Khương Nghĩa cái này khiến phụ mạng lớn thần trên mặt biến ảo, nhất thời đợi kinh hãi, muốn nói cái gì cũng không dám phát tác tại chỗ đi ra. Triều đình uy nghiêm đến nơi đây, không ngờ suy nhược đến tận đây. Vậy mà đã không nghe tuyên. Mặc dù hắn dư quang chú ý tới có mấy vị trung lang tướng trên mặt lộ ra do dự bất định thần sắc, nhưng cái này đã đầy đủ để tâm hắn kinh ngạc. Bầu không khí đến mức này, dù coi như hắn thân là thái thưởng tự khanh, cao ở lục bộ, lúc này cũng có chút tê cả da đầu, trong thánh chỉ câu tiếp theo cũng không biết làm như thế nào đọc tiếp, chậm chạp không có lối ra. Thật tình không biết đạo, mọi người không ở ngoài, đối với triều đình đã trái tim băng giá. Lúc này, trong đại điện bầu không khí phi thường vi diệu. Công Tôn Dương, Vân Tiên Sinh, Lục Minh, Luyện Nghe thường những này đi theo Trần Uyên một đường đi tới, đối mặt thánh chỉ, đều biểu hiện lạ thường nhất trí, chính là cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Trần Uyên, nhìn Trần Uyên thái độ, dù sao làm bên người người thân cận nhất, bọn hắn nhưng biết Trần Uyên đối với triều đình là thái độ gì. Mà thứ tư, đệ Lục Sơn vài núi trung lang tướng, là phủ ti bên trong lão nhân, đối với triều đình uy nghiêm còn mang theo vài phần nước thuốc, ngay từ đầu vô ý thức muốn quỳ xuống nghe chỉ, bất quá kịp phản ứng sau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn thấy tất cả mọi người không nhúc nhích, trên mặt tuy có do dự, nhưng cũng không có động tác, đồng dạng nhìn về phía Trần Uyên, chờ lấy tín hiệu. Mà liên tại cái này không khí vi diệu bên trong, Trần Uyên sẽ tại trận mỗi người biểu lộ đều thu hết vào mắt, khóe miệng nhấc lên một tia đường cong, trong lòng hay là hài lòng. Bất quá chỉ vẫn là phải nhận, phong thưởng tự nhiên cũng phải cần. Hắn ánh mắt chờ tới khi bên trái đương đầu Công Tôn Dương trên thân, hướng rất nhỏ khẽ gật đầu một cái. Công Tôn Dương hiểu ý, nhấc lên quần giáp, không bước hướng phía trước, một chân quỳ xuống, túi đầu nghe chỉ, những người khác thấy thế, lập tức biết đây là Trần Uyên tụ ý, cũng nhao nhao quỳ xuống nghe chỉ. Nhất thời, giáp la tiếng va chạm cũng là chỉnh tề. Thấy thế, Thái Thường Tự Khanh Khương Nghĩa đặt ở ngực tảng đá kia cũng theo đó rơi xuống, trong lòng lại quỷ dị có chút cảm tạ Trần Uyên không có ngay tại chỗ để hắn khó xử, xuống đài không được. Cái này mẹ nó đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Dù sao chính là ôm loại mâu thuẫn này phức tạp tâm tư, Khương Nghĩa sửa sang lại tâm tình của mình, để khẩu khí, tiếp tục tuyên đọc trên thánh chỉ nội dung, cao giọng sáng sủa, Hoàng Thiên quyến mệnh, đại can đương thống, lại tướng sĩ dùng mệnh, lá chắn đệ trụ. Kiếm Nam đạo tướng sĩ, xa đóng giữ Tây Thủy, gối giáo chờ sáng, giá trị yêu ma nhiễu bên cạnh, phản quân làm loạn, khói lửa nổi lên bốn phía thời khắc, cung hoàn áo giáp, chạm tướng kiến cờ, ác chiến biên quan, quyết công chi vĩ, cô tâm khen ngợi của vũ. Phu công mậu mậu thưởng, đức thật dày thủ, đây là bang nhà di điện, cổ kim thông nghĩa. Nay ban chiếu thiên hạ, luận công hành thưởng từ một giáp năm đến nay, Kiếm Nam đạo tổng quân tướng sĩ, phàm lực chiến phá địch người, tất cả tấn giai cấp 1, ban thưởng giáp nhất, ngân 10, trước trận bị thương chí tàn người, trung thân lâm an, phủ huyện tôn tuất, hy sinh thân mình để nợ nước người, truy tặng hai cấp, trong thôn lập từ dồn tế, vĩnh thủy trung liệt niệm xong cái này một đoạn lớn, Khương Nghĩa đến nơi đây, ngựa khí dừng một chút, sau đó âm điệu đề cao một cái độ, lừa tiếng. Tuyên đọc, khắc chủ công Trần Uyên, diện mạo trầm hùng, thao lược uyên thâm, liên khắc yêu ma, uy trấn Tây Nam, quả thật xã tắc chi nòng cốt, quân lữ chi mẫu mực. Tư đặc sắc phong làm trấn Nam Hầu, đất phong Thanh Sơn, thư cấp vạn hộ, ban thưởng thần kim trăm dần, vì long văn bảo một bộ, gai lương ngọc một đây, tổng lĩnh Kiếm Nam đạo tiết độ sự tình, tỉ nó chỉnh đốn quân lữ, cố ta Tây Nam thái thưởng tự khanh Khương Nghĩa cuối cùng này một đoạn văn, tận lực đề cao ngữ liệu, sợ người nghe không được, nhất là ở trong danh sách phong trấn Nam Hầu lúc, thanh âm ở trong điện cao giọng quanh quẩn, cũng xuyên phá bóng đêm, quanh quẩn tại vân đỉnh sơn trên. Không, phu cận rất nhiều đóng giữ tuần tra tướng sĩ đều nghe được, nhao nhao hét lên kinh ngạc, nhịn không được nhìn về phía tuần thiên đại điện phương hướng. Mà trong đại điện, Trần Uyên nghe được mình bị đương triều bệ hạ phong làm trấn Nam Hầu, nghe uy phong lẫm liệt, nhưng không có bao nhiêu gợn sóng, bởi vì hắn biết nội tình, cái này đơn giản là vị kia bệ hạ nghĩ một đằng nói một nẻo trấn an định sách thôi. Cho hắn lời tân bút, cũng là cho hắn bên trên kim cô chú đối với cái này trong lòng môn rõ ràng. Khương Nghĩa lúc này đã tuyên đọc xong thánh chỉ, đem thánh chỉ khép lại, đi lên trước, đưa cho Trần Uyên, đem quá trình đi đến, Trần đại nhân, tiếp chỉ, đây là bệ hạ ân điển. Từ nay về sau, xương hô kia ngài một tiếng hầu ra thanh âm hắn nặng nề, đồng thời bất động thanh sắc dò xét Trần Uyên trên mặt biểu lộ. Chỉ gặp Trần Uyên lúc này trên mặt giống như cười mà không phải cười, đối mặt đưa tới thánh chỉ, một bàn tay đưa tới, Khương Nghĩa vừa muốn thở phào thời điểm, cái tay này nhưng lại thu về. Khương Nghĩa trên mặt chỉ trệ, chỉ thấy Trần Uyên tay háo hất lên, từ hắn nghiêng người đi qua, cóng lên tay đến, sau đó mở miệng, thanh âm rõ ràng rơi vào Khương đại nhân bên tai, bổn tướng quân là thật muốn tiếp chỉ, nhưng lại tiếp không được. Khương Nghĩa thực cảm giác vị tướng quân này khó chơi, đành phải đi theo nghiêng người, dương mắt hỏi thăm, Trần Hầu, chỉ giáo cho. Trần Uyên dưới chân đứng vững, bệ hạ nếu nói muốn khao thưởng ta phụ ti tướng sĩ, bản tướng tiếp chỉ, liền phải cho các tướng sĩ giao phó, cái kia khao thưởng đâu? Khương Nghĩa hiết hầu một nghẹn, đây cũng chính là Khương mẫu người phẫn nộ chỗ, bệ hạ phong thưởng tại nhập thục đạo bên trên bị tặc nhân cướp đi hơn phân nửa, trong đó có võ thánh đại năng áp trận, bản quan bị nó truy sát đến thiên hùng quan, tề thiên đại tướng có thể cho bản quan làm chứng. Đây không phải bản tướng nên suy tính, bây giờ ta phủ ti yêu ma sầm lấn, thiếu lương thiếu giáp, những này nhưng đánh không được cầm. Nhìn vị này Khương đại nhân cảm xúc kích động, Trần Uyên trực tiếp không khách khí. Hắn muốn là thật sự chỗ tốt, nói tốt ai không biết. Mà đối mặt Trần Uyên thái độ, Khương Nghĩa trong lòng âm thầm tiêu khổ, bất kể nói thế nào, lần này nhiệm vụ chính mình làm hư, nếu như Trần Uyên vì cái này lý do không chịu tiếp chỉ, chuyện kia liền lớn hơn rồi. Trần Uyên có sao không hắn không biết, nhưng hắn nhất định là có chuyện. Việc phải làm này, thật không phải là người làm, quá mức nguy hiểm. Trần Hầu, chớ giận. Bản quan trên tay còn có một bộ phận phong thưởng vật tư, cái này lấy ra. Nói, Khương Nghĩa quay người, hướng phía cửa điện vẫy tay háo một cái, một đạo hoàng quang hưu một chút bay ra ngoài điện. Mà cái này hoàng quang bay ra đại điện sau, đi vào quảng trường trên không, đón gió phong lớn, phát ra tiếng trung vang. Trong khoảnh khắc, một tôn hai thai ba chân cực đại đỉnh đồng hiện lộ mà ra, miệng lò hướng xuống, nhanh chóng xoay tròn, chừng trăm trượng lớn nhỏ, tiếp lấy, thân đỉnh ong ong chấn động, hưu hưu hưu, từng đạo lưu quang từ trong đỉnh lô hạ xuống, rơi vào trên quảng trường, có bảo quang hiện. Đề cử chuyên hot, hệ thống chói là người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đào dính bùn hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử, nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí tép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mạc bực cuối, Long Đào khóc không ra nước mắt, hệ thống, cầu bông tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà. Chương 722 đi Bắc Lương làm tiền, chương 722 đi Bắc Lương làm tiền. Ngoài điện quảng trường, trong đỉnh tuân rơi rơi xuống lưu quang, đều là to to nhỏ nhỏ thiết một cái dương, phía trên có triều đỉnh sơn đầu, dần dần xếp thành một ngọn núi nhỏ. Trần Nguyên tiện tay một chiêu, một cái gần trượng lớn nhỏ cái dương từ trên quảng trường đằng không bay lên, trực tiếp bay vào trong điện, sau đó phịch một tiếng rơi vào trong điện ở giữa, phát ra tiếng vang trầm nặng. Sau đó đầu ngón tay hắn vẩy một cái, trên thùng gỗ giấy niêm phong bị xé mở, cái nắp cũng bị nhấc lên, lộ ra trong dương sự vật. Bên trong lánh quang lấp lóe, là một thanh đem mang vỏ chế thức trường đao, dựng thẳng cắm ở mang lỗ trên giá gỗ, mỗi một hàng 10 trôi, hoành tung số lượng chung 200. Trần Uyên tiện tay rút ra trong đó một thanh, tuyết trắng thân đao từ trong vỏ đao rút ra, phát ra kim thiết ma sát âm thanh, nằm ngang ở trước mắt, một tay khác con ngón búng ra, kim thiết giao kích, thân đao tiếng rung. Cũng không tệ lắm, không có đoạn. Làm xong những này, Trần Uyên một tay hoành đao, đem đao hất lên, thân đao tinh chuẩn rơi vào đao kia trong vỏ. bên cạnh một mực nhìn lấy Thái Thường Tự Khanh, mặc dù trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng âm thầm có mấy phần thần trương, liền sợ sẽ còn ra yêu thiêu thân gì. Binh bộ có ít người ngồi không an bám, liền sợ những người này cầm chút làm ổ binh khí thật giả lẫn lộn, cũng may, nhìn vị này Trần Hầu biểu lộ, hẳn không có loại sự tình này phát sinh. Trần Hầu, ngài nhìn hắn mở miệng, trong mắt mang theo thần sắc khó khăn, dù sao trong tay thánh chỉ chịu nặng, nếu là Trần Uyên cũng tiếp, hắn thật đúng là không có cách nào, chính mình cũng không mặt mũi nào hồi kinh giao nộp. Trần Uyên nghiêng đầu, nhìn về phía vị này, mà không thay đổi trên mặt phủ lên ấm áp dáng tươi cười, để Khương đại nhân chế giễu. Vậy bản hầu liền thay mặt phủ ti tướng sĩ cảm ơn bệ hạ ân điển, hắn đưa tay tới, đem Khương Nghĩa trên tay thánh chỉ nhận lấy. Khương Nghĩa như chút được cái nặng, rốt cục hoàn thành một cọc sự tình, mặc dù trong này kinh lịch long đong, nhưng tốt xấu là hoàn thành. Bất quá hắn chưa chính mình dẫn đội bị phục sát một chuyện, đây quan hệ đến triều đình mặt mũi, hiện tại Trần Uyên tiếp chỉ, cũng nên liên quan đến vị này trấn nam hầu mặt mũi, thế là hắn cân nhắc một chút, hướng phía ngoài điện một chiều, thở dài nói, bản quan hổ thẹn, bệ hạ vốn nên phong thưởng cho tiền tuyến chiến sĩ quân bị người đoạn đi hơn phân nửa, hộ tống nhân mã chỉ độc lưu bản quan một người chạy ra, thật sự là không còn mặt mũi đối với bệ hạ, không còn mặt mũi đối với kiếm nam. Đạo tướng sĩ a. Đang khi nói chuyện, hắn cái kia bay ra ngoài đỉnh lúc này thu nhỏ bay trở về, bị nó chùm vào trong tay áo, tiếp lấy hai tay đãng tay áo, dáng vẻ nghiêm túc hướng Trần Uyên túi đầu tay, việc này việc quan hệ hầu ra mặt mũi cùng kiếm nam đạo tướng sĩ ân trạch, còn xin hầu ra xuất binh giúp ta điều tra rõ việc này, lấy báo thủ này. Nói đến phần sau, vị này Thái Thường Tự Khanh ngữ khí âm vang, trừng mắt nội uy. Trần Uyên lông mày nhíu lại, khép mắt lại, bên trong kim quang thành điểm, nhìn chăm chú lên vị này Khương đại nhân, tại phân rõ người này nói lời này là phát ra từ nội tâm, hay là có thâm ý khác, muốn đổ thêm dầu vào lửa. Khoe miệng của hắn ý cười vẫn như cũ treo, ta xem Khương đại nhân thụ thương không nhẹ, vẫn là phải kịp thời chữa trị, không phải vậy sẽ rơi xuống ám thương, đến lúc đó sẽ phiền phức. Cán bộ tham mưu cao cấp quân, đem Khương đại nhân đưa đi phía dưới biệt viện nghỉ ngơi, mặt khác xin mời tốt nhất thánh thủ đến là Khương đại nhân chữa thương. Là hàng tại vị trí cuối nghe đường cao vũ ra khỏi hàng tiến lên. Khương Nghĩa thấy thế, sắc mặt quý lên, Trần Hầu, việc này chỉ hoãn không được, chẳng lẽ ngài nuốt được khẩu khí này? Việc này còn đáng giá thương thảo, Khương đại nhân liền an tâm dưỡng thương đi. Trần Uyên sắc mặt bất vi sở động, dùng đến không thể nghi ngờ ngữ khí, nói, nghiêng đầu đối với chào đón Cao Vũ cho một ánh mắt. Cao Vũ bước nhanh đi vào trước mặt, ngăn lại còn muốn mở miệng Khương Nghĩa, làm ra một cái dấu tay xin mời, khách khí nói, Khương đại nhân, xin mời. Khương Nghĩa nghe ra Trần Uyên ý tứ trong lời nói, biết nhất thời không quên nổi, không cam lòng ai một tiếng, hai tay áo về sau hất lên, liền nhanh chân hướng phía cửa điện rời đi. Cao Vũ đuổi theo sát, tiến đến dẫn đường. Các loại vị này Thái Thường Tự Khanh rời đi Tuần Thiên đại điện, dưới ánh đến bên dưới, Trần Uyên tay cầm thánh chỉ nghiêng người sang đến, nhìn đối phương chui vào lối thoát thân ảnh, ánh mắt lấp lóe. Lúc này, chúng tướng đứng trang nghiêm chắc tay, ngựa khí chỉnh túc, chúc mừng tướng quân tấn phong trấn Nam Hầu. Thanh âm chỉnh tề, có chút khí thế. Trần Uyên ống tay áo khẽ hấp, đem thánh chỉ hút vào trong tay áo, ánh mắt thu hồi, rơi vào một đám tướng lĩnh bên trên. Trời Sinh, Phạm Sửu hắn thở ra hai người danh tự. Vân Tiên Sinh cùng tham quân Phạm Sửu hai người ra khỏi hàng, chắp tay đứng thanh, có mặt tướng. Hai người các ngươi vất vả chút, dẫn người kiểm kê trên quảng trường phong thưởng vật tư, tiến hành ghi chép, chỉnh lý tại ta xem qua. Tuân mệnh hai người lĩnh mệnh ra điện, ra ngoài triệu tập nhân thủ đi trên quảng trường kiểm kê vật tư. Những người còn lại trước hết tán đi, Công Tôn Dương lưu lại hắn khoát tay áo, tan họp. Như vậy, chúng bên trong lang nghe lệnh rời đi, chỉ để lại Công Tôn Dương ở trong điện. Gặp người đi không sai biệt lắm, Công Tôn Dương biết tướng quân có việc gọi mình làm, tiến lên hai bước, ngẩng đầu lên, nói khẽ, "Tướng quân, không đối, hiện tại nên đổi tên hầu ra, thế nhưng là có việc để lão phu đi làm." Trần Uyên không có trực tiếp trả lời, mà là như có điều suy nghĩ, đặt câu hỏi, Công Tôn tiên sinh cảm thấy, vị kia Khương đại nhân nói tới phải chăng là thật, thật sự là Bắc Lương phái người nửa đường chặn giết, hay là nói, đây là một trận khổ nhục kế, muốn từ bên trong đổ thêm dầu vào lửa, để bản tướng xuất thủ đối phó hắn Tiêu Trung Tiên. Hắn không tin triều đình, cho nên đối với chuyện này hoài nghi cũng là chuyện đương nhiên, không ngại lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán. Công Tôn Dương nghe nói lời ấy, lông mày cũng nhăn lại một cái xuyên chữ, hồi tướng quân, loại sự tình này không tốt nói lung tung, dù sao trước mắt chúng ta nắm giữ tin tức quá ít, bất quá căn cứ Thiên Hùng quan tể Thiên đại tướng lời chứng, vị này Thái Thường Tự đại nhân quả thật bị một tôn thần bí võ thánh truy sát đến quan ngoại, hắn cũng xuất thủ. Về phần trong đó nội tình, cái này cần thời gian đi chứng thực. Tướng quân đây là chuẩn bị để lão phu đi kiểm chứng một phen. Trần Uyên giơ tay lên một cái, không, chúng ta cũng không có thời gian đi tiêu phí tại những này không có ý nghĩa sự tình bên trên. Có phải hay không Bắc Lương nhóm người kia làm, những này đều không trọng yếu, bản tướng không cần theo đuổi chân tướng. Nhưng nếu là không hề làm gì, bản tướng thì như thế nào thu nạp quân tâm? Tướng quân kia ý tứ. Công Tôn Dương không khỏi hiếu kỳ, tướng quân lời này có ý tứ gì? Ngươi lĩnh mệnh mang đệ Cửu Sơn 3000 tinh kỵ, đi Bắc Lương bên kia nhìn xem, nhìn có cơ hội hay không bên trên bên kia làm tiền đi, lần trước bọn hắn 10 vạn đại quân bại, thời gian ngắn hẳn là còn chưa chỉnh đốn hoàn thành, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhìn có cơ hội hay không cho bản tướng đục mở bọn chúng một tòa quan khẩu, để đủ đại tướng phối hợp, tẩy sạch bọn hắn hậu phương. Kỳ thật bản tướng nguyên bản có ý nghĩ như vậy, dù sao theo trắng trận chiêu binh mãi mã, lần này chiến tranh quy mô cùng đến tiếp sau cần có quân bị tài nguyên thuộc về rộng lượng, lỗ hổng không nhỏ, điều động các phủ tài nguyên cũng không thể tát ao bắt cá, sợ lên sự phẫn nộ của dân chúng, tăng thêm biến số, còn không bằng đi Tiêu Trung Thiên địa bàn giành được thực sự, có thể không từ thủ đoạn một chút, không có nhiều cố kỵ như vậy. Nếu hiện tại triều đình đưa tới lý do, vậy liền như các phe nguyện, cũng làm cho vị kia bệ hạ cao hứng một chút, hắn cái này phong thưởng trấn Nam Hầu hay là có lời. Trần Uyên cuối cùng ngoài cười nhưng trong không cười a một chút. Công Tôn Dương hiểu ý, cảm thấy biện pháp này ngược lại là có thể thực hiện, lão phu minh bạch, cái này đi làm. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạn niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy Mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạm, Mộ Gia nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 723 kẻ đến không tiện, chương 723 kẻ đến không tiện. Ngày kế tiếp, thiên quang tảng sáng. Đệ Cửu Sơn bên trong lang bọc hậu viện, Trần Uyên chỗ ở trong phòng, một đám thị nữ năm chén đợi lập, hầu hạ Trần Uyên sinh hoạt thường ngày, có thị nữ lấy ra một phương xếp được chỉnh tề khăn mềm, ngâm nước thơm mặn đến nửa làm, hai tay dâng đưa tới Trần Uyên trước mặt, Trần Uyên tiếp nhận, lau lau rồi mặt. Lúc này, một vị khác thị nữ đem ấm tốt mật thủy đưa lên trước, xúc miệng dùng, đứng bên cạnh một vị bưng lấy thoa bù, trong đôi mắt mang theo cung kính e ngại, cùng tự mâu thuẫn mẹ cứng. Trần Uyên khoát tay áo, những này cũng không cần các ngươi hầu hạ. Đi xuống đi. Tướng quân bây giờ là cao quý hầu gia, bên người có thể nào không có phục vụ người đâu? Nội vụ tư đại nhân sáng sớm thế nhưng là dặn đi dặn lại, liền để các nô tỳ phục tứ đi, các nô tỳ vội vàng một chân quỳ xuống, hai tay nắm lễ tại trước bụng, vô cùng đáng thương. Nói đến, đã lâu như vậy, các nàng những này đệ Cửu Sơn thị nữ nô tỳ, cơ hồ ở vào bán thất nghiệp trạng thái, tướng quân quanh năm ở bên ngoài chinh chiến, lại không khả quan bên người hầu hạ, các nàng muốn tiến bộ, đều không có khí lực làm. Trần Uyên cũng không phải tiện có đầu, chỉ là không quen như thế phức tạp quá trình, thiết huyết kiếp sống qua đã quen. Con người lóe lên một cái, hắn cũng không nói cái gì, liền do các nàng đi. Một khắc đồng hồ sau, phòng khách cửa mở ra, một đám người mặc mỏng áo quần áo thị nữ bước liên tục nhẹ nhàng, nối đuôi nhau mà ra. Ngoài cửa hàn khí thổi vào ấm áp trong phòng, hóa thành một quyển sương trắng, đứng ở phía ngoài hai người. Vân Thiên Sinh cùng ghi chép sự tình tham quân phạm xỉu. Hai người lông mày dính một chút trắng muốt lộ khí, giống như là đêm phong tuyết người về. Hai người thấy thế, vừa định tiến lên bẩm báo, liền nghe trong phòng tướng quân thanh âm vang lên, "Vào đi." Như vậy, Vân Thiên Sinh cùng Phạm Sửu cất bước tiến vào căn phòng, nhìn thấy trải đầu rửa mặt hoàn tất Trần Uyên, không người chắp tay. "Tham kiến tướng quân." Trần Uyên khoanh tay mà đứng, nhìn xem hai người, sự tình xong xuôi. Vân Thiên Sinh gật đầu xác nhận, thấp giọng nói, "Hồi tướng quân, mặt tướng dẫn người trong đêm kiểm kê xong, đồ vật đã rời đưa đến võ khố phong tồn." Nói xong, ánh mắt hướng bên cạnh tham quân Phạm Sửu. Phạm Sửu hướng về phía trước bước một bước, "Bẩm tướng quân, kiểm kê làm việc cơ bản hoàn thành. Trong đó, sơn văn giáp 3000 bộ, vảy cá giáp 4000 phó, bách đoán hoàn thủ đao và chuôi, thần tí cung 2000 tấm, cơ sở ngũ hành phù 3000 bộ có khắc bằng bạc, vải vóc, châu báu, công pháp số lượng không đợi. Đây là mặt tướng ghi chép danh mục, mời tướng quân xem qua." Phạm Sửu đem trong đêm kiểm điểm phong thưởng vật tư danh sách báo một chút, sau đó đem ghi chép danh mục hai tay dâng lên. Trần Uyên tiện tay một chiêu, đem ghi chép văn thư mở ra, ánh mắt đảo qua phía trên danh sách, liếc qua thấy ngay. Những vật tư này, tính toán đâu ra đấy, chỉ có thể trang bị 10. "0000 tinh binh, bất quá có chút quân bị là đồ tốt." Trần Uyên nhẹ gật đầu, những vật này hắn không chê ít, có dùng cũng không tệ, dù sao càng nhiều càng tốt, đem văn thư khép lại, thu nhập trong tay áo, tiếp lấy ánh mắt rơi vào trên thân hai người, hòa thanh nói, "Hai người các ngươi cũng vất vả, bận rộn một ngày đêm, đi về nghỉ ngơi đi, cho phép ngươi hai người nửa ngày nghỉ." Nói, tay áo hất lên, bay ra hai cái bình, bắn vào hai người trong ngực. "Thiện tay ban thưởng thôi, bên trong là đại yêu tinh huyết." Vân Tiên Sinh không cảm thấy kinh ngạc, Phạm Sửu cảm giác trong bình bành trướng tinh khí, khóe mắt đại hỉ, chặn lại nói tạ ơn, "Tạ tướng quân." Trần Uyên khoát tay áo, ra hiệu hai người có thể đi, hai người cáo từ rời đi. Lúc này, một bên khác, Vân Đỉnh Sơn bên ngoài, Cẩm Quan thành, chuông sớm gõ vang, cửa thành mở rộng. Bắc thành cửa, mấy chiếc xe ngựa hỗn tạp vào thành, đám người bước vào Cẩm Quan thành, xa luân ép qua dưới cửa thành tảng đá xanh, phát ra nặng nề tiếng lộc cộc, vào đầu một chiếc xe ngựa hai bên, đi theo mấy cái người mặc kình trang quân nhân đi theo, đại khái nhị cảnh tu vi, phong trần mệt mỏi, thần sắc mỏi mệt, nghĩ đến là đuổi đến không ngắn lộ trình. Đoàn người này cô lộc cộc từ Bắc thành đi vào Tây thành, tiến vào An Dương phường, từ từ đi tới một chỗ chiếm diện tích quy mô có chút khổng lồ trước phủ đệ. Phủ đệ cái kia treo cao cửa đầu trên tấm bảng thình lình viết Vân gia hai cái chữ to. Lúc này, vào đầu chiếc xe ngựa kia bên trên, hướng phía Vân phủ bên kia bên cạnh màn có chút sốc lên, có một đôi tà mị con mắt từ lộ ra khe hở quét tòa phủ đệ này bảng hiệu một chút. Thánh Vương, Vân gia đến trong xe ngựa, ngoại nhân cảm giác không đến trong bình chướng, có một đạo kiểu tích vũ mị đến cực hạn giọng nữ vang lên. "Sửa lại ngươi nói chuyện ngữ khí, thân phận của ngươi bây giờ là Vân gia bà con xa họ hàng, là một vị giấu ở khuê phòng trong đại viện tiểu thư khuê các, lần này đến đây tìm nơi nương tựa chủ gia, mà bản vương là của ngươi phụ thân trong xe ngựa." Một nam tử khác thanh âm vang lên, thanh âm lộ ra một loại cao cao tại thượng hờ hững cùng uy nghiêm. Mà vừa rồi nữ tử kia thanh âm không khỏi vang lên, chỉ là lúc này thanh âm bình thường không ít, lộ ra một tia không hiểu, "Thánh Vương, nô nhi có một chuyện không hiểu, vì sao chúng ta muốn phí chu trường, tự mình đến đây tiếp cận cái này Vân gia, tựa hồ có chút bỏ gần tìm xa. Dù sao hiện tại Phạt Sơn quân ngay tại triều đình, sao không để trong tộc yêu tử yêu tôn, ngụy trang thành nhân tộc, lẫn vào người báo danh bên trong, gia nhập Phạt Sơn quân, từ nội bộ gây ra hỗn loạn, giống như không đáng ngại tự mình rời núi." Nam tử hừ lạnh một tiếng, "Hừ, ngươi tiểu bối này chẳng lẽ so với chúng ta mấy lao già còn thông minh không thành?" "Không dám." Giọng nữ vội vàng trả lời, thanh âm mang theo một tia e ngại. "Chớ có coi thường Vân Định Sơn vị kia nhân tộc võ thánh. Vị này nhân tộc võ thánh có chút tà môn, có đại khí vận tại thân, thánh tộc tử tôn một khi tiến vào dưới mí mắt hắn, rất có thể không chỗ chết thân, sẽ chỉ đánh cỏ động rắn, tăng cường cảnh giới của bọn hắn." Tâm giọng nam tiếp tục mở miệng. mà bản vương lựa chọn Vân gia là bởi vì một nhà này cùng vị kia nhân tộc võ thánh khóa lại rất sâu, từ đối phương phát tích lúc theo lấy, Vân gia trưởng thành tử đệ, cơ hồ toàn bộ tiến vào Phả Sơn quân đệ Cửu Sơn, Vân gia gia chủ hai cha con, càng là tâm phúc. Mà mục đích của chúng ta là thông qua Vân gia nắm giữ Phả Sơn quân tình huống, âm thầm thao túng. Nói đến đây, cái này giọng nam ngữ khí thâm thẳm, ngươi ẩn nút đi vào, tốt nhất để một vị Vân gia trực hệ tử đệ thích ngươi, sau đó ngươi thi triển ma công, làm cho đối phương thụ ngươi khống chế, dạng này liền có thể hoàn thành một số việc. Nô nhi tuân mệnh. Theo cái này âm thanh rơi xuống, xe ngựa yêu một tiếng đứng tại Vân trước cửa phủ, tiếp lấy, người phu xe xuống xe, mở ra vải mảnh. Lao ra, tiểu thư, Vân phủ đến. Tiếp lấy, trên xe ngựa, xuống tới hai người, một vị nam tử trung niên, cùng một vị thiếu nữ tuổi trẻ. Vân gia bây giờ đột nhiên tăng mạnh, cửa ra vào tự có giữ cửa quản sự. Nhìn thấy đôi này đoàn người này dẫn theo và tháo đạp vào Vân phủ bậc thang, tiến lên hỏi thăm, các ngươi là người phương nào? Mà liền tại không sai biệt lắm thời điểm, Vân phủ chỗ đường cái vang lên tuấn mã âm thanh. Ra 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 một tiểu đội binh mã uy phong ảo ảo tuấn mã mặc nó hẻm, cuối cùng đứng tại Vân trước cửa phủ. Vào đầu làm đầu, một thân xích giáp bóng người phi thân xuống ngựa, lấy nón an toàn xuống, sau đó sau lưng 5-6 vị thanh giáp cũng hạ đến, hàng tại xích giáp hai bên, cùng đi tiến vào Vân phủ. Tam thiếu gia trở về. Lúc này, cửa ra vào đang đối mặt một đôi cha con không nhịn được quản sự nhìn thấy động tĩnh này, trông thấy xích giáp tướng quân, trong nháy mắt trở mặt, trên mặt biểu lộ từ trước tới giờ không kiên nhẫn chuyển thành lệnh nhiệt tình, tranh thủ thời gian lấy tay ngăn đôi cha con kia, bước nhanh lên đón. Tam thiếu gia, ngài trở về. Lao nô cái này đi thông chi lão gia. Vân Thiên Sinh đem trên tay mũ giáp đưa cho đối phương, không cần sau đó nhanh chân hướng phía trước, bất quá rất nhanh dừng lại, ánh mắt một bên, nhìn về phía một bên đứng đấy mấy vị khách không mời mà đến lạnh lùng lông mày không có cái gì gợn sóng, chỉ là hỏi quản sự, những người này là? Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1-9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 724 yêu vương nhân vật đóng vai chương 724 yêu vương nhân vật đóng vai Vân Thiên Sinh cha hỏi ở giữa, ánh mắt rơi vào đôi cha con kia trên thân, trong quân quanh năm rèn luyện ánh mắt sắc bén, mang theo xem kỹ. Chỉ gặp nam tử trung niên kia thân mang một kiện vạn chữ văn cầm bảo, cổ áo ống tay áo tất cả cút lấy một vòng bóng loáng lông tròn. Xem xét chính là có giá trị không nhỏ hàng thượng đẳng, đầu đội một đỉnh xanh gấm mũ viên ngoại, vành nón bên trên khảm một viên to bằng trứng bồ câu đông châu, trên mặt da thịt cụt xuống, có được một đôi mắt tăng giác, khíp khe hở, bên trong cất giấu mấy phần con buôn cốt khéo, trên cảm xúc lấy một túm tròm dâu dê, xử lý bóng loáng không dính nước, trong lúc giơ tay nhấc chân, lộ ra một loại thương nhân tính toán. Mà nó bên người thiếu nữ, vương sinh tốt bộ dáng, đầu lông mày như nhau, một đôi mắt hạnh nu nhu nhược được, mí mắt buông xuống, mang theo nhát gan, một thân xanh nhạt lan áo, bên ngoài khoác một kiện màu hồng cánh sen sắc vân cầm áo khoác, gió thổi qua, tay áo nhẹ nhàng nổi bật lên nàng thân hình nhỏ yếu, lại có mấy phần liễu rủ trong gió tư thái, đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê áo khoác dây buộc, đối mặt Vân Thiên Sinh ánh mắt, xấu hổ mang e sợ, không dám nhìn thẳng, nghiêm nhiên một bộ đợi. Các khuê trung khuê tú bộ dáng. Cha con hai người đứng song vai, một cái đầy người châu báu, thật không thể đem tất cả lộng lẫy trang trí ở bên ngoài, giữa lông mày mang theo lõi đời khôn khéo, cùng chung quanh hạ nhân phong trần mệt mỏi hình thành so sánh rõ ràng, một cái thì là nhìn nhu nhu nhược nhược, thanh lệ động lòng người tiểu thư khuê cát. Về tam thiếu gia, cái này cha con nói là Vĩnh An Vân thị một chi kia, nói thời gian tại bên ngoài thực sự không vượt qua nổi, đến đây tìm nơi nương tựa chủ gia quản sự mau mau trả lời, nói thân thể nhích tới gần, đưa lưng về phía đôi cha con kia, hướng phía Vân Thiên Sinh thấp giọng, mặt mũi tràn đầy im lặng, nhỏ hỏi bọn hắn tộc hệ, đều nhanh ra ngũ phục, bắt thành là cùng những người khác một dạng, gặp ta Vân gia tình thế chính đủ, đến làm tiền. Tam thiếu gia, ngài chỉ cần lên tiếng, nhỏ cái này lấy chút bạc, đem những người này đuổi đi. Quản sự nghe được lời này không phải là bởi vì Vân gia mấy năm này cạnh cửa cao, dùng lỗ mũi nhìn người, mà là từ khi Vân gia khởi thế sau, những cái kia những năm qua không có gì liên hệ thân thích đều lên vội vàng đến Vân gia dính líu quan hệ, loại tình huống này đã không cảm thấy kinh ngạc, làm cho Vân gia có chút chướng khí mù mịt, làm cho người ta phiền. Vân Thiên Sinh nghe nói, thu hồi rơi vào đôi cha con kia trên người ánh mắt, mặt mày buông xuống, ngay tại hắn muốn mở miệng lúc, chỉ nghe một tiếng ôi tiếng vang lên. Ôi, xích giáp quá thân. Nghĩ đến, đây chính là ta lão Vân nhà đại danh đỉnh đỉnh tam lang, nghe danh không bằng gặp mặt, quả nhiên là dáng người lẫm liệt, uy phong bát diện. Theo lời nói này rơi xuống, chỉ gặp nam tử trung niên kia một mặt khoa trương dáng tươi cười, tam nhãn sừng tràn đầy con buôn linh loạn, bước nhanh đi tới, tràn đầy nhẫn ngọc tay đuổi chắc tay, nói, hướng về sau vẫy vẫy, cười rạng rỡ, hoán sau lưng nữ nhi, Ano, mau tới gặp qua biểu ca ngươi, tuy nói cách xa, nhưng máu mủ tình thâm a, ngươi cần phải hảo hảo tôn kính biểu ca ngươi, người ta nhưng tại đệ Cửu Sơn khi phiêu kỵ tướng quân. Chỉ gặp bên cạnh quản sứ nghe, nhiều không cao hứng, cổ dương lên, tức giận nói cái gì đó, nói, hai tay hướng phía trên trời chắc tay, nhà ta tam thiếu gia, mấy ngày trước đây che võ thánh tướng quân coi trọng, hiện nay thăng chức vì đệ nhất sơn trung lang tướng, ngươi biết cái gì? Nói lời này lúc, quản sự này ước gì eo đều thẳng mấy phần, run bên dưới uy phong. Bên cạnh Vân Thiên Sinh nghe được hơi nhướng mày, đối với lời này không thích, việc này còn chưa lộ ra ra, không nói trước chính mình còn chưa thụ ấn, hắn bình thường tính tình cũng không thích nhà mình hạ nhân trưng dương. ngược lại là nam tử trung niên kia nghe chút, ôi cho ăn một tiếng, mặt mũi tràn đầy kinh đến biểu lộ, thân thể không khỏi đè thấp, đem con hót biểu lộ diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, đều là đại tướng quân, khó lường, khó lường. Nhanh nhanh nhanh, nô nhi, tranh thủ thời gian cho ngươi biểu ca hành lễ nói, kéo sau lưng nữ nhi tranh thủ thời gian hướng về phía trước. Gọi là nô nhi thiếu nữ bị phụ thân kéo lên đến đây, đầu một mực thấp, nhu nhu nhược nhược, xấu hổ mang e sợ, ủy thân thi lễ, thanh âm nhẹ giống như là mèo kêu bình thường. Nô nhi, gặp qua biểu ca. Nói, gương mặt kia mà giống như ánh nắng chiều đỏ, túi đầu, tay niệm lấy quần áo, nhưng dáng vẻ hào phóng, tìm không ra cái gì ma bệnh, một bộ nghĩ mình lại xuất cho thân tiểu thư khuê các bộ dáng. Thanh âm này, bộ dáng này, liền ngay cả bên cạnh đối bọn hắn vừa rồi không nhịn được quản sự nhìn đều cảm thấy thuận mắt, tựa hồ Vân gia có dạng này một vị biểu tiểu thư giống như cũng không tệ, không giống cha hắn như thế. Mà Vân Thiên Sinh cái kia lạnh nhạt con ngươi sắc bén, rơi vào vị thiếu nữ này trên thân, có chút giật giật, tựa hồ có chút nghi hoặc, nhưng lúc này, thiếu nữ bên cạnh cha bất động thanh sắc đem nữ nhi về sau kéo một cái, đối với Vân Thiên Sinh liếm cười lên, từ trong tay áo như lúc. Theo bối phận coi như, ta cũng coi là Tam Lang ngươi thúc thúc, lần thứ nhất gặp mặt, chuẩn bị phần lễ mọn, còn xin Tam Lang cần phải nhận lấy, không thành kinh ý. Nói, xuất ra một cái dài hơn thước màu lót đen sơn hồng hộp gỗ đàn, phía trên còn dán phù cấm, nhìn bất phàm, hai tay dâng coi chừng đưa lên trước, thân thể nằm thấp lấy, tràn đầy con buồn cười. Vân Thiên Sinh thấy thế, chân mày nhíu sâu hơn, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén, nhìn cũng không nhìn là cái gì, ánh mắt ngược lại rơi vào quản sự trên thân, người dẫn hắn đi bọn họ xin chỉ thị gia chủ. Người là đi hay ở, ta không can thiệp. Nói xong, tự lo mang theo mấy vị thân binh bước vào trong phủ, không tiếp tục để ý những người này. Quản sự được Tam thiếu gia lời nói, gặp người đi, hai tay khép tại trong tay áo, giao nhau tại trước bụng, thân thể hơi ngước, mí mắt hướng xuống nhìn nhìn đôi cha con này, lại nhìn một chút nam tử trung niên kia tay nâng một quà, thứ một tiếng, cùng ta Tam thiếu gia dính líu quan hệ, tỉnh lại đi. Nếu Tam thiếu gia lên tiếng, đi thôi, liền hai người các ngươi vào phủ, những người khác thành thành thật thật ở. Nói xong, người quản sự quay người, bước vào trong phủ. Đôi cha con kia gặp, phụ thân đem trong tay hộp thu nhập trong tay áo, thân thể thẳng lên, trên mặt cái kia lấy lòng ý cười không giảm, nữ nhi thì ngẩng đầu, cùng phụ thân liếc nhau, phụ thân khẽ gật đầu, hai cha con đi theo quản sự, bước vào Vân phủ cửa lớn cái kia cao cao bậc cửa. Hai người truyền âm cho nhau. Thánh vương, ngài vừa rồi vì sao ngăn cản ta phát công, mê mây kia vợ con mà, nô nhi nhìn đối phương tấm kia mặt tối, hận không thể lột bỏ đến, thần khí cái gì? Lại nói người này là cái nhân vật mấu chốt, ngài vừa rồi giao phó nô tài, nói muốn khống chế một vị Vân gia trực hệ tử đệ, người này không có gì thích hợp bằng. Ngu xuẩn. Vân tiên sinh người này, ngươi không có khả năng động, người này là vị kia nhân tộc võ thánh hầu cận, ngay tại vị kia võ thánh dưới mí mắt, một khi lưu lại vết tích, vị kia võ thánh nhất định phát giác, tìm tới cửa, thất bại trong gang tấc. Hừ, nhớ kỹ cho ta, không cần tự cao tự đại, cho là ngươi ma công có thể lừa bịp được loại người này, làm việc trước động não nam tử hừ lạnh. Nô nhi biết sai nữ tử quả quyết nhận lầm, sau đó tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Chỉ là nô nhi nhìn xem thánh vương ngài cho những này nhân tộc sâu kiến ăn nói khép nép, trong lòng tức giận, thánh vương cần gì muốn làm đến một bước này, nàng thật sự là không hiểu. Thánh vương có ngập trời thần thông, ma thôn thiên hạ, vừa rồi biểu diễn nàng rất không thích ứng. Trong mắt ngươi là khuất nhục, tại bản vương trong mắt lại là một loại niềm vui thú, chờ ta thánh tộc khống chế hết thảy, đem những người này đùa bỡn trong lòng bàn tay, sau đó lại nhìn những này nhân tộc kinh hoàng ngạc nhiên sắc mặt, ngươi không cảm thấy chơi rất vui à? Vị này yêu vương âm hiểm cười âm thanh tràn ngập một loại dùng mình kinh dị, bên trong ẩn chứa không muốn người biết âm mưu. Thì ra là thế, ha ha. Nô nhi học được thiếu nữ thanh âm trở nên tà mị đứng lên. Như vậy, đôi này cha con ở quản sự dẫn đầu xuống, bước vào Vân gia phủ đệ, muốn trong bóng tối quấy làm phong vân. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm phóng ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là tôn ngộ không thời niên thiếu. Linh đài phương thôn sơn, bồ đề lao tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi người đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 725 Vân gia chủ bị chương 725 Vân gia chủ bị Vân gia hậu viện. Có nha hoàn đi ủi hành lang, như vui sướng chim sơn ca bình thường kỳ chắc đều. Tam thiếu gia trở về. Tam thiếu gia trở về. Lập tức, trong hậu viện, lầu các ở giữa, đẩy cửa tiếng mở cửa sổ lên, có nha hoàn bà tử nhìn quanh, tiếp lấy phụ nhân tiểu thư dậm chân xuất một chút đến xem, đợi trông thấy vị kia đầy người xích giáp, uy nghiêm khôi ngô bóng người xuất hiện tại hậu viện cổng vòng bên dưới. Lúc này có người nhịn không được khuôn mặt tươi cười đón lấy, bu lại. Ôi, là Tam Lang trở về, ngươi vừa vẫn rất tốt không dễ dàng trở về một chuyến, nhìn thức sảng khoái, thẩm lương trong viện nấu tốt canh, tới tới tới, đi ta trong viện ngồi một chút, nếm thử thủ nghệ của ta Tam phòng phu nhân Liễu thị, khỏe mắt xếp lên nếp nhăn nơi khỏe mắt, nhiệt tình mời nhà mình vị trí này trước, nhiệt tình có chút quá mức. Tại vị này bên cạnh, đi theo một vị dung mạo tú lệ thiếu nữ, là Tam phòng đợi gả khuê trung tiểu thư, Vân gia tiểu bối bên trong xếp hạng thứ 10, thấy mình mẫu thân quá mức nhiệt tình, có chút đỏ mặt, lôi kéo đối phương tay áo, ai nha, mẹ Tam ca bây giờ thân là một phương tướng quân, anh võ minh đường, ngươi lôi lôi kéo kéo làm cái gì? Nói xong, quy củ cho mình vị này Tam ca thi lễ một cái, Vân Nhi gặp qua Tam ca. Liêu thị quay đầu, chuyển tay bóp một cái quê nữ, tức giận nói, ngươi nha đầu này, chết miệng, ngươi biết cái gì, ngươi Tam ca ở bên ngoài mang binh nhiều vất vả, ta cái này khi thẩm thẩm liền không thể đau lòng một chút. Nói xong, lại quay đầu, trên mặt lập tức biến trở về khuôn mặt tươi cười, "Tam lang, nếu không tiến đến ngồi một chút, ta đem ngươi thúc gọi trở về, các ngươi thúc cháu hảo hảo tâm sự." Vân Thiên Sinh đối mặt vị này Thẩm Thẩm nhiệt tình chào mời, ngược lại là mặt không đổi sắc, ngữ khí tựa như một khối khối sắt, "Cảm ơn Tam Thẩm, chỉ là tướng quân đặc phê nửa ngày nghỉ ngơi, thời gian tương đối đuổi, đặc biệt đến cho nãi nãi thỉnh an, liền không vào đi." Liêu thị nghe chút, độ không có cảm thấy vị này rất có bản lãnh chất tử ngữ khí có cái gì không đúng, biết vị này từ trước đến nay là cái tính tình này, ngược lại cảm thấy nên như vậy, "Ôi, hay là Tam Lang có bản lĩnh, nghe nói các ngươi gần nhất đặc biệt bận rộn, có thể được vị đại tướng quân kia đặc phê." Lão phu nhân nghe được ngươi trở về, khẳng định cao hứng, "Ngươi bây giờ thế nhưng là trung lang tướng, vinh quang cửa nhà a. Vậy chúng ta đi trước đem tin tức này nói cho lão phu nhân, sớm để nàng lão nhân ra cao hứng một hồi, đi đi đi." Liêu thị ha ha cười, quay đầu lôi kéo nữ nhi, cùng một đám nha hoàn bà tử liền hướng hậu viện càng đi vào bên trong. Tiếp lấy Vân Thiên Sinh rất nhanh nghe trong hậu viện động tĩnh, náo nhiệt gấp, giơ tay lên một cái, để cùng đi theo thân binh lưu tại cửa hậu viện trước. Sau đó, đem trên người trọng giáp tan mất, ném cho thân binh, mặc trên người một kiện màu trắng bạc phi ngư phục, như vậy hướng phía lão phu nhân sân nhỏ đi đến. Không bao lâu, hậu viện nhất đi đến một tòa thanh tịnh sân nhỏ, chính sảnh dưới mái hiên chuông đồng đình đương loạn hưởng, hành lang gấp khúc bên trong tiếng bước chân lùn lượn, nha hoàn lão mô bưng lấy quả khăn, trà nóng vãng lai xuyên thẳng qua, cầm liêm bị gió nhấc lên một góc, lộ ra cả phòng châm ánh sáng tóc mai ảnh. Trong sảnh, Vân gia đức cao vọng trọng lão phu nhân kia bị dìu đến thượng thủ hoa lê một trên ghế bành, hoa dâm tóc mai trải cẩn thận tỉ mỉ, con mắt cười meo lại một đường nhỏ. Rất nhanh, bên ngoài vang lên nha hoàn bà tử tiếng vui mừng. "Lão phu nhân, Tam thiếu gia tới." Trong sảnh, lão phu nhân nghe âm thanh dương mắt, liền trông thấy Vân Thiên Sinh anh tuấn thân ảnh nhanh chân bước vào mở cửa, đục ngầu trong mắt thoáng chốc sáng lên, chống đỡ quải trượng liền muốn đứng dậy, trong miệng cười nhắc tới, "Ta tốt tôn nhi trở về." "Lão tổ tông đừng nóng nội, nhìn em ngài cao hứng người bên ngoài vị, để vị này Vân gia lão tổ tông hảo hảo ngồi." Vân Thiên Sinh thấy thế, ba chân bốn cẳng tiến lên, vén áo quỳ rạp xuống đỏ trên bên trên, cao giọng nói, "Tôn nhi cho tổ mẫu thỉnh an." "Đứng lên, đứng lên." Lão phu nhân vội vàng đưa tay đi đỡ, trong mắt tràn đầy tự ái, nói ra, "Ngươi là Vân gia binh sĩ tốt, này đôi đầu gối so hoàng kim còn đắt hơn nặng, ta bộ xương già này hiện tại chết cũng đáng." Nói, thương lão điệp chíu tay cẩn thận vuốt ve hán vị này tôn nhi tràn đầy phong sương mặt, "Ta tôn nhi vì cái này nhà vất vả. Nghe nói ngươi bây giờ thành một núi trung lang tướng, là cái có bản lĩnh, nhưng trời sinh, ngươi đến nhớ kỹ, phải thật tốt đi theo các ngươi tướng quân làm việc, vị kia đỉnh thiên lập địa, sinh ra chính là hào kiệt, ngươi cũng không thể đọa nhà ngươi tướng quân mặt mũi." Đây là tới từ Vân gia vị lão nhân này tha thiết kỳ vọng, Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ, hắn hy vọng vị này Vân gia có tiền đồ nhất hậu bối minh bạch đạo lý này, không thể quên tội nguồn. Vân Thiên Sinh trả lời, "Tôn nhi minh bạch." Lão phu nhân thoải mái, sau đó giả bộ như tức giận nhìn sang một bên, chà chà trên tay quả trượng. "Nhìn một cái các ngươi những này không hiểu chuyện, tôn nhi ta thật vất vả về chuyên phòng, một ngụm trà đều không có uống vào, đều làm nhìn xem a." Lập tức, trong đại sảnh nói cười đứng lên, nha hoàn bà tử lo pha trà bên trên quả, mấy vị thẩm nương ở bên cạnh trêu ghẹo tiếp khách. Vài phòng tiểu thư thiếu gia thì là một mặt câu nệ, tuổi tác nhỏ trốn ở mẫu thân sau lưng, lén lén đánh giá vị này người khoác vinh quang, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm hình trưởng, tuổi tác hơi dài, đợi gả khuê trung tiểu thư thì một thân đoan trang, chỉnh đốn trang phục hành lễ, giữa lông mày mang theo thiếu nữ é lệ cùng kính ngưỡng, gặp qua tam ca. Cả phòng châu ngọc mỹ ngọc, hòa với chúng phụ nhân vui cười, còn có lao phu nhân nói liên miên căng dặn, nhẹ nhõm vui mừng ở giữa thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian một chén trà không đến, hiện tại Vân gia gia chủ Vân Sở Hùng, mặt mũi tràn đầy cao hứng tới cửa tìm đến nhi tử, nói có chính sự thương lượng. Hai cha con cùng lão thái thái từ biệt, lão phu nhân biết được tôn nhi là làm đại sự, chỉ có thể không bỏ thả người, hai người liền đi Vân Sở Hùng thư phòng. Trong thư phòng, hai cha con ngồi đối diện nhau. Vân Sở Hùng cười mắng, "Tiểu tử ngươi, còn biết trở về, ngươi bây giờ thế nhưng là người bận rộn, cha ngươi ta cũng khó khăn gặp ngươi một mặt. Hải nhi thân phụ tướng quân nhờ bà, gánh vác đệ nhất sơn, tổ kiến tất quân, vốn nên là không có thời gian trở về, chỉ là hôm qua bận rộn một ngày đêm, tướng quân thương cảm chúng ta, cho Hải nhi thả nửa ngày nghỉ, liền về nhà nhìn xem, thuận tiện cũng tới hỏi một chút phụ thân, vật tư chủ bị sự tình thế nào?" Vân Thiên Sinh đáp lại nói, "Mà vật tư chủ bị chính là vì đại quân mở phát, không nói trước Vân gia cùng đệ Cửu Sơn chiều sâu khóa lại, muốn toàn lực ứng phó, hiện tại Vân Thiên Sinh đảm nhiệm đệ nhất sơn trung lang tướng, một lần nữa kéo xây dựng chế độ, tài nguyên còn có không nhỏ lỗ hổng, các sơn hiện tại định sách lược là phủ ti chia sẻ một bộ phận, còn lại chính mình xoay sở. Vân gia hiện tại nhiệm vụ, không riêng gì Vân gia chính mình muốn toàn lực xuất thủ chủ bị, còn muốn tìm cẩm quan thành gia tộc khác, lấy an ủi quân danh nghĩa cho phủ ti giúp đỡ võ bị, chuyện này do bây giờ thân là Vân gia gia chủ Vân Sở Hùng một tay xử lý." Vân Sở Hùng nghe nói, cười ha ha, "Yên tâm, lão tử ngươi sẽ không ở trước mặt ngươi như xe bị tuột xích, chuyện này ta Vân gia một mực tại toàn lực tiến lên, lúc trước Trần tướng quân đã trong trong ngoài ngoài đem những người này đều thu thập một lần, cho đầy đủ giáo huấn, hiện tại chiều hướng phát triển, đề nghị này không ai phản đối, chẳng mấy chốc sẽ có cái gì đưa lên Vân Đình Sơn. Hiện tại vấn đề chính là những thế lực này xuất ra đồ vật hoặc nhiều hoặc ít vấn đề, cái này phân cấp cần từ từ thôi, ta nhìn xử lý." Vân Tiên Sinh nghe nói, nhẹ gật đầu, đột nhiên nhớ tới chuyện vừa rồi, bên ngoài tới một đôi cha con, ngươi nhìn thấy không có. Đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất từ bền vững. Gan góc phi thường Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang cư tư hoắc khứ bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 726, để đạn bay một hồi chương 726, để đạn bay một hồi ngươi nói, vừa rồi Vĩnh An phủ đến đây tìm nơi nương tựa đôi kia chi thứ cha con. Vân Sở Hùng nghe con trai mình đột nhiên hỏi cái này, có chút ngoài ý muốn. Làm sao, ngươi biết? Vân Tiên Sinh ánh mắt hơi ngừng lại, lắc đầu, vừa rồi hồi phủ đụng phải, nói không ra, ngoài định mức chăm chú nhìn thêm, phụ thân an bài thế nào? Hắn hỏi nhiều một câu. Vì phụ cha xét một chút ra phả, cũng hỏi ý đôi cha con này hai tình huống, là ngươi thái gia gia bối phận kia minh đệ chi nhánh, còn tại ngũ phục bên trong, người ta ngàn dặm xa xôi tìm tới chạy, cũng không tốt bất cận nhân tình, đây chính là gia tộc lớn sau phải trải qua nhất định phải sự tình. Việc này vi phụ xử lý cũng không phải hồi một, ngươi cũng không cần quan tâm, đôi kia thân tộc cha con, Nam Đinh không có khả năng ở tại Mây phủ, phụ thân nàng liền an bài một chỗ sản nghiệp đi làm cái quản sự, về phần ngươi xa như vậy phòng biểu muội. Nói đến đây, Vân Sở Hùng lúc đầu tùy ý biểu lộ đột nhiên dừng một chút, ánh mắt nghiêm, nhìn nhà mình nhi tử, tiếp tục nói, nữ tử kia nhìn có tri thức hiểu lễ nghĩa, vừa xinh đẹp lại thông minh, nhìn xem khả quan, là tốt bộ dáng, nghĩ đến liền an bài trong phủ, ngày sau có thể an bài cái Vân gia lang nhi vui kết liền cảnh, thân càng thêm thân. Vân Sở Hùng nhìn đối với vị kia khuê danh gọi nô nhi thiếu nữ ấn tượng không tệ. Mà hắn nói lời này cũng không phải bắn tên không đích, nói đến phần sau, thần sắc mang theo vài phần nghiêm nghị nặng nề, bây giờ ta Vân gia nhi lang chỉ cần thành niên, cơ bản đều tham gia quân, ngươi cũng biết, lần này chiến sự động viên quy mô khổng lồ, nhất định cùng yêu ma tử chiến, chuyến đi này khả năng rất nhiều người không về được. Cho nên vi phụ cùng ngươi mấy cái thúc bá trước đó nghĩ đến, xuất phát trước, nhiều an bài một chút binh sĩ mau chóng thành hôn, lưu cái sau. Nói đến đây, Vân Sở Hùng ngữ khí dừng một chút, nghiêm túc nhìn con mình, thử dò xét nói, trời sinh, ngươi bây giờ cũng 20 hơn, niên kỷ quả thực cũng không nhỏ. Có hay không ý nghĩ này? Vân Thiên Sinh khỏe miệng mất tự nhiên bỗng lúc đích, sau đó tranh thủ thời gian đưa tay, phụ thân, dừng lại, chiến sự sắp đến, những chuyện này cũng không cần để. Nói, đứng dậy, trong quân không có khả năng trì hoãn, hài nhi trước hết về núi. Nói xong cũng đi. Ai ai, người tốt không dễ dàng trở về một chuyến, ăn một bữa cơm lại đi. A Vân Sở Hùng muốn lưu nhi tử, kết quả nhà mình tam lang sôi động, rất nhanh biến mất trong thư phòng, chỉ có thể thở dài, tức giận chửi mắng một tiếng, tiểu tử thối, cánh cứng cắp rồi, ta kẻ làm cha này cũng không còn được. Bất quá tuy là mắng, trong lòng lại là kiêu ngạo, chính là lần này Vân Định Sơn trắng trận mộ binh động viên, chiến trận khá lớn, trận chiến này hẳn là một trận ác chiến, mà đi ngàn dặm mẹ lo lắng, hắn tự nhiên cũng lo lắng nhà mình nhi tử cùng Vân gia nhi lang, hắn bây giờ có thể làm chính là làm tốt hậu cần làm việc hết sức nhiều từ cầm quan thành từng cái trong gia tộc móc ra lương thảo đến. Trong lòng đọc xong, không khỏi cảm thấy ngồi tại trong thư phòng này lãng phí thời gian, không bằng đi trong thành nhiều đi vòng một chút, nghĩ đến, cũng đứng dậy rời đi. Thời gian nhoáng một cái, sau 3 ngày, cầm quan thành vẫn như cũ duy trì lấy mặt ngoài gió êm sóng lặng. Ngày hôm đó buổi sáng, Thái thường tự Khanh Khương Nghĩa ngự phong Thanh Sơn ở giữa, từ Đệ Cửu Sơn trở về, thần sắc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mấy ngày nay, hắn tại Vân Đỉnh Sơn biệt viện dưỡng thương, Trần Uyên không có bạc đãi hắn, phái y sư giỏi nhất, cũng phái người đưa tới thánh dược chữa thương, thương thế của hắn cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Bất quá hắn vẫn chưa quên nhiệm vụ của mình, bệ hạ phái hắn đến Khao Thượng Phạt Sơn quân dẹp an phủ Trần Uyên Tâm, có thể phái đi ra người gặp ngăn giết, chỉ còn lại có hắn một cái quan can tư lệnh, phong thưởng vật tư cũng tổn thất hơn phân nửa, hắn mấy ngày nay thực sự không có cách nào an tâm chữa thương, vẫn muốn tìm hiểu Trần Uyên thái độ. Có thể mấy ngày nay, hắn đi tìm vị này Trần Hầu gia, đối phương lại một mực lấy có việc từ chối, dứt khoát không thấy hắn. Không có cách nào, hắn liền lùi lại mà cầu việc khác, từ Vân Đỉnh Sơn các sơn bên trong nghe một chút tiếng gió, kết quả phát hiện, bệ hạ Khao Thượng Phạt Sơn quân, cùng đặc biệt hạ thánh chỉ phong Trần Uyên là trấn Nam Hầu tin tức, cũng không có truyền bá ra, rất nhiều người còn không biết, không có thu đến cái gì phản hồi. Lần này, để hắn triệt để rơi vào tình huống khó xử. Bệ hạ thánh chỉ không có đạt tới dự đoán hiệu quả, mà chính mình làm cho này lần thiên tử không sai, đem sự tình làm hư hại, khó thoát trách nhiệm, hồi kinh cũng không mặt mũi gặp bệ hạ, trong lòng lo lắng. Hắn vừa rồi, theo thường lệ đi Đệ Cửu Sơn bên trong lang điện dây vào tìm vận may, biết vị này Trần Hầu gia là cố ý không thấy hắn, nhưng hắn hiện tại một cái chỉ còn mỗi cái gốc không sai, sự tình làm hư hại, cũng trở về không được kinh, chỉ có thể gửi hy vọng đối phương bên này thái độ có thể có chỗ chuyển cơ. Lần này, vị này Trần Hầu gia vẫn như cũng là phái người đến đuổi hắn, bất quá lần này cùng lúc trước không giống mới, lần này, Trần Hầu gia phái người cho hắn truyền một đoạn văn, để tin tức lại bay một hồi. Chính là câu nói này, để Khương Nghĩa kinh nghi, phát giác được bên trong thâm ý sâu sắc. Tin tức gì? Hắn trái lo phải nghĩ cũng nghĩ không thông, trong lòng giống nuốt mèo cào bình thường, chỉ có thể cảm thán một câu, vị này Trần Hầu gia, thật là khiến người ta nhìn không thấu à. Vậy cũng chỉ có thể đợi. Mà không sai biệt lắm ngày này, cách Cẩm Quan thành hơn 2 vạn dặm xa, quan trung đại địa, chiến hỏa bay tán loạn. Lân cận quan trung cửa ải, có một tòa phủ thành, rất có cổ tần chi phong, trong này kiến trúc đặc biệt, đại khai đại hợp, mang theo một loại tây bắc thổ cảnh cùng phong khoáng. Phủ này, tên là Bảo Khánh phủ, năm đó Trần Uyên mang theo Công Tôn Dương người quan một cái nơi đặt chân. Một ngày này, gió thu điều hưu, gió lớn nào hạt lấy tòa phủ thành này thành điệp bên trên. Trên tường thành, hùng binh xương mù hàng, giáp la tấn công giòn vang liên miên, mấy vạn binh mã xếp phương trận, kín không kẽ hở, sáng đến chói mắt, nhiếp nhân tâm phách. Mấy vạn đại quân trưng bày tường thành, khí thế phô thiên cái địa, trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên tường thành đại trận sáng lên, giáp quang ngày xưa, hai đôi mắt gắt gao đính tại hướng tây nam cánh đồng bát ngát cuối cùng. Trên tường thành, nổi trống âm thanh mạnh mẽ lên, đông 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 quanh quần ở giữa thiên địa, gió xoáy lấy các bảng, lướt qua đầu tường tỉnh kỷ, rầm rầm phần phật âm thanh. Đột nhiên, tới một tiếng khàn khàn bén nhọn âm thanh từ tháp quan sát bên trên nổ tung. Trên tường thành tiếng hít thở bỗng nhiên trì trệ, lập tức vừa thô nặng. Đám giáp sĩ trên cổ nổi gân xanh, gắt gao nắm lấy trong tay binh khí. Có người đem bội đao rút ra một nửa, ánh đao lướt qua, lại bá trở vào bao, chỉ để lại một tiếng vang trầm, có cắn chặt hàm răng, vai hàm phồng đến rất cao, hầu kết nhấp nô, lại ngay cả một miếng nước bọt đều nuối không trôi. Thình lình có thể thấy được, tại hướng tây nam vùng đất bằng phẳng trên đường chân trời, một đạo hắc tuyến chậm rãi dâng lên, lập tức lấy thế dễ như trở bàn tay lan tràn ra. Tinh kỳ che lấp mặt trời, móng ngựa đạp đất bên mình, cách hơn 10 dặm xa, lại chấn động đến đại địa ầm ầm phát run, bởi vậy khói bụi cuồn cuộn, xông thẳng lên trời, cái kia một mảnh ô kim sắc giáp quang giống như mây đen ép thành, thẳng hướng lấy Bảo Khánh phủ đè xuống. Lâm Chiến, chủ tướng tiếng giống xuyên thấu hư không, mang theo kim thạch thanh âm, truyền vang tại Bảo Khánh phủ phủ bầu trời. Trên tường thành, từng đạo hàn quang đột nhiên mà lên, trong không khí túc sát chi khí, đậm đến tan không ra, chỉ còn lại tim đập như trống trầu, chấn động đến màng nhĩ đau nhức. Chương 727 lui binh, chương 727 lui binh Bắc Lương phản quân đường vòng lũng tây, đi đột nhiên tiến hành, như một thanh lợi kiếm nghiêng cắm Bảo Khánh, đánh tới. Bảo Khánh phủ thành tường trên không, đại tướng tụ tập, Tam Tần phủ ti tổng binh Mộ Vân Thiên, Trinh Bắc chiêu lấy phó sứ Tây Sương Bá các loại chủ tướng mặc giáp ra trận, từng cái trong mắt tinh quang rạng người, nhìn về phương xa cánh đồng băng ngát, Bảo Khánh phủ đại lý tồn tại trong những người này, chỉ có thể xếp hạng vị trí cuối. Hai đôi mắt nhìn xem Bắc Lương phản quân ép gần, như là mây đen ép thành, một tầng bóng ma bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng. Phản quân từ lúc tiến trong quan, tại quan tây đã liên khắc hai tòa thành trì, triều đình điều động binh mã tổn binh hào tướng. Đột nhiên, phản quân đường vòng lũng tây, mũi kiếm trực chỉ Bảo Khánh, tòa này thông hướng quan trung vị trí ít hầu, làm cho chấn thủ quan tây địa giới, cùng phía trước Ngự Long nhị quan quân chủ lực chưa kịp phản ứng, thời gian ngắn điều binh đã tới không kịp, chỉ có chủ tướng dẫn đầu bộ nhỏ phần binh mã ra roi thúc ngựa đã tìm đến, bộ đội chủ lực thì là Bảo Khánh phủ quân, phía sau sẽ có phía trước cùng quan tây hai cánh ngay tại chi tới việt quân. Đường Kim kế sách, không ra khỏi thành chủ động nên chiến, nhiệm vụ của bọn hắn là kiên thành tử thủ, chờ đợi việt quân. Nhìn xem phương xa đường chân trời lan tràn tới hắc tuyến, có tướng quân thô sơ giản lược đánh giá một chút Bắc Lương phản quân nhân số, lông mày khẽ buông lỏng, phát ra tiếng nói tổng binh, người không nhiều, tính ra binh lực chừng 2 vạn, xem ra phản quân vì để tránh cho bại lộ chiến lược ý đồ, lựa chọn kỳ binh tập kích, cho nên không có triệu tập quá nhiều binh mã, cuộc chiến này có đánh, không thể nói trước chúng ta còn có thể hảo hảo giáo huấn bọn họ một trận trong thanh âm mang theo. Kích động hưng phấn. Tam Tần tổng binh Mạc Vân Thiên, vị này năm đó Trần Uyên đi ngang qua nơi đây, tới từng có quan hệ tổng binh, giờ phút này lông mày nhưng không có nửa phần khoan khoái. Dưới chân cưỡi một tôn người khoác vảy màu đen, trên đầu mọc sừng, tương tự mặc kỳ lân dị thú, uy phong lạnh tấu xương. Không đúng, hắn lên tiếng, mang theo khó nói nên lời nhạy cảm, Bắc Lương Vương sẽ không chỉ phái ra điểm ấy binh mã đến tiến đánh Bảo Khánh, người này một khi xuất thủ, làm một màn như thế, nhất định có mưu đồ, chẳng lẽ hắn không biết, một khi thời gian kéo dài một chút, cỗ này binh mã liền sẽ đứng trước ba mặt giáp công quân cảnh, chờ lấy bị ông Trung bắt ba ba phải không? Bọn hắn lần này chủ tướng là ai? Hắn đột nhiên lông mày căng lên, đột nhiên hỏi một câu như vậy, thanh âm mang theo nghiêm nghị. Về tổng binh, còn không có dò xét đến. Chúng ta trinh sát tại ở ngoài ngàn dặm phát hiện bọn hắn nhanh chóng hành quân tung tích, trước đó không có thu đến thám tử bất cứ tin tức gì, cho nên cũng không biết lần này treo đem người là ai. Thủ hạ tướng quân vội vàng trả lời. Bên cạnh phụng triều đình mệnh, đảm nhiệm Trinh Bắc chiêu lấy phó sứ Tây Sương Bá, lúc đầu tại quan tây theo một vị tuần thiên sứ tọa trấn tiền tuyến, nhận được Bảo Khánh phủ ngàn dặm đưa tin, thi triển đại thần thông dẫn đầu một phần nhỏ thân binh chạy đến tọa trấn trợ giúp. Lúc này nghe được Mạc Vân Thiên phân tích, dưới khôi giáp con ngươi lóe ra kinh nghi, thế là lên tiếng nói, mộ tổng binh đây là hoài nghi bên trong có bẫy. Muốn hay không lão phu mang một đội binh mã ra khỏi thành trước thăm dò một chút trong này sâu cạn. Lão tướng quân chấm đã. Mộ Vân Thiên gọi lại vị lão tướng này, lúc này còn không mò ra lá bài tẩy của đối phương, ứng lấy cố thủ thành trì làm chủ, lấy tính chế động, nhìn một chút đối phương ý đồ. Truyền lệnh ra ngoài, toàn tuyến phòng thủ. Lập tức, liền có lính liên lạc tại trên tường thành chạy đội, ngón tay giữa làm cho truyền đạt xuống dưới, tiếng hò hét cùng vũ khí giao kích âm thanh, tại trên tường thành xen lẫn một mảnh, khuyết đại ra túc sát bầu không khí. Mà tại loại kiềm chế này bầu không khí ở trong, chỉ gặp phương xa đường chân trời hắc tuyến cuốn sạch lấy bụi đất, che khuất bầu trời, ầm ầm nhanh chóng chạy gần, đại điệu tiếng oanh minh giống như lôi đỉnh quay cuồng, đinh tai nhức óc, chấn động đến đầu tường lỗ châu mai tốc tốc phát run. 15 dặm, 10 dặm, 8 dặm, 5 dặm đợi cho 3 dặm địa giới, Bắc Lương thiết kỵ dừng lại, nhanh chóng trào lên bảy trận tại dưới thành, giáp diệp hàn mang liền khối, ô kim khôi giáp như mực sóng trải ra, màu đen áo choàng bị phong quyển đắc liệp liệp rung động, ngàn vạn đầu áo choàng tung bay, như là ép thành mây đen, gió bọc lấy khói bụi, gầm thét phóng tới tường thành. Chợt, một loạt kèn lệnh tại Bắc Lương trong quân trận nổi lên, đánh vỡ ồn ào náo động, trong đại quân, một cây cự đạo chậm rãi dâng lên, đen kịt như sắt, đâm thẳng mây xanh, đạo cơ phía trên, vũ trảo hắc mãng đồ án tại giữ tận lộ ra, kim tuyến tiêu ra móng đuốt màu vàng trong gió chiếu sáng rạng rỡ, đây là Bắc Lương vương cờ. Vương đạo lập chỗ, Bắc Lương vương cờ tại đầy trời trong bụi mù bay phất phới, thẳng tắp tiến đụng vào Bảo Khánh quân coi giữ trong mắt. Bảo Khánh thành trên tường không, Mộ Vân Thiên bọn người con ngươi thích chặt, thậm chí có người nhịn không được kinh hô nghẹn nào, cái gì? Bắc Lương vương cờ? Hán Tiêu Trung Tiên chẳng lẽ không ở hậu phương tọa trấn, chẳng lẽ tự mình mang binh tiến đánh Bảo Khánh? Mộ Vân Tiên biến sắc, trở nên hết sức khó coi, chẳng ai ngờ rằng thân là phản vương sẽ xuất hiện ở tiền tuyến, mặc dù tin tức chứng thực vị này vương gia đã đưa thân võ thánh cảnh giới, nhưng trong này thế nhưng là có lớn lao nguy hiểm, liền không sợ triều đình cũng có siêu cấp cường giả ngồi chờ, đem vị này phản quân người chủ đạo cho đội bắt đi. Đối phương vì cái gì càng muốn đi hiểm chiêu này? Hán Tiêu Trung Tiên vậy mà tự thân xuất mã, ta Mộ Vân Tiên có tài đức gì, có mặt mũi lớn như vậy trên miệng hắn nói như vậy, nhưng trong lòng thì đã báo động đại sinh, nặng nề vô cùng. Bắc Lương Vương tự mình chinh phạt hắn cái này nho nhỏ một phủ chi địa, khẳng định là tinh nhuệ ra hết, cái này mấy vạn phủ quân hẳn là không ngăn cản được bao nhiêu thời gian, huống chi còn có vị này võ thánh cảnh giới phản vương, cứ như vậy, bọn hắn căn bản đợi không được hai bên trợ giúp viện quân. Chỉ thấy những người khác cũng là cái sắc mặt khó coi, trong tay siết chặt. Truyền lệnh, từ chiến, phàm không đánh mà chạy người, chém. Hắn mỗi chữ mỗi câu phát ra đạo mệnh lệnh này, biết trận này huyết chiến là trốn không thoát. Trên tường thành, rút đao kéo cung âm thanh, bên hai không dứt, quân coi giữ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà ba dặm bên ngoài địa giới, tiếng kèn vẫn tại vang, cắt vàng quần quần ở giữa, trung quân Châu Bắc Lương Vương cờ bay phất phới. Bắc Lương Thiết Kỵ quân trận phía trước, bang, từng chuôi trường đao đồng thời ra khỏi vỏ, huyền thiết thân đao dưới ánh mặt trời tôi ra lanh mang, giống như một đạo đông nhiên vỡ ra tia chớp màu đen. Thân đao rơi xuống, chuôi đao nắm ở đối thiết chỉ sáo trong lòng bàn tay, ngàn vạn đạo hàn quang nối thành một mảnh. Đồng thời dưới chân, chiến mã bất an đảo lấy móng, phát ra lộ bộ trầm đủ, một tiếng trồng lên một tiếng, rót thành như kinh lôi nhịp trống, mã tông bị gió nhấc lên, lỗ mũi phun bạch khí, từng đôi chuông đồng lớn trong mắt đốt ra tính, móng trước thỉnh thoảng bay lên không. Chỉ chờ lấy ra lệnh một tiếng, gót sắt khấu quan. Thời gian lặng lặng trôi qua, chiến cơ đang nổi lên ở trong tùy thời hết sức căng thẳng. Chỉ là, chẳng biết lúc nào, Bắc Lương Thiết Kỵ đại quân hậu phương, đột nhiên xuất hiện một cỗ không đáng chú ý rối loạn, trực tiếp lan tràn đến trung quân phương hướng. Không đầy một lát, thổi lên tiếng kèn vậy mà im bặt mà dừng. Rất nhanh, tại tường thành quân coi giữ ánh mắt kinh nghi bên dưới, vừa rồi còn tại bài binh bố trận, chuẩn bị khởi xướng vòng thứ nhất công kích Bắc Lương quân trận vậy mà Minh Kim Thu Minh. Tiếp lấy, cái này trùng trùng điệp điệp thiết kỵ lại bắt đầu lui về sau. Tại quân coi giữ mắt trợn tròn nhìn soi mói, lại như thủy triều đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bắc Lương đột nhiên lui binh. Chương 728 Bảo Khánh phủ trận doanh phương hướng. Nhìn xem như thủy triều thối lui Bắc Lương thiết kỵ, Mạc Vân Thiên bao gồm bị tướng quân đều là cao mày, ánh mắt kinh nghi, vắt hết óc đang suy nghĩ loại tình huống này là tam thập lục kế bên trong cái nào một kế. Tổng binh đại nhân, quân địch rút lui, phó tiết độ sứ ở bên cạnh mở miệng, có tốc độ. Thấy được, bản tướng còn không có mù. Mộ Vân Thiên nhìn xem khói bụi lôi cuốn lấy sắt thép tạo thành hắc triều cấp tốc tối lui, lông mày nhưng thủy chung không có buông lòng đến, một mực khóa chặt. Thực sự quá quỷ dị. Lúc đầu chuẩn bị một trận ác chiến, thời khắc kéo căng tâm, đột nhiên bị đối phương một màn như thế làm cho có lực không chỗ dùng, vắng vẻ, cái nào đều không thích hợp. Lão tướng quân, phản quân cử động lần này, lão nhân gia ngài có thể nhìn ra ý gì? Giả bộ rút lui, muốn dẫn chúng ta ra khỏi thành truy kích phải không? Hắn chỉ có thể nghĩ đến cái này có khả năng nhất khả năng. Bên cạnh Tây Sư Bá cũng là một mặt hồ đồ, không nên à, cũng còn không có đánh, muốn dẫn chúng ta ra khỏi thành, cũng là muốn sau khi đánh, phản quân làm bộ lộ ra dấu hiệu thất bại để cho chúng ta ra khỏi thành truy kích mới là. Mà lại, người ta đều sáng lên vương kỳ, đều đã thổi hiệu, cái này logic nói không thông, lão phu thực sự nhìn không ra, đây là một đầu nào binh pháp. Chẳng lẽ là hai bên trợ giúp viện quân đến, không quá quan tây bên kia lão phu giải, viện quân không có nhanh như vậy, có lẽ là tiền tuyến Ngự Long hai cửa chủ lực sớm nhìn rõ động tĩnh của quân phản loạn. Muốn hay không phải người ra khỏi thành truy kích đi dò thám hư thực, vị này Tây Sương Bá làm ra giả thiết. Không thể. Mộ Vân Tiên đệ xuống kiến nghị này, Ngự Long nhị quan trước đó gửi thư, cũng không đề cập, nếu như có hành động, nhất định thông khí, bản tướng hiện tại cũng không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hay là tiếp tục quan sát, để phòng có bẫy. Truyền lệnh xuống, toàn quân không được buông xuống cảnh giới, tiếp tục cảnh giới, khắc phái vài đội trinh sát ra khỏi thành, suýt tại phản quân phía sau, quan sát động tĩnh của bọn hắn, bổ tướng quân muốn nhìn bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Là truyền lệnh, mà giờ khắc này, Bảo Khánh phủ tây nam trên cánh đồng băng ác, rút lui Bắc Lương thiết kỵ dòng lũ phía trên, một tòa phi thuyền ẩn vào trong bụi mù, thân thuyền toàn thân lấy âm sơn huyền thiết hòa với trầm thủy một chế tạo, dài hơn 30 trượng, như một đầu ẩn nút màu đen tuyển cự mãng, ở trong hư không lúc gần lúc hiện, có trận pháp bao phủ, phía trên không thấy mảy may mạ vàng bé màu, chỉ có mạn thuyền hai bên, mũi tàu cao kiểu, hình như miệng ưng, mũi sừng lấy bách luyện. Tinh cương đúc thành, mạn thuyền đứng thẳng 3 tầng lầu quan sát, mỗi tầng đều là mang lấy 10 bộ cỡ lớn cơ quan liên lỗ, tên nỏ dài hơn 1 trượng, đường vân tỏa sáng. Đầu mũi tên tôi lấy Bắc Lương đặc thù xương lạnh, mũi tên trong máng chứa đầy sắc cơ, 300 Bắc Lương duệ tốt bảy trợ, mặt đất khảm trống chân sắt lăng, cột buồm cao 10 trượng, treo một mặt huyền hắc đại kỳ, trên lá cờ Bắc Lương hai chữ thiết họa ngân câu. Trên phi thuyền, trong khoang thuyền, bầu không khí âm trầm muốn chảy ra nước. Chỉ gặp bên trong đứng đấy hai nhóm hổ tướng, mặc áo giáp, cầm binh khí, sắc mặt khó coi, trong mắt muốn phun ra ánh lửa đến. Phía trước, sau bàn, Bắc Lương Vương Tiêu Trung Thiên đồng dạng mặc giáp, huyền hắc thân giáp, giáp phiến như vậy, giáp tay cuốn ba đạo huyền thiết ngai lưng bên trên treo 7 viên thiết hoàn, vòng vòng đan sen. Mũ giáp che mặt, chỉ lộ một đôi mắt, nó trụ đỉnh dựng thẳng một chi đen anh tuệ như mực, khí thế nghiêm nghị, nghiêm nhiên một bộ mặc giáp ra chiến trường cách đan mặc. Chỉ là lúc này, nó dạng chân ghế xoái, thân thể nằm thấp, dưới mũ giáp một đôi điếu tình mắt to sát ý nghiêm nghị, nhìn chằm chằm dưới bàn quỳ một vị phó tướng phía trên. Cái bàn kia trước quỳ phó tướng, tựa hồ cảm nhận được cỗ sát ý kia, thân thể ngăn không được mà run run không ngừng, đầu gắt gao thấp, trong miệng nói, vương gia bất giận. Lúc này, bên cạnh có tướng quân đứng ra, bẩm tay giận nhan, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, vương gia, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ? Chúng ta thật vất vả tìm tới cơ hội, chẳng lẽ cứ như vậy rút lui xuống dưới? Mặt tướng cảm thấy chẳng cầm xuống Bảo Khánh, phía nam rất chúng ta ở chỗ này tìm về. Sau bàn Tiêu Trung Thiên ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên đảo qua nói chuyện tướng lĩnh, cái kia bức nhân ánh mắt trực tiếp đem phía sau đối phương lời nói đặt ở trong cổ họng. Không rút lui. chẳng lẽ chờ lấy bị người đánh cắp nhà? Tiêu Trung Thiên thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, còn có mấy phần tàn khốc, nếu như bây giờ không rút lui, chờ đợi chúng ta rất có thể là bốn bề thọ địch, bắt rùa trong hũ. Ngươi nói tiếp, còn muốn hay không rút lui? Nói đến đây, ngữ khí của hắn trở nên hờ hững, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nói chuyện tướng quân. Đối phương sắc mặt trắng nhợt, không dám nói tiếp, hiển nhiên lúc này, vương gia trong lòng thịnh nộ. Vương gia bất giận nhìn thấy cái không khí này, có một vị khác tướng quân đứng ra, chẳng ai ngờ rằng, trong lúc mấu chốt này, thuộc địa bên kia lại làm đột nhiên tập kích, đánh tới chúng ta hậu phương lớn, thật sự là hèn hạ. Nói lời này lúc, hơi có chút khí phấn điên lưng, mà lời này, làm cho không khí vì đó trầm xuống. Trên xoài y Tiêu Trung Tiên trong mắt lệ quang lấp lóe, lại là cái kia họ Trần, thanh âm mang theo chất vấn, bản vương cũng tò mò, vì sao trùng hợp như vậy? Trong thư nói người ta chỉ có mấy ngàn binh mã, liền gõ mở quan. Tầm mắt của hắn như đao bình thường, tại trong chướng mọi người trên khuôn mặt từng cái đảo qua, để người ở chỗ này từng cái trầm mặt xuống, không dám ở nơi này cái thời điểm rủi ro. Mà đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm. Bên ngoài có vũ khí bẩm báo, vương gia, thánh tăng cầu kiến cái này âm thanh rơi xuống, tiếp lấy một tiếng Phật hiệu vang lên, A Di Đà Phật. Theo cái này tiếng niệm Phật, chỉ gặp một vị tăng nhân một tay dựng thẳng trường, sắc mặt từ bi, có chút túi đầu, bước vào bậc cửa, bước vào phòng nghị sự, người khoác cà sa tẩy tới trắng bệnh, tay trái nâng tích trượng màu vàng nghiêng nghiêng chĩa xuống đất, đầu trượng vòng đồng phát ra đinh linh tiếng vang, theo tích trượng một bước một chút, đem cái này cả phòng ủ rột bầu không khí cho xoắn nát, càng thấy nó dưới chân bộ sinh liên, lộ ra Phật tính mười phần. Tăng nhân này trên người bình thản khí tức, tràn ngập tại căn này trong quan thuyền, trong lúc vô hình có thể làm cho bầu không khí an định lại. Gen giả dạ La Diệp đem hàng ma sử hướng trên mặt đất một trận, một tay dựng thẳng lên, sắc mặt không vui không buồn, mở miệng nói, bần tăng không mời mà tới. Không biết vương gia vì chuyện gì sinh khí. Sau bản Tiêu Trung Thiên trông thấy vị này Tây vực thánh tăng tới đây, trên người cái kia cỗ túc sát chi khí biến mất, thân thể thẳng lên, chỉ bất quá thanh âm phát chìm. Bản vương lần này sợ là muốn thất tín thánh tăng. Thuộc địa bên kia, cái kia họ Trần gia hỏa vẫn không buông tha bản vương vừa nhận được tin tức, bọn hắn phái ra mấy ngàn binh mã tập kích bất ngờ ta Bắc Lương cách thuộc địa gần nhất Tịch Miệt Quan, đục phá quan hải, tại quan trung trắng trận tung binh đánh cướp, tức chết ta cũng. Ngươi lai, ngay tại vừa mới, bọn hắn nhận được tin tức, thuộc địa binh mã tập kích Bắc Lương cách thuộc địa gần nhất Tịch Miệt Quan hải, thành công tập kích, đem tòa này quân trận đánh xuyên qua, mấy ngàn binh mã ngay tại tòa này quân trấn bên trong trắng trận đánh cướp. Phía sau bọn họ xuất hiện lỗ hổng, cho nên nhận được tin tức sau, không thể không lập tức triệt binh. Hán Tiêu Trung Thiên liền sợ thuộc địa binh mã một đường giết tiến bọn hắn hậu phương lớn, như chim sợ cánh cong. Chương 730 thông sát, chương 730 thông sát thì ra là thế. Khó trách vương gia lúc này lui binh. Quả thực không khéo. Già dạ La Hán thấp giọng một câu, không có bao nhiêu biểu lộ. Xin hỏi vương gia dự định như thế nào giải quyết? Tiêu Trung Thiên muốn chính là câu nói này, hắn từ trên xoay ý đứng dậy, đi xuống, đi vào già dạ La Hán trước mặt, bây giờ thế đạo không rõ, hôn quân đương đạo, thánh tăng muốn phát huy đại thừa Phật pháp, phổ độ thế nhân, bản vương muốn còn một mảnh thanh thiên bạch nhật, chúng ta đều tại vì thường sinh nhu lợi, còn xin thánh tăng giúp ta, đợi đại nghiệp công thành, nguyện tôn thánh tăng là quốc sư. Nói đến đây, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, thật sâu bái chào, chỉ là cái kia khôi ngô thân thể hất lên hàn quang lạnh thấu xương khôi giáp, rất có một cố gia tính, sau đó thanh âm một lát, chỉ là giường nằm chi địa há lại cho người khác ngủ say, thuộc địa ở hậu phương, người kia để bản vương như nghẹn ở cổ họng, ta Bắc Lương thiết kỵ chủ lực đồng tiến, hậu phương khó mà chiếu cố. Nếu là cái này họ Trần thỉnh thoảng đến một chút, để cho người ta trước sau đều khó khăn, đại nghiệp khó thành a. Tiêu Trung Thiên ánh mắt tàn nhẫn, cùng già dạ La Hán hiểu lấy lợi hại, tất cả mọi người là hồ ly ngàn năm, bất quá là theo như nhu cầu. Già dạ La Hán cái kia giống như tinh hà con ngươi lóe lên một cái, mở mắt ra đến, cùng Tiêu Trung Thiên đối mặt, vương gia ý chí muốn an thiên hạ, bần tăng tự nhiên biết được, chỉ bất quá bần tăng vừa rồi thôi diễn một chút, việc này có huyền cơ khác, tựa hồ còn có khác bần tăng không biết sự tình. Bần tăng thế nhưng là biết được, trước đó thuộc địa vị kia mang binh đại bại vương gia 100,000 thiết kỵ, sau đó cũng không thừa thắng xông lên, ngược lại thu binh về thủ, bây giờ ngay tại trắng trận mộ binh chuẩn bị cùng lên phía Bắc yêu tộc quyết nhất tử chiến, theo lý thuyết cũng không còn tâm tư cùng vương gia khơi mào tranh chấp, trong này tựa hồ còn có khác bần tăng không biết sự tình. Bần tăng cũng rõ, mong rằng vương gia giải hoặc. Hắn lời nói này nhẹ nhàng nhàn nhạt, lại theo mí mắt trong khi nâng lên, hữu cơ phong dầu dếm. Tiêu Trung Thiên ánh mắt hơi dừng lại, nhưng rất nhanh bất động thanh sắc, quả nhiên, đều là hồ ly ngàn năm, hát cái gì liêu trai, thế là gác tay nghiêng người sang đi, cũng liền như nói thật, mấy ngày trước đây, hôn quân bên dưới mật chiếu từ trong cung phái nghi trượng bí mật xuất kinh, muốn phong thưởng vị kia Trần Võ Thanh trấn Nam hầu tên, dẹp an phủ nó tâm, bản vương nhận được trong cung mật báo, làm phòng hôn quân này loạn thần hai người liên thủ, bản vương sai người tại thủ đà bên. Trong bí mật bố trí mai phục ngăn giết đội này trong kinh nhân mã. Cuối cùng đào thoát một người, trốn vào Thiên Hùng Quan. Bản vương vừa rồi đến tin, có chỗ suy đoán, có lẽ cùng việc này có quan hệ. Chỉ là người này luôn luôn tự phụ, cùng hôn quân kia không hợp, không nghe điều không nghe tuyên. Coi như bản vương thật giết hôn quân phái ra nhân mã, đối phương ứng sẽ không ở trong lúc mấu chốt này, cùng bản vương cùng chết, để hôn quân kia chế dễ ước, cho nên bản vương cũng không nắm chắc được người này phải chăng là việc này ra mặt. Hắn nói lời này lúc, trong lồng ngực hàm ẩn bất khí. Già dạ La Hán nghe nói lời ấy, tựa hồ đạt được đáp án, nâng lên mí mắt chậm rãi rủ xuống, xem ra vương gia cũng không hiểu rõ người này. Người này tự phụ không giả, nhưng bần tăng từng cùng người này đã từng quen biết, vị này văn danh thiên hạ võ thánh tướng quân, tâm tư sâu không lường được, vì đạt được mục tiêu không từ thủ đoạn, đối phương lần này làm việc, tất có mục đích của hắn muốn. Cho nên còn xin vương gia, ngày sau làm việc lúc, cùng bần tăng cáo chi một hai. Không phải vậy, sắp đến chuyện, vương gia thành ý không nhìn thấy, chỉ có một tiếng thật có lỗi, sợ tha thứ vương gia cùng ta đại thừa Phật pháp vô duyên. Lời này lời nói sắc bén đánh rất ngay thẳng, hô tại Tiêu Trùng Tiên trên khuôn mặt. Mà lời này vừa ra, cả phòng bầu không khí trong nháy mắt chỉ trệ, đứng tại hai hàng tướng lĩnh vốn là sắc mặt khó coi càng thêm khó coi đứng lên, từng đôi tràn ngập lửa giận con mắt nhìn chằm chằm vị này Tây thổ tới hòa thượng. Chỉ có tướng lĩnh đưa tay làm bộ, rút ra eo kiếm bội kiếm nửa thước, vẻ giận dữ quái đản, này một tiếng, ngươi hòa thượng này, khẩu xuất cùng ngôn, an cảm cùng vương gia nói như thế. Trong miệng ngươi đại thừa Phật pháp, có thể có trong tay của ta bảo kiếm sắc bén. Hắn cái này mặt trắng hắt xong, Tiêu Trung Thiên lúc này lông mày dựng lên, quát lớn, làm cản, cho bản vương lui ra, chớ có đối với thánh tăng vô lễ. Dứt lời, ánh mắt của hắn chuyển hướng giả dạng, ngay thẳng mở miệng, thánh tăng lời nói, bản vương có thể đáp ứng, chỉ là nói đều nói đến phân thượng này, bản vương cần thánh tăng giúp ta. A Di Đà Phật, vị kia cầm ta tu di sơn đồ vật, tự nhiên muốn thu trở về. Giả dạ La Hán chỉ là nhẹ giọng hô một tiếng Phật hiệu, thi lễ một cái, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Cả phòng vắng lặng, đưa mắt nhìn vị này Tây thổ thánh tăng rời đi, biến mất tại bên ngoài khoang thuyền. Sau đó quần tình giận dữ, nhao nhao ra khỏi hàng, vương gia, người này là đến hương sư vấn tội tới, vương gia làm gì thụ khí này. Bây giờ vương gia khởi bình, vung cánh tay hô lên, anh hùng thiên hạ hưởng ứng, đoạn không cần vì thế lấy lễ. Chính là, người này đánh lấy đại thừa Phật pháp nguy trang, còn không phải muốn mượn vương gia thế, vương gia ba lần đến mời, đã cho đầy đủ mặt mũi, hòa thượng này còn không có vì vương gia đại nghiệp từng góp sức, vừa rồi hành vi, làm cho người tức giận, mặt tướng thực sự nhìn không được. Mọi người ngươi một lời, ta một câu, nhao nhao biểu thị bất mãn. Tiêu Trung Thiên giơ tay lên một cái, đem tất cả thanh âm bất mãn đè bên dưới, đi nó ánh mắt sâu thẳm, bên trong có dã vọng hừng hực, từ xưa người thành đại sự, anh hùng thiên hạ đều có thể làm việc cho ta, chỉ cần có thể thành sự, coi như để bản vương nôn mớm năm phát, thì như thế nào? Ngày kế tiếp buổi chiều, Thiên Hùng Quan Phong Nam hạ thổi tới Cẩm Quan thành. Bắc Lương cùng thuộc địa chỗ giao giới tịch Miệt Quan, bị đệ Cửu Sơn xuất kỳ binh tập kích phá quan tin tức, cuối cùng là chuyển đến Cẩm Quan thành. Tại Vân Đỉnh Sơn cả ngày có phần bị chịu đựng thái thượng tự Khanh Khương Nghĩa nghe ngóng tinh thần đại chấn, vừa nhận được tin tức, lập tức tiến đến đệ Cửu Sơn bên trong lang điện, cầu kiến Trần Uyên. Lúc này, Thái Dương treo chết tại Tây Sơn, hắn vừa tới đệ Cửu Sơn đỉnh núi, thủ điện tướng sĩ liền đến, cùng vị này Lục Khanh một trong Khâm Sai Ô Quyền. Khương đại nhân, tướng quân đã tại hậu viện chờ lấy ngài, mời theo tại hạ đến. Nguyên lai vị này Trấn Nam Hầu đã biết hắn muốn tới, Khương Nghĩa trong lòng đang suy nghĩ. Hắn cũng không nhiều lời, đi theo phía trước dẫn đường giáp sĩ đi tới hậu viện. Nhiều lần hành lang qua ngõ hẻm sau, Khương Nghĩa được đưa tới một phương bát giác đỉnh trước, dưới đỉnh, bàn đá ghế đá, phía trên bày biện mấy phần chân hào rượu ngon, chung quanh treo vài lần tranh sơn thủy, chỉ thấy Trần Uyên ngồi tại trong đó, người mặc một thân màu xanh nhạt quỷ long văn bào, màu thêu một chân quỷ rồng ngốn lượn quay quanh, thân rồng mạnh mẽ, vẩy và móng rõ ràng, dựa vào nước biển sông sần núi văn bảy ra vạt áo, áng mây văn quanh quần và áo tay áo, tràn ngập một loại uy nghiêm lộng lẫy, thiếu đi mấy phần binh gia túc sát chi khí. Gặp qua Trấn Nam Hầu, Khương Nghĩa gặp, thi lễ một cái. Dưới đỉnh, Trần Uyên ánh mắt nhất động, khiến người khác lui ra, sau đó nói, Khương đại nhân, mời ngồi. Khương Nghĩa tiến vào đỉnh, tại Trần Uyên đối diện ngồi xuống, hắn nhận ra Trần Uyên trên thân này quỷ long bảo là bệ hạ phong thưởng, đại biểu vị cách không thấp. Trần Uyên chú ý tới tầm mắt của đối phương, khỏe mắt đi lên một nghiêng, Khương đại nhân cảm thấy bản hầu thân này quỷ long bảo mặc như thế nào? Khương Nghĩa nghe được vị này tự xưng bản hầu, còn xuyên qua bệ hạ ban cho quỷ long bảo, cảm thấy nhất định, lang đoạn sấn khí khái, theo văn rõ uy nghi, Trần hầu mặc bảo thân này, tất nhiên là cực tốt. Trần Uyên lúc này ngón tay hướng phía trên bàn bầu rượu một chỉ, bầu rượu như bị bàn tay vô hình nhấc lên, rượu rơi vào chung rượu, Trần Uyên hai ngón tay đẩy, đẩy hướng đối diện, hợp thời mở miệng, ngữ khí như nhàn rỗi tự thoại. Khương đại nhân nhận được tin tức, Khương Nghĩa chính tiếp nhận Trần Uyên đẩy đi tới chung rượu, lại nghe nói lời ấy, nghiêm sắc mặt, đem rượu chung buông xuống. Khương Mộ hôm qua còn đang suy nghĩ hầu gia ý tứ, hôm nay nhận được tin tức mới hiểu được tới, hầu gia phái binh khuất đục phản quân nhuệ khí, vì bọn ta hung hăng xả được cơn giận, cũng vì bệ hạ phân ưu, các loại bản quan hồi kinh, chính là hầu gia hiệu quả. Nói, vị này Khương đại nhân hướng phía Trung Nguyên Long đỉnh phương hướng bái một cái tay. Trần Uyên nhìn vị này Thái Thường tự Khanh trên thân chứng trạc đảng hoàng quan bị trong mắt cất giấu một cỗ nghiền ngẫm, ngầm hiểu lẫn nhau thôi. Chính như Khương đại nhân nói tới, bản hầu đã thụ bệ hạ phong thưởng, vị kia phản vương phái người ngăn sát nhị các loại thiên sứ, cướp đoạt khao ta tam quân ban thưởng, bản hầu tự nhiên muốn xuất thủ, không phải vậy như thế nào xứng đáng bệ hạ, Khương đại nhân, phải hay không phải? Trần Uyên hiên ngang lẫm liệt. Khương Nghĩa ánh mắt lóe lên, vội nói, hầu gia nói tới cực kỳ. Trần Uyên lúc này chân tướng phơi bảy đại nhân khí ra, bệ hạ mặt mũi cũng chiếu cố đến, phản quân nhuệ khí cũng áp chế, ta kiếm nam đột thượng ti tính được là chủ đáo, cúc cùng tận tụy. Cho nên, còn xin Khương đại nhân lần này hồi kinh sau, cho bệ hạ nói một chút, không có khả năng rét lạnh ta phản sơn quân tướng sĩ tâm, nên bổ sung phong thưởng đến bổ sung, còn có bản hầu lần này phái đi ra tập kích bất ngờ phản quân tổn thất, cũng ứng hết thảy bù đắp, không phải vậy, ta phủ ti tướng sĩ khó mà là chiến. Đằng sau, bản hầu sẽ để cho thủ hạ tướng sĩ đem những này danh sách giao cho Khương đại nhân, mong rằng Khương đại nhân mang về kinh đi. Mà lại thời gian rất gấp, yêu tộc chính dục dịch, chỉ sợ bản hầu không có khả năng lưu thêm Khương đại nhân mấy ngày. Liên làm phiền Khương đại nhân. Trần Uyên nói lời này lúc khẽ miệng là cười. Mà Khương Nghĩa nhìn xem vị này Trấn Nam Hầu ngoài miệng dáng tươi cười, cầm chung rượu tay cứng đờ, rượu kém chút không có vẩy ra đến. Chương 731 Trần Uyên đơn độc mở tiệc chiêu đãi Thái Thường tự Khanh, có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ. Trần Uyên đang cười, Khương Nghĩa cũng đang cười. Bầu không khí mười phần hài hòa. Sau gần nửa cách giờ, Trần Uyên mở miệng có công sự tại thân, Khương Nghĩa cáo tử, như vậy ngự không rời đi đệ Cửu Sơn. các loại gia đệ Cửu Sơn địa giới, vị này thái thượng tự khanh khẽ miệng ý cười từ từ biến mất, đuốt đuốt cứng ngắc đầu lông mày, thở phào một hơi. Vừa rồi một phen nói chuyện, vị này Trần Hầu gia thay đổi trước đó thái độ, một bộ dễ nói chuyện bộ dáng, nhưng hắn đương nhiên sẽ không khờ dại cho là, ngay cả bệ hạ đều kiêng kỵ Trần Hầu gia, coi là thật như vậy. Hắn mặc dù không rõ ràng, Trần Uyên lúc trước vì sao không đáp ứng xuất thủ, ngược lại lại sai người tập kích Bắc Lương quan khẩu, nhưng nghĩ đến cũng không phải đơn thuần hướng bệ hạ biểu trung, trong này có lẽ có một loại nào đó tầng sâu hàm nghĩa. Bất quá, những này đều không trọng yếu là vị này Trần Hầu gia tại trong lúc mấu chốt này, nguyện ý biểu cái này thái, chính mình lần này xuất kinh việc phải làm mặc dù làm hư hại, nhưng tốt xấu có giao nộp lực lượng. Vũ tình vũ lý, Trần Hầu xác thực không có nói sai, cho hắn thở dài một ngụm, cũng cho bệ hạ mặt mũi. Hắn ngược lại là đến nhận chuyện này. Về phần, mặt khác, tỉ như Trần Hầu gia trong lời nói ẩn chứa thâm ý, Khương Nghĩa đã không làm hắn muốn, nghĩ nhiều vô ích, trời cao hoàng đế xa, một mình hắn đợi ở chỗ này, ngay cả tìm người nói chuyện đều không có, nghĩ nhiều như vậy căn bản vô dụng. Sau đó, liền chờ vị này Trần Hầu gia thông chi là được rồi, chờ đối phương thả nhà mình hồi kinh giao nộp, hắn cũng giả. Trong lòng đọc xong, vị này thái thượng tự khanh trong lòng đương nhiên, dưới chân khách sạn, trở về chính mình nghỉ ngơi, an an tâm tâm ở lại. Thời gian cứ như vậy đi vào hai ngày sau, lúc buổi sáng, đệ Cửu Sơn bên trong lang trên địa không, tầng mây biến ảo, hưu một chút, một đạo quang trụ màu ngà sữa trực tiếp xé rách tầng mây, hàng lâm xuống. Một đám tướng lĩnh hiện ra ở chính giữa lang trước điện trên đất trống, giống như thiên binh giáng lâm. Đại khái mười mấy người, đều là thanh giáp quát thân, trên thân mang theo một cỗ huyết tinh sắc khí, giống như là mới từ trên chiến trường trở về. Vào đầu làm đầu công Tôn Dương, lão phu trò chuyện phát, kiếm bánh xích người bước vào đại điện. Bên trong lang trong điện, Trần Uyên người mặc thường phục, đứng trong điện, không giận tự uy, trong mắt tinh quang trong vắt. Công Tôn Dương tiến lên chắp tay, bước chân dừng lại, dưới chân quần giáp va chạm ra âm vang thanh âm, "Tướng quân, may mắn không làm được bệnh." Mặt tướng dẫn người trở về cùng ngài phụ mệnh. Tịch miệng bị phá, thuộc hạ dẫn binh thanh trừ áp giải, ở trên đường bỏ ra chút thời gian, ứng thành nội tịch thu được quân bị, mặt tướng đã sai người kiểm kê thành sách. Hắn từ trong ngực móc ra một quyển sách nhỏ, hai tay dâng lên, các loại Trần Uyên cách không nhiếp trên tay lúc, Công Tôn Dương tiếp tục mở miệng nói thô sơ giản lược kiểm kê, các loại phá giáp tên nỏ gần 100,000 chi, cơ quan lợi khí ước chừng hàng ngàn, đao giáp, ngựa đều có hơn vạn, còn có. Nói đến đây, Công Tôn Dương thanh âm càng vang dội, mang theo một tia phấn chấn, có lẽ là trước đó Quỷ Khốc Sơn, 100,000 Bắc Lương thiết kỵ ở nơi đó xây dựng cơ sở tạm thời, tịch miệng quan làm phía sau trạm tiếp tế, bên trong vật tư chứa hàng không ít, trong quan có được đại lượng nấu sắt lô, cũng không ít theo quân công tượng. Quân ta đột phá quan hải sau, ở bên trong bắt được đối phương tạo giáp công tượng chừng hơn mấy trăm người, truy tầm nấu sắt lô chừng 20 tòa, tinh thiết bất kể, những nhân mã này cùng quân bị vật tư, đã lần lượt bị áp giải đến Tiên Hùng quan, chỉ chờ tướng quân lệnh phát xuống rơi. Trần Uyên một bên nghe Công Tôn Dương báo cáo, một bên lật ra mục lục danh sách, ánh mắt ở phía trên tạo động, hoặc cái này tịch miệng trong quan mặt tịch thu được vật tư thật đúng là không ít, liền ngay cả hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Khó trách đều ưa thích đoạt địa bàn. Hắn đem danh sách khép lại, tay áo lắc một cái, thu nhập trong đó, sau đó dương mắt rõ ràng tiếng nói, truyền bản tướng làm cho, lương thảo nhập kho, quân bị phân phối các doanh, công tượng sắp xếp cắt đi. Phàm này xâm này chiến tướng sĩ, theo quân công lĩnh thưởng gấp bội, có thể ưu tiên chọn lựa. Trần Uyên ra lệnh, đem tịch thu được vật tư, tù binh, tiến hành an bài, cũng đối với tham chiến tướng sĩ tiến hành ban thưởng, lấy tiến hành ủng hộ. Là Công Tôn Dương nói tiếp, mà các loại những này nói xong, trong đại điện bầu không khí hơi yên tĩnh. Trần Uyên ánh mắt đảo qua Công Tôn Dương sau lưng tham chiến tướng lĩnh, bây giờ Lục, Liêu, Mây ba vị phiêu kỵ tướng quân đã thăng nhiệm Tam Sơn Trung làm tướng, cùng chiến đều là lĩnh quân giáo uy trước. Những người này trừ ba vị phiêu kỵ giả thuộc cấp, còn có mấy tấm gương mặt lạ. Mấy tấm này gương mặt lạ bên trong liền có Công Tôn Vô Kỵ, cùng mấy vị cùng một chỗ tham quân nhập ngũ hảo hữu. Công Tôn Dương phụ mệnh lãnh binh, tập kích bất ngờ Bắc Lương tịch miệng quan hải, làm gần nhất chiêu mới quên, ủy thác trách nhiệm mấy vị tân lĩnh trưởng quân đội úy, Công Tôn Dương cố ý đem bọn hắn mang lên, dùng này tiến hành ma luyện. Đương nhiên, Công Tôn Dương cũng không hồ đồ, chỉ là để mấy người kia mang theo chính mình một tiểu đội binh mã, làm cánh sau, nặng tại thăm dự, chủ lực hay là đệ Cửu Sơn bộ hạ cũ, kinh nghiệm tác chiến đều mười phần phong phú. Trần Uyên phát hiện Công Tôn Vô Kỵ bọn người, nhưng cũng không nói thêm cái gì, tại tướng lệnh hạ đặt sau, để những người này về núi, chỉ để lại Công Tôn tiên sinh một người. Tướng quân. Công Tôn Dương đi lên trước, hắn cùng Trần Uyên vẫn luôn là có thương có số lượng, đi theo Trần Uyên bên người lâu, Trần Uyên một ánh mắt, hắn đều sẽ minh bạch có ý tứ gì. Công Tôn tiên sinh, lần này chiến tổn như thế nào? Trần Uyên hỏi thăm, nghiêng qua lông mày, thanh âm có chút phát chìm. Dù sao, lãnh trận là muốn người chết, hắn một cái quyết định sẽ ảnh hưởng rất nhiều người sinh tử. Công Tôn Dương biểu lộ còn có thể, chắp tay nói, lần này là tập kích bất ngờ, tăng thêm lần trước bên ta binh mã đại bại Lương Châu 100,000 thiết kỵ, tịch miệng quan quân coi giữ rất nhiều chính là trận chiến dịch kia đảo vong đi ra bại binh, chúng ta đột nhiên giết tới, lại tại trên nhân số tạo nên tiên quân vạn mã hiệu quả, những bại quân này đã là đại quân quân giết tới, đã sớm có thoái ý, không có ác chiến bao lâu liền không lại ham chiến, từ từ tan tác, tăng thêm đối phương đại doanh đã mất đại tướng trấn thủ, cho nên các tướng sĩ hao tổn không cao. Công Tôn Dương nói đây đều là lời nói thật, mà Trần Uyên nghe nói nhẹ gật đầu, dạng này như thế tốt lắm. Nói, hắn giơ tay lên, điểm một cái ngón tay, có một việc, ngươi xuống dưới sau, triệu mặt khác hắn lang tướng mở tiểu hội, xem bọn hắn võ bị lỗ hổng còn có bao nhiêu. Mặt khác, lần này xuất chiến chiến tổn cùng trợ cấp, ngươi liệt kê một cái danh sách, nhiều báo một chút, hướng cao báo, thừa dịp vị kia Khương đại nhân còn tại, bản tướng phải hướng chúng ta vị kia bệ hạ đòi tiền, muốn tài nguyên. Dù sao, hắn phái tới phong thưởng thành Ô Long, bản tướng đi cho hắn tìm về mặt mũi, cũng không thể không công xuất lực, nếu là cái này cũng muốn nợ bên dưới, ha ha, ngày sau trở mặt vô tình coi như đừng trách. Trần Uyên giống như cười mà không phải cười, nói một câu như vậy. Công Tôn Dương lập tức hiểu được ý là, tướng quân, chờ ta cùng mặt khác lang tướng nghị sự xong, ta sẽ hàng ra một phần danh sách, dựa theo ý của ngài, giao cho vị kia Khương đại nhân. Ân, đi thôi. Trần Uyên ánh mắt sâu thẳm, thấy không rõ lắm đang suy nghĩ gì. Mà vừa lúc này, Cẩm Quan Thành bên trong, Mây phủ, hôm nay có một cọc sự tình trọng yếu hơn, để thân ở đệ Cửu Sơn Vân gia tử đệ dành thời gian đi ra. Chương 733 Vân gia động tác, chương 733 Vân gia động tác. Cẩm Quan Thành Tây, An Dương Vương, Vân phủ. Chu Hồng cửa lớn rộng mở, trước cửa con đường đá xanh bị xe ngựa ép ra triệt ngấn điền lại bình, giờ phút này chính náo động khắp nơi. Chứa lên xe, chứa lên xe. Động tác nhanh nhẹn một chút, đây đều là đưa đến phủ ti các tướng sĩ trong tay, không có khả năng xảy ra sai sót. Ai, cửa ra vào vây nhiều người như vậy, để những người kia nhường một chút, đừng ngăn cản đường. Ôi, nhìn một cái, Vân phủ đây là muốn làm cái gì, làm sao từ trong phủ chuyển ra nhiều như vậy dương lớn, chẳng lẽ là muốn dọn nhà? Lão thiên gia của ta, trang nhiều như vậy xe. Không biết ta, Vân gia mấy năm này lưng tựa đại nhân vật, nhất phi trùng thiên, làm sao đột nhiên dọn nhà đâu, không nên à. Nhìn, trên cái dương kia viết chữ, cái này tựa như là đưa đi chợ giúp phản sân quân. Ngựa tê minh, quản sự tiếng gào to, dân chúng vây xem tiếng nghị luận, tại Vân phủ trước cửa hỗn tạp ra náo động khắp nơi. Chỉ gặp Vân phủ trước cửa trên đường cái, đã sớm bị nhiều loại xe ngựa chiếm được tràn đầy, xếp thành một hàng dài, mà Vân phủ cửa lớn, từng cái mặc áo xanh gia đình, có thể là hộ viện, từ trong phủ khiêng ra từng cái nước sơn đen đinh tán dương lớn, hướng tiệu xe rộng lớn trên xe ngựa chứa lên xe, cơ bản mỗi cái dương lớn đều là 4 người dùng gánh gánh lấy, thậm chí có là 8 người, nhấp nghe răng trợn mắt, nổi gân xanh, nhìn rất là cố hết sức. Mà mỗi cái dương gỗ dán giấy niêm phong bên trên, đều có không giống nhau văn tự phê bình chú giải. Cẩm quan Vân thị quên mũi tên 3000 chi đưa phạt sơn quân chức, Cẩm quan Vân thị quên gang 30000 cân chỉ đệ nhất sơn, Cẩm quan Hoắc thị quên đan dược 100 cân chỉ đệ Cửu Sơn, Cẩm quan Lưu thị quên nhục lương 3000 cân chỉ đệ Cửu Sơn, theo từng cái nặng nề cái dương được đưa lên xe, trên đường bị động tĩnh này hấp dẫn đến, vây 3 tầng trong 3 tầng ngoài bắt tính, cũng thấy rõ những cái dương này bên trên đánh dấu, nghị luận ầm ĩ có dâu phát bạc trắng lao giả trụ. Quải trượng trà trà trong tay quải trượng, không nổi cảm thán, tốt tốt, nếu là chúng ta Cẩm quan cũng giống như Vân phủ dẫn đầu quân quận, ta thuộc địa tướng sĩ ngày sau xuất chinh liền có thể thiếu một phần nỗi lo về sau. Không ít người cùi trỏ chống đỡ lấy cùi trỏ, cố gắng hướng phía trước đụng, ánh mắt nhìn cái này một dải trượt xe ngựa, trong lòng tán thưởng, cái này cần là bao nhiêu vật tư, chẳng lẽ Vân gia đem của cải của nhà mình đều lấy ra. Nghe nói lúc này Vân đỉnh sơn bên trên ở vị kia võ thánh tướng quân, muốn phát động toàn bộ thuộc địa lực lượng, cùng yêu ma quyết nhất tử chiến, Vân gia đây là nghiêng nhà tương trợ à? Cũng không phải. Vân gia nghe nói phàm là thành niên thế hệ trẻ tuổi, đều tham gia quân, cả nhà trung nghĩa, cẩm quan thành bên trong ai nghe không được dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Ta nhìn còn có Lưu gia, Hoắc gia những này nhà, không chỉ một nhà. Xe ngựa còn tại liên tục không ngừng hướng Vân phủ trước cửa hội tụ, móng ngựa cuốn lên nhỏ vụn bụi đất rơi xuống lại lên, dân chúng vây xem tiếng nghị luận từ đầu đến cuối không có ngừng, thỉnh thoảng vang lên liên tiếp tiếng than thở. Cùng lúc đó, Vân gia trong nghị sự lại sảnh, lúc này cũng là phi thường náo nhiệt. Vân gia thế hệ trẻ tuổi binh sĩ, hơn phân nửa đến đông đủ, gặp nhau một đường, từng cái đều mặc lấy trong quân khôi giáp, có thanh giáp, có hắc giáp, 7-8 người. Vân gia thế hệ trẻ tuổi, ngay từ đầu đều tham quân đệ Cửu Sơn, phân tán tại trong doanh, có 1-2 người trước sớm tác chiến hy sinh, hiện tại còn sống, đều kiếm ra một chút trò. Có là giả úy, có là tổng kỳ, dù sao Vân gia đi theo đệ Cửu Sơn sáng lập, bọn hắn những này Vân gia tử đệ cũng coi là lao tốt. Coi như bọn hắn tại cùng một núi, cũng không thường gặp mặt, đều có nhiệm vụ, liền so sánh có 2 vị Vân gia tử đệ, đi theo Liễu Thanh đi phía Nam tiền tuyến đánh tiền tiêu đi, hôm nay tụ hội không đến, còn có 1 vị Vân gia lão bát, liên lạc không được, nghe nói chấp hành quân vụ đi, mà lại bọn hắn chỗ cả doanh người đều không tại trên núi, liên tưởng hôm nay vừa chuyển về tin tức, đối phương hẳn là tham dự đối với Bắc Lương tác chiến hành động đi. Lại thêm vài núi trung kiến, có tử đệ cũng bị điều đến mặt khác núi, bình thường cũng tụ không đến một khối. Lão Cửu, có trận không thấy, ngươi tên này lại biến thành đen, cũng tăng lên, nghe nói tiểu tử ngươi trước đó không lâu đột phá thể huyền, có thể à, làm sao, thân khôi giáp này còn không có đổi, có Vân gia tử đệ đấm đấm làm đệ đệ một người giáp ngực, cười vui vẻ, trêu ghẹo nói. Ha ha, hiện tại trong doanh trại tới quá nhiều tân binh, khôi giáp tăng cường đâu, còn không, có xin mời, chờ chút một nhóm khôi giáp đến lại nói. Luca, nghe nói ngươi đi đệ Tứ Sơn, trực tiếp bị tân nhiệm trung lang tướng thăng chức làm phó đem, chúc mừng Luca. Nghe nói đệ Tứ Sơn tân tới trung lang tướng là vị nữ tướng quân, tư thế hiên ngang, thật nhiều người đều đang hỏi thăm. Vân gia lão Cửu hiếu kỳ nói, luyện tướng quân sự tình đều ít hỏi thăm, ngay cả tam ca gặp người ta đều khách khách khí khí, tiểu tử ngươi cũng đừng múa rượu trước cửa lỗ ban, vi huynh là vận khí tốt, trước đó đệ Tứ Sơn trùng kiến bị tam ca điều đi thao luyện tân binh, bị mới tới luyện tướng quân lưu tại chỗ ấy gọi Lục ca cười mắng. A, đúng rồi, làm sao không thấy tam ca? Lão Cửu thuận thế tiếp lời đề, ngắm nhìn một phía, hỏi một câu như vậy, thanh âm nhịn không được thả nhẹ, biểu lộ mang theo một tia kính sợ. Tam ca tại Vân gia nhi lang lý uy vọng cao, bây giờ thăng nhiệm trung lang tướng, tay cầm quyền cao, toàn bộ đạo phủ ti đều không có mấy người có nó uy vọng cao. Hỏi lão thất, tam ca thăng nhiệm trung lang tướng, mang theo mấy vị thần tín, đem hắn dẫn đi. Vân gia lão Lục nói chuyện, nghiêng đầu nhìn sang một bên Vân gia lão thất. Vân gia lão thất gọi Vân Chắc Sinh, người này lúc trước từng tại Quảng An phủ bên ngoài cùng Phi Di 6 tộc đại chiến bên trong, phát hiện ấu kỳ khí vận linh căn long khí mẫu thụ, tính hiến tặng cho Trần Uyên, thu được ban thưởng, bây giờ thân ở thiên hộ giáo úy, người khoác thanh giáp, cái cằm lưu lên nhàn nhạt gốc râu cằm, người lộ ra thành thục chữ trạc không ít. Nghe được cha hỏi, cười nhạt cười, các ngươi cũng biết, tăng ca mới vừa lên đảm nhiệm trung lang tướng, công việc bề bộn, không có thời gian trở về, liền phê ta giả. Các huynh đệ khác nghe nói, nhao nhao gật đầu, lý giải, tăng ca mới vừa lên đảm nhiệm, tăng thêm bây giờ còn đang chiêu mộ binh mã, nghĩ đến sự tình phong phú. Các ngươi hẳn là cũng cảm thấy, hiện tại trong quân doanh đều rất khẩn trương, lần này cần đánh một trận đại trượng, cùng trước đó không giống với lúc trước, các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Sát thực a. Vân gia thế hệ trẻ tuổi ngay tại cái này gặp nhau tự một hồi lâu, bọn hắn thân ở trong quân, nhất là có thể ngay thẳng giải được trong quân doanh bầu không khí đang trở nên càng ngày càng gấp, tất cả mọi người tại tích cực chuẩn bị chiến đấu, bọn hắn không dám có chút thư giãn. Một lát sau, liền nghe phòng nghị sự cửa ra vào ồn ào. Rất nhanh, liền nghe đến tiếng cười truyền đến. Chỉ gặp bây giờ Vân gia gia chủ Vân Sở Hùng, cùng đại ca Vân Phương Đình, mang theo mấy vị áo lấy lộc lẫy, phong độ bất phàm nam tử trung niên tiến vào phòng nghị sự. Chư vị gia chủ, mời. Vân Sở Hùng dẫn đầu, dẫn người tiến đến. Mà sau lưng đi theo những người này, đều là cùng Vân gia giao hảo một vài gia tộc gia chủ, cùng đi theo một chút tiểu bối tuổi trẻ. Chương 734 thiếu nữ đại yêu, chương 734 thiếu nữ đại yêu, xin mời. Xin mời. Mấy vị tiểu gia tộc gia chủ sửa sang lại y phục, muốn đem dáng vẻ làm đủ, đi theo bước vào Vân gia nghị sự tính. Bất quá vừa bước vào môn hàm, chỉ thấy trong đại sảnh, đầy phong giáp quang, đều nhịp liếc nhìn, chỗ đứng không đồng nhất, như là Vân gia bát tướng, uy thế bất phàm, chỉ là đơn giản ghé mắt mà trông, liền có một loại không thể nói áp bách khí thế. Mấy vị gia tộc gia chủ bị cái này giáp quang lay động tâm lý run lên, thẳng lên con không khỏi có chút thấp nửa phần, trên mặt chất lên cười, trong mắt lóe lên kính sợ, cùng một tia che giấu không được hâm mộ. Vân gia năm đó cả tộc thăng quân, bây giờ còn sống Vân gia nhi lang từng cái đều thành khí hậu, ở trong quân thành lương trụ, Vân gia cũng từ nhị lưu trở thành cẩm quan thành có vài mọi người, điều này không khỏi làm cho người hâm mộ. Lúc trước cẩm quan thành rất nhiều người cười Vân gia, bây giờ lại không ai dám cười, ai không bội phục lúc trước Vân gia phần kia đã phách. Chắc hẳn, đây chính là Vân gia lục lang, nghe nói các hạ bây giờ trở thành một núi phó tướng, chúc mừng, Lưu Mộ Nhân hữu lễ. Ai nha, thất lang bây giờ cao ở thiên hộ, đều gọi được một tiếng thiên hộ đại nhân, nhìn một cái nhà ta cái này bất tranh khí, lúc trước các ngươi quan hệ tốt, ngày sau còn mông thất lang nhiều hơn chiếu cố nhà ta đến mai còn không cùng ngươi chắc sinh huynh trưởng chào. Vân gia một môn thập hộ, quả nhiên là khiến người khâm phục, nhất muốn được chính là Vân Trung Lang, Sở Hùng huynh, ngài có thể sinh ra một đứa con trai tốt, quả thực làm cho người hâm mộ. Mấy vị gia chủ tự động hạ thấp vị trí của mình, chủ động cùng đường nội Vân nhà thế hệ trẻ tuổi đáp lời cố gắng lôi kéo, trong giọng nói có chút ít cung duy chi ý, làm nhất gia chi chủ đều là một đám người tinh, không có ai liếm láp cái mặt cậy giá lên mặt, đều dựa vào thực lực nói chuyện, cũng không ngừng để nhà mình thế hệ trẻ tuổi chủ động đi dính líu quan hệ. Vân Sở Hùng cùng Vân gia vài chủ phòng sự tình, nghe những người này thổi phồng cùng cung duy, thưởng thụ tự nhiên là thụ dụng, trong lòng cũng kiêu ngạo. Vân Sở Hùng cởi mở cười một tiếng, hôm nay ta mấy nhà cùng bản quên giúp vật tư trợ giúp phủ ti tướng sĩ, đặc biệt triệu ta Vân gia nhi lang hồi phủ, dẫn đội áp vận vật tư đi Vân Đình Sơn, lấy hưởng ứng hiệu triệu. Đến lúc đó, không chỉ ta mấy nhà, mấy thế lực lớn khác cũng sẽ cùng nhau phái người áp giải vật tư mang đến Vân Đình Sơn. Bây giờ đại chiến sắp nổi, mưa gió nổi lên, ta cẩm quan thành lên làm như chiến lực, hết sức giúp đỡ, đại nghĩa đi đầu. Ta cùng chư vị xem như cái làm gương mẫu, phát động càng nhiều người tham gia thì đến, đem tất cả tham quân nắm giữ quân tính tích cực điều động. Đây là Vân gia hưng sư động chúng như vậy mục đích chỗ. Nói rất hay. Vân gia chủ tâm hoài đại nghĩa, chúng ta tự nhiên từ chi. Mấy vị gia chủ nhau nhau gọi tốt, phụ họa. Trong này mặc kệ là hư tình giả ý, vẫn là thật lòng như vậy, đều không trọng yếu, đây là chiều hướng phát triển. Vân gia lần này dẫn đầu lên tiếng, các nhà đều nguyện ý bán mấy phần mặt mũi, bởi vì bọn hắn muốn cân nhắc đến, có phải hay không Vân gia phía sau vị kia lên tiếng. Tốt, trước cửa xe ngựa ngay tại xếp hàng trang vật tư, sắp đến giờ, chúng ta thương lượng một chút, đợi lát nữa áp vận nhân thủ cùng hạng mục công việc. Vân Sở Hùng mở miệng. Những gia chủ khác lập tức nhấc tinh thần, chăm chú, bọn hắn vì hưởng ứng Vân gia hiệu triệu, thế nhưng là suất rất nhiều, lấy ra trong gia tộc rất nhiều vật tư mang đến Vân Đình Sơn, không phải là vì bắt một cái cơ hội lộ mặt. Hiện tại đây chính là cơ hội, đem những vật tư này đưa đi Vân Đình Sơn, nói không chừng có thể được Vân Đình Sơn vị kia võ thánh tướng quân chú ý, nếu là được vị này mắt xanh, đó chính là mộ tổ bước lên khói xanh, cái mặt này nhất định phải lộ. Huống hồ, lần này Vân gia dẫn đầu, đem sự tình làm rộng thoáng, thanh danh được, cũng là chuyện tốt. Rất nhanh, trong nghị sự đại sảnh, mấy nhà người liền áp giải vật tư một chuyện, tiến hành thương thảo, đặt thành nhất trí. Sau một nén nhang, Vân phủ trạch để trước, vượt qua trăm chiếc đội xe, hàng hóa chuyên chở hoàn tất, chờ xuất phát, từng cái mã phu dắt ngựa dây thừng, như chờ xuất phát binh sĩ, nhìn có chút khí thế. Trên đường phố, ba tầng trong ba tầng ngoài vây đầy xem náo nhiệt bách tính, hồn ào náo động như là phố xá sầm uất. Vân gia màu son trước đại môn, một đám người từ trong phủ đứng lên, chủ vị là Vân gia trưởng bối cùng Vân gia thế hệ trẻ tuổi, hai bên là Lưu Hoắc mấy nhà, tại càng phía sau thì là ô ương một đám Vân gia bên trong gia đình, nha hoàn, nữ quyến. Cửa lớn lối thoát, một đám vũ khí cùng gã sai vật dắt ngựa chờ lấy. Lúc này, Vân gia gia chủ Vân Sở Hùng đứng ra, đối với trước đại môn chen chúc bách tính ô quyền, lên tiếng khí mười phần nói: "Chư vị hương thân, ta chính là Vân gia gia chủ Vân Sở Hùng. Chư vị chắc hẳn đều nghe nói, thuộc địa yêu ma xâm phạm biên giới nhiều lần không ngớt, may mắn được Vân Đỉnh Sơn Trần Võ Thánh tọa chấn, vừa rồi cho ta thuộc địa ngàn vạn lưu lại cơ hội thở dốc. Bây giờ, Vân Đỉnh Sơn bên trên vị kia vì triệt để gạt bỏ yêu ma xâm phạm biên giới, giải bày tâm can, hiệu triệu mấy triệu thuộc địa binh sĩ tham quân, chuẩn bị đến một trận đại quyết chiến. Dưới mắt chiến sự sắp đến, Vân gia cùng chư vị gia chủ cùng là thuộc địa một phần tử, khi tận một phần lực, xuất cùng chư vị quên rút vật tư, lấy thở ta thuộc địa tướng sĩ ra trận giết địch, anh dũng không sợ. Theo một câu nói sau cùng này rơi xuống, Vân phủ trước cửa bách tính bộc phát ra nhiệt liệt tiếng ồn ào, đều tại lớn tiếng khen hay. Vân Sở Hùng lúc này cũng không nói nhảm, chư vị binh sĩ, lên ngựa đi. Lần này, Vân gia nhi lang cùng mấy nhà thế hệ trẻ tuổi đều đứng dậy. Loại này lộ mặt chướng danh vọng cơ hội tự nhiên là lưu cho thế hệ trẻ tuổi đến. Dẫn đầu lên ngựa, tự nhiên Vân nhà mấy vị ở trong quân nhậm chức binh sĩ, lúc này lấy lục lang cầm đầu, có thân binh dẫn ngựa, còn lại dù gì cũng là giáo úy, trăm cờ, rất có vài phần uy phong, cũng nhìn người có chút nóng mắt, tiếng hoan hô không dứt. Mà tại phần này náo nhiệt bên trong, Vân phủ cửa lớn rộn rộn ràng ràng xem náo nhiệt người Vân gia bên trong, có hai vị nữ quyến xen lẫn trong đó xem náo nhiệt. Vân La tỷ tỷ, mấy vị kia đều là ta Vân gia huynh trưởng sao? Tiểu muội mới đến trong phủ không lâu, đều nhận không ra người nào, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, đi nói chuyện nữ tử, ngữ khí kiểu kiểu nhược nhược, cùng bên cạnh nữ tử hỏi thăm. Hai vị này nữ tử, một vị là người mặc trắng thuần sa y, khí chất hiền thục, tướng mạo nhìn xem ôn luyện Triệu Vân La, vị này lúc trước từng cùng Trần Liên tại Hoang Sơn Dã Miếu bên trong từng có nhân duyên, là lúc trước yêu họa, bị Vân gia phái người nhận lấy phương xa họ hàng. Mà nó bên người thiếu nữ, chính là cha hỏi vị kia, bưng sinh tốt bộ dáng, đầu lông mày như nhau, một đôi mắt hạnh nu nhu nhược nhược, mí mắt buông xuống, mang theo nhát gan, một thân xanh nhạt lăng áo, bên ngoài khoác một kiện màu hồng cánh sen sắc vân cầm áo khoác, gió thổi qua, tay áo nhẹ nhàng, nổi bật lên nàng thân hình nhỏ yếu, lại có mấy phần liễu rủ trong gió tư thái, nói chuyện thanh thanh thúy thúy, có chút êm hay. Vị này chính là vị kia trước mấy ngày theo cha tìm nơi nương tựa Vân phủ phương xa biểu muội gọi nô nhi thiếu nữ. Vị này bây giờ sống nhờ tại Vân phủ, bởi vì cùng Triệu Vân La thân phận đại khái giống nhau, đang tận lực tiếp cận bên dưới, rất gần cùng vị này tính tình ôn luyện Vân La tỷ đi tới gần. Lúc này, thiếu nữ tràn đầy ngưỡng mộ thần sắc, nhìn xem lên ngựa mấy vị Vân gia nhi lang, mấy phần xấu hổ mang e sợ. Chỉ là ai cũng không biết, vị này mảnh mai thiếu nữ nhưng thật ra là một đầu đại yêu. Chương 735 yêu ma làm loạn tập kích đội xe, chương 735 yêu ma làm loạn tập kích đội xe nô nhi muội muội, Vân gia mấy vị huynh trưởng quanh năm ở trong quân, ngay cả ta cũng thấy không nhiều. Vị kia dẫn đầu cưỡi ngựa, thân binh thị vệ là Luca, tại đệ tứ sơn đảm nhiệm chức vị quan trọng. Cái kia thái dương mang sẹo, dưới cằm có râu chính là Thất Ca, thay đổi rất nhiều. Cưỡi đỏ ngựa, hoàn đao mang đeo chính là Triệu Vân La cùng thiếu nữ nô nhi đơn giản nhận người, mặt mày cười yếu ớt, trong ngôn ngữ mang theo nhàn nhạt kiêu ngạo, đến cùng là người Vân gia, đối với mấy cái này ở trong quân lập công huynh trưởng, trong lòng tự nhiên là kính nghệ. Mà cầm y lông chồn thiếu nữ nô nhi, giống như thiếu nữ mới biết yêu, con mắt muốn toát ra ngôi sao đến, nhảy cẫng mà vui vẻ, các huynh trưởng đều tốt lợi hại. Lời nói này nói, tựa hồ không có khống chế lại âm lượng, mang theo thiếu nữ nhảy cẫng tâm tư, trong phủ đám người xem náo nhiệt bên trong vang lên mở. Lập tức, chung quanh từng đạo ánh mắt đổ tới, gặp trong góc thiếu nữ, kinh diễm một chút, thật đẹp mạo thiếu nữ, không ít người ngây người. Mà thiếu nữ sắc mặt bá đỏ bừng, ai nha một tiếng, sau đó như một đầu nai con bị hoảng sợ, túi đầu che mặt, quay người bước nhanh chạy về trong phủ đi, nhìn thẹn thùng. Chung quanh vang lên một trận thiện ý tiếng cười, bất quá cái này vội vàng một mặt, ngược lại để ở đây không ít người lưu lại ấn tượng. Ngay cả dạng chân lên ngựa mấy vị Vân gia nhi lang cũng chú ý tới một màn này, nhìn xem thiếu nữ lạ mặt chạy vào Vân phủ, nhìn giả dạng cũng không phải trong phủ nha hoàn một loại, thế là nghi hoặc, liền hỏi dẫn ngựa gã sai vặt, vị cô nương này người nào? Hồi thứ 9 thiếu gia, đây là tìm nơi nương tựa trong phủ sống nhờ một vị biểu tiểu thư, còn chưa tới mấy ngày, gã sai vặt tranh thủ thời gian trả lời. Vân gia cửu lang nghe nói, nhẹ gật đầu, nghiêng đầu lại liếc mắt nhìn cửa lớn phương hướng, trong lòng hơi khác thường, nhưng vẫn là đang nghiêm nghị, thu hồi ánh mắt, chính sự quan trọng. Đám nhân mã chuẩn bị, Vân gia gia chủ Vân Sở Hùng cao giọng lên, xuất phát. Rất nhanh, độ dài hứa đội xe bắt đầu từ từ bắt đầu chuyển động, trung quanh vây xem bách tính cũng hoan hô, đi theo tiến lên, hai đồng cũng ở giữa truy đuổi đùa giỡn. Nói phân hai đầu, thiếu nữ nô nhi xấu hổ chạy vào Vân phủ sau, hành lang qua ngõ hẻm, đi vào hậu viện một gian tầng hai tiểu trúc bên trong, trở tay đem cửa khép lại. Khép lại đằng sau, nàng cái kia cố kiểu kiểu nhược nhược sức lực rỡ xuống, biểu lộ trở nên âm lãnh ghét bỏ, ánh mắt giống như là tôi độc bình thường, hừ lạnh một tiếng. Nàng đương đương một tôn đại yêu ma, còn phải chơi loại này thiếu nữ hoài xuân cho xiếc, thật là làm cho nàng đổ khẩu vị. Bất quá, nàng còn đến không kịp cầu nhau. Trong phòng, một bóng người trống rỗng xuất hiện, là vị nam tử trung niên. Nam tử thân mang một kiện vạn chữ văn cầm bảo, cổ áo ống tay áo tất cả cút lấy một vòng bóng loáng lông trồn, trên mặt da thịt cụt xuống, có được một đôi mắt tăm giác, khiếp khe hở, bên trong cất giấu mấy phần con buồn khôn khéo. Nô nhi gặp vị này, âm lãnh biểu lộ lập tức biến đổi, mang theo cười đến, cung kính thi lễ một cái, nô nhi gặp qua thánh vương. Nam tử trung niên mắt tam giác lườm nàng một chút, loại kia tinh minh ánh mắt hoán đổi thành một loại cao cao tại thượng hờ hững, hôm nay Vân phủ thật là náo nhiệt, ngươi vừa mới cũng nhìn thấy. Đúng vậy, thánh vương, Vân gia cùng mấy nhà lấy ra rất nhiều vật tư muốn đưa đi Vân Đỉnh Sơn, nghe nói, mặt khác thành khu gia tộc cũng sẽ hưởng ứng, cùng một chỗ tiến đến Vân Đỉnh Sơn cho Phạt Sơn quân quên rút vật tư, bọn hắn đây là đang cho Vân Đỉnh Sơn tạo thế tới đối phó chúng ta thánh tộc. Đó là cái cơ hội, thiếu nữ nô nhi thanh âm biến sắc, mang theo mãnh liệt sát ý nam tử trung niên ha ha cười một tiếng, ngươi nói không sai, đây đúng là một cơ hội, cho bọn hắn chế tạo điểm hỗn loạn, để bọn hắn từ việc vui biến thành tán sự. Thú vị, bản vương đã phái người đi cho những này nhân tộc chút giáo huấn. Người Vân gia trước giữ lại, còn có đại dụng. Nhưng chớ đem Vân Đỉnh bên trên vị kia chọc tới tôn này yêu vương tựa hồ muốn nói một câu dâu dịa lời nói. Thiếu nữ nghe, lộ ra cùng khuôn mặt cực không tương xứng tàn nhẫn ý cười, thánh vương anh minh, xem ra lập tức sẽ nhìn thật là náo nhiệt. Nam tử trung niên cười, tiếp lấy đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa lớn, sau đó thân hình trong phòng hư không tiêu thất. Thiếu nữ thấy thế, hơi nghi hoặc một chút, bất quá rất nhanh đã nhận ra bên ngoài có nhân triều bên này chạy đến, tấm kia xinh đẹp thanh thuần khuôn mặt trở nên mấy phần bặm mẹo, thật sự là phiền phức, muốn tại những này nhỏ yếu ra hỏa trước mặt diễn kịch. Bất quá vị này nhân tộc tiểu cô nương, da thịt nó rất, về sau bắt lại làm nhân nô dưỡng dưỡng cũng không tệ. Nói cười quái dị một tiếng, xoay người. Không đầy một lát, bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chân, tiếp lấy một cái nhu hòa thanh âm ôn nhuận vang lên, "Nô nhi muội muội, ngươi không sao chứ?" Trong phòng, thiếu nữ Nô Nhi mở cửa, cái kia thanh thuần trên khuôn mặt, xấu hổ kiểu khiếp bắt lên, "Vân La tỷ tỷ, vừa rồi thật sự là mắc cỡ chết người ta rồi." Chỗ nào còn vương mới vặn mẹo bộ dáng, chỉ là ánh mắt chỗ sâu cất giấu không dễ dàng phát giác cấm lãnh. Bên ngoài, Vân gia cùng mấy nhà tử đệ mang theo số lớn đội xe, xuất phát Vân Đỉnh Sơn. Cùng lúc đó, một bên khác, thành Đông, thành Nam, thành Bắc mấy cái phương hướng, không sai biệt lắm đồng dạng canh giờ, đồng dạng cảnh tượng, trang bị số lớn vật liệu đội xe xuất phát, tiến về Vân Đỉnh Sơn. Thình cảnh này, tự nhiên dẫn tới rất nhiều vây xem, trên đường đi, vây xem tiếng khen không dứt, ồn ào náo động như náo, lan tràn tại bốn tòa thành khu ở giữa. Dọc theo đường các tòa trà lâu, trong tử quán, nhao nhao bàn tán sôi nổi, nghe nói Cẩm Quan thành có danh tiếng thế lực gia tộc, đều phái đi ra đội xe, quyên giúp vật tư cho Phả Sơn quân tướng sĩ lấy ứng phó sắp đến đại chiến, nhao nhao gọi thẳng trưởng nghĩa, có ngàn bạn hào hùng ở trong lòng. Trên đường đi, đều náo nhiệt gấp, tựa hồ để tất cả bách tính tâm đều đi theo phân chấn. Nhưng ngay lúc cố này ồn ào náo động bên trong, lại có ám lưu hung dũng. Nam thành, Hạ gia, Nô gia các loại nhà tạo thành đội xe, ngay tại phố xá sầm uất trên đường cái tiến lên, trung quanh bách tính chật ních hai bên, đi theo trùng trùng điệp, mười phần náo nhiệt. Khi đi tới nửa đường lúc, bên cạnh hai nhóm phòng ở đột nhiên nổ tung, khói bụi bay cuộn, một cỗ khói xanh trong nháy mắt tràn ngập đang náo thị trên đường phố, hướng đội xe dũng mãnh lao tới. Sương mù màu xanh lá rõ ràng có độc, khi sương mù tràn ngập đi qua, dính vào đám người lập tức phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, da thịt sinh đau nhức, đổ máu chảy mủ, ngã xuống đất không dậy nổi, nhìn thấy mà giật mình. Đám người bộc phát ra kinh tâm động phách tiếng la khóc cùng tiếng chạy, đội xe đại loạn, từng tiếng hỗn tạp kinh hoàng tiếng hét phẫn nộ vang lên. Sương mù có độc, nhanh tản ra, nhanh tản ra, nhanh thi triển thần thông, đem khói độc lấy đi, bảo hộ vật tư. Tiếp lấy, chỉ thấy trong khói độc, từng đạo gầm thét hỗn tạp quang mang nở rộ, chống ra từng đạo màn sáng. Mà liền tại khe hở này bên trong, trùng thiên trong khói độc, từng tiếng nhiếp nhân tâm phách ma hống vang lên. Sau đó, từng tồn to lớn yêu ma thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, như hung thú bình thường hướng phía đội xe mạnh mẽ đâm tới, xông tới giết. Lập tức, từng tiếng xen lẫn kinh hô hãi nhiên tiếng vang lên. Là yêu ma giết tiến đến. Trang diện trong nháy mắt đại loạn. Mà một màn này, tại cái khác thành khu cũng tại đồng dạng trình diễn, yêu ma hiện thân, dưới ban ngày ban mặt, công nhiên tập kích các nhà phát hướng Vân Đỉnh Sơn đội xe. Chương 736 yêu tộc khiêu khích, chương 736 yêu tộc khiêu khích. Khi yêu tộc tập sát các nhà đội xe lúc, dẫn phát đại loạn lúc, đệ Cửu Sơn bên trong lang điện, đang cùng Công Tôn Dương nghị sự Trần Uyên, ánh mắt đột nhiên một bên, trong mắt nhảy ra tàn khốc, một cỗ cùng bạo uy áp buộc phát mà ra. Đệ Cửu Sơn trên không, một vệ kim quang ầm ầm xông phá hoàn vũ, thẳng lên mây xanh. Kim quang bên trong, một đạo uy nghiêm pháp tướng người khoác chân long bảo giáp, thay eo sư rất màng, hai mắt thần quang tăng gọn, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhật thương. Nghiên xúc, ngươi dám? Trần Uyên tiếng như hồng trùng, vang vọng hoàn vũ, mỗi một chữ đều như kinh lôi lan qua, chấn động đến thương khung rung động. Lời còn chưa dứt, hắn gái chán con mắt dựng thẳng đống nhiên mở ra, hai đạo thần quang màu vàng như đèn pha giống như đảo qua tứ phương, đi tới chỗ, yêu ma khói độc lại như băng tuyết gặp liệt nhật giống như tăng dã. Theo sát, như thiên thần giống như pháp tướng đống nhiên hừ lạnh một tiếng long ngâm nổi lên, chỉ gặp chân long bảo giáp chấn động, từng mảnh đủ mọi màu sắc giáp phiến như thiên nữ tán hoa giống như bay múa bắn ra, hướng phía tứ phương chói lọi phá không, tốc độ cực nhanh. Hơn 10 dặm khoảng cách, trong khi hô hấp liền tới, từng đạo giáp phiến hóa thành tuyệt thế thần binh lợi nhận, bạo vũ lê hoa giống như xoát 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 phá không chém về phía tứ phương làm loạn yêu ma bản thể. Phốc phốc phốc, từng tôn yêu ma giữ tận thân thể tại lân giáp hàn quang bên dưới, giống như giấy đồng dạng, bị chém thất linh bất lạc, bị trực tiếp chặt chân tay, cục máu rơi lả tả trên đất. Trong vòng mấy cái hít thở, những cái kia lao nhanh tàn phá bừa bãi nộn nhịp thị ở giữa cao đại ma ảnh, như nhà lầu sụp đổ bình thường ngã xuống, lưu lại gào thét thảm thiết. Hiu hiu hiu, từng mảnh lân giáp như bù mẹ dạng bình thường, giải quyết xong yêu ma sau, quay lại trở về. Theo sát, Vân Đỉnh Sơn trên không, tôn điệp như là thiên thần cự tương như thôn tính mây hút bình thường thu nhất xuống, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, tứ phương đưa vật liệu đội xe hiện trường, một mảnh làm người sợ hãi bừa bộn, đứt gãy càng xe tứ tán ở trên đường, xe trên xe hàng hóa rơi lả tả trên đất, hoặc bị giẫm đạp đến hoàn toàn thay đổi, hoặc nhiễm lấy đen nhánh yêu huyết cùng đỏ sẫm máu người. Yêu ma thi khối ngổn ngang lộn xộn bắn tung tóe tại các nơi, tản ra tanh hôi ác khí, đỏ sẫm vết máu tại trên tấm đá xanh uốn lượn chảy xuôi. Tiếng la khóc liên tiếp, tê tâm liệt phế, may mắn tổn người co quắp tại tàn phá bên cạnh xe, có ôm thi thể lạnh băng âm thanh kêu to, có thì dọa đến toàn thân run rẩy, trong cổ họng phát ra kiềm chế nghẹn nào, tán loạn ngựa không ngừng phát ra thê lương tê mình, từng đạo bóng người nương theo lấy bén nhọn chạm canh gác minh phá không mà tới, đuổi tới hiện trường. Nhanh cứu giúp người bị thương. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hiện trường một mảnh kinh sợ cùng la lên, loạn thành một mảnh. Mà tại mây phủ một tòa tầng 2 tiểu trúc ban công, vị kia yêu tộc thánh vương một đôi mắt tăm rác, ngửa đầu nhìn xem Vân Đỉnh Sơn trên không cái kia đạo to lớn pháp tướng biến mất, trong mắt lưu chuyển lên một loại hết thảy đều đang nắm giữ trêu tức. Phản ứng thật đúng là nhanh à, chúng ta vị địch nhân này thật đúng là cường đại, bản vương đến một chút, bốn hơi thời gian, liền đem bản vương an bài thánh tộc đều giết vị này yêu vương nói thì nói như thế, nhưng không thấy một chút thì đau, đáng tiếc, nếu là bọn chúng lại nhiều kiên trì một hồi, bản vương đưa cho vị này võ thánh tướng quân lễ gặp mặt sẽ càng phong phú một chút. Khanh khách, thánh vương anh minh, như thế một làm, Phạt Sơn quân vật tư không chiếm được, sĩ khí nghĩ đến cũng sẽ giảm lớn, nhất cử lưỡng tiện. Nghe một chút, nơi xa truyền đến thanh âm đa động, nghe a một tiếng mị hoặc đến cực điểm tiếng cười duyên ở bên cạnh vang lên, Cẩm Y Long Trồn thiếu nữ nghe nơi xa truyền đến kinh tiếng la cùng kêu khóc âm thanh, lộ ra nụ cười thỏa mãn, ánh mắt yêu dã. Không đầy một lát, liền nghe mây trong phủ cũng loạn cả lên, truyền đến nha hoàn gã sai vặt kinh hoàng tiếng gọi ầm ĩ, bốn chi vận chuyển vật liệu quân nhu đội xe, tại Cẩm Quan thành khu náo nhiệt trước mặt mọi người bị yêu ma tập sát, không chỉ có vật tư bị tổn hại, các nhà áp giải đội ngũ tử thương không nhỏ, càng sâu chính là xem náo nhiệt bách tính cũng bị liên lụy trong đó, tử thương không ít. Sự cố hiện trường thẳng đến sắc trời tối xuống, mới xử lý đến không sai biệt lắm. Việc này dẫn phát một trận địa chấn, tính chất không gì sánh được các liệt, nhiều như vậy yêu ma chui vào Cẩm Quan thành, lại không có người phát giác được, nhất thời trong thành tiểu quán trà lâu, đầu đường cuối ngõ, lòng người bàng hoàng, vào đêm Cẩm Quan thành các nhà quan môn bế hộ, trên không bị bao phủ vẻ lo lắng. Mà việc này, dẫn phát Vân Đỉnh Sơn tức giận, Vân Đỉnh Sơn tuần thiên đại điện, dưới đèn đuốc quỳ xuống một mảng lớn bóng người, trong điện không khí ngột ngạt để cho người ta thở không nổi, mưa gió nổi lên. Phía trên nhất trên ghế, một thân bảo giáp Trần Nguyên ánh mắt giống đao giết người, trong điện không người dám ngẩng đầu. Ở phía dưới kia, Lĩnh Hoàng Mệnh Khâm Sai đại thần thái thường tự khanh cứng nghĩa, đứng một bên, đồng dạng bị không khí này làm cho ngực có chút khó chịu. Lại nói trời cao hoàng đế xa, đế kinh cách cái này mười mấy vạn dặm xa, đối với thuộc địa bên này thế cục, chỉ ở trên triều đình đưa trong tấu chương, có thể là tin đồn, cũng không chân chính khái niệm. Hôm nay ban ngày sự tỉnh, hắn thấy tận mắt yêu ma ở trong thành tàn phá bừa bãi tràng cảnh, mới cảm giác bây giờ thế cục sự nguy hiểm vượt qua tưởng tượng của hắn. Yêu ma đều càn rỡ giết tới phủ ti trấn giữ thuộc địa châu phủ tới, hay là ban ngày ban mặt, có thể nghĩ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Một trận ác chiến không thể tránh được, mà chính mình làm mất rồi hơn phân nửa bệ hạ phong thưởng, hiện tại nghe nói trong thành từng cái gia tộc quyên tặng vật tư cũng bị yêu ma tận lực phá hoại, hắn cảm giác tâm tình nặng nề. Trong điện những người khác giống như hắn. Lúc này vị gối trong đại điện có bốn thành thủ chuẩn bị chi sự, cùng hiệp phòng doanh mấy vị tham tướng, cùng Vân Thiên Sinh, Lục Minh hai vị trung lang tướng. Lần trước nghị sự liền yêu ma ở trên nửa đường tập sắt vận chuyển vật tư đến Cẩm Quan phủ bình một chuyện, chư vị bên trong lang ngay tại trong điện nghị điều lệ, ai người nào chịu trách nhiệm tòa nào phù hộ tống vật tư giám sát yêu ma một chuyện. Lúc đó Cẩm Quan thành làm Trần Uyên trí hạ, Vân Thiên Sinh cùng Lục Minh kiêm lên chức trách này. Không nghĩ tới, không có mấy ngày nữa, tại mọi người dưới mí mắt phát sinh loại này ác tính sự kiện, đây là yêu tộc trắng trợn khiêu khích, chuẩn bị tòa đạo phủ ti mặt. Mà bốn thành thủ chuẩn bị cùng chi sự phân biệt trấn thủ cửa thành cùng quản lý bốn thành việc vật lãnh, lại không phát giác được có nhiều như vậy yêu ma tiềm nhập Cẩm Quan thành, tự nhiên khó thoát trách nhiệm. Mấu chốt là, cái này sẽ là đối với dân tâm cùng sĩ khí một cái đả kích thật lớn. Nói chuyện, đều câm. Các ngươi nói một chút, những yêu ma này làm sao tới? Phàm là luôn có dấu vết mà theo, mấu chốt này, bản tướng hỏi các ngươi lại hỏi gì cũng không biết. Trần Nguyên mở miệng, thanh âm lạnh giống như băng, đem ánh mắt rơi vào phía dưới quỳ bốn thành thủ chuẩn bị, chi sự trên thân. Bốn thành thủ chuẩn bị cùng chi sự cảm giác như núi áp lực đặt ở trên lưng, trong lòng cũng đang cắn răng, không biết những yêu ma kia đột nhiên từ nơi nào xuất hiện, nhưng xảy ra chuyện, trong phạm vi chức trách, bọn hắn cũng có phi tiêu châu nói, chỉ có thể cúi đầu. Phanh Trần Nguyên đem cái ghế đập nát. Trong điện đám người nhíu mắt, chỉ có Công Tôn Dương vị lao tướng này đứng ra, tiến lên quỳ lạy. Tướng quân bất giận, việc này có lẽ có kỳ quặc. Công Tôn Dương nói, ánh mắt nghiêm trọng. Chương 737 truyền lệnh xuống, 2 ngày sau thụ in và phát hành binh. Chương 737 truyền lệnh xuống, 2 ngày sau thụ in và phát hành binh. Việc này có lẽ có kỳ quặc. Công Tôn Dương dừng một chút, bẩm lời nói. Lời này vừa ra, trong điện yên tĩnh một chút, không ít người thử thăm dò ngẩng đầu lên. Chủ vị, Trần Nguyên mí mắt chớp xuống, nói tiếp. Công Tôn Dương đến chuẩn, thả tay xuống, xoay người lại, mặt hướng mấy vị phòng giữ, theo mà tướng biết, tướng quân sớm đi thời điểm vì phòng ngừa yêu ma lẫn vào trong thành, từng ban thưởng thiên nhãn thần thông, cùng mấy vị phòng giữ tướng quân giám sát yêu tà. Tướng quân ban thưởng thần thông, mặc dù không kịp nguyên bản 1/10, nhưng cũng không phải bình thường yêu ma có thể tránh thoát dò xét. Mà lần này đang náo thị làm loạn yêu ma, đều là thiên quan thể huyền nhất chạy, nhưng chừng 3-40 đầu, nhiều như vậy yêu ma vào thành, không có bị giám sát chi nhãn phát hiện, tất nhiên còn là đại yêu ma thi triển man thiên quá hải chi thuật, che lấp tiên cơ. Tứ thành áp giải vật liệu quân đội đồng thời bị tập kích, có tổ chức có dự mưu, lúc này trong thành nhất định có đại yêu ma tại phía sau màn thao túng, nhìn xem đây hết thảy, tùy thời xáo trộn chúng ta tiết tấu. Công Tôn Dương dùng cái này suy đoán ra cái kết luận này cũng không khó. Nói xong lời cuối cùng, hắn xoay người lại, nhìn xem Trần Uyên, già mua đục ngầu ánh mắt hình như có một đám lửa đang tiêu đốt, tướng quân, chiến tranh đã văng rội. Thanh âm này không nặng, lại tại trong đại điện nói năng có khí phách. Ngoài điện bóng đêm rất nặng, trong điện ánh nến mặc dù chập chờn bất định, lại một mực căng cứng lên tiêu đốt lên, quang mang chiếu vào trên mặt của mọi người, soi sáng ra một loại quyết nhiên khí tức. Tướng quân, đánh đi. Mặt tướng xin chiến. Mặt tướng nguyện xin chiến. Từng cái thanh âm xông ra, ở trong đại điện xô ra tiếng leng keng. Trần Uyên nhìn xem phía dưới từng khuôn mặt, những người này đều là thân kinh bách chiến tướng quân, mang theo không phá lâu lan cuối cùng không trả khí khái. Nếu là lúc trước hắn, sôi động mang theo mấy ngàn tinh binh, liền dám phóng đi tiền tuyến, đi thập vạn đại sơn đánh những xúc sinh kia. Hiện tại, hắn là thống lĩnh toàn thuộc binh mã tướng quân, muốn cân nhắc toàn cục, cho nên vậy liền đánh đi. Hắn nhẹ giọng mở miệng, mí mắt híp, đứng dậy, thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn. Hắn hay là cái kia hắn? Lập tức, trong đại điện, tất cả mọi người ngẩng đầu, từng cái mặc giáp tướng quân đều ánh mắt trở nên hừng hực không gì sánh được, khí huyết tại trong lồng ngực khuấy động. khí thế nối thành một mảnh, va chạm ra hùng hồn kim minh thanh âm. Tất cả mọi người nghe lệnh, hai ngày sau, chuẩn bị trung lang tướng thụ ấn đại điện, gửi thư tín toàn đạo, rộng triệu quần hùng đến đây chào. Điện lễ thành, lập tức phát binh xuôi nam. Trần Uyên phát lệnh, thanh âm hùng vĩ, đem một gậy này chuyển cho người phía dưới. Giờ khắc này, đám người nhao nhao đứng dậy, cùng kêu lên chắc tay, tuân mệnh. Âm thanh này chấn động đại điện, truyền vang tại trong bóng đêm. Lập tức đám người rút lui, cả tòa đạo phủ ti theo đạo mệnh lệnh này, lâm vào đèn đuốc sáng trưng, nhân mã ồn ào náo động hoàn cảnh. Tuần Thiên đại điện bên trong, người đi không sai biệt lắm. Khương đại nhân, xin dừng bước. Ngoài điện đi xuống trên bậc thang, Công Tôn Dương gọi lại chuẩn bị rời đi thái thượng tự khanh Khương Nghĩa. Công Tôn tiên sinh, không biết chuyện gì? Khương Nghĩa mới hiểu, chính là vị này nhìn như hình dáng không gì đặc biệt lão tướng, mang binh lên phía bắc đánh hạ Bắc Lương Tịch Miệt Quan, không thể khinh thường. Chuyên môn nó là Trần Hầu Tâm Phúc, miệng hay, không mang theo làm bộ. Vị này đuổi theo, nghĩ đến là vị kia Trần Hầu có việc. Quả nhiên, Công Tôn Dương nói tướng quân nhà ta xin mời đại nhân rời bước đi thiên điện một lần. Khương Nghĩa nghe nói, nhẹ gật đầu. Tiếp lấy, Công Tôn Dương mang Khương Nghĩa đi vào thiên điện, nơi này lửa đèn muốn ám hứa nhiều, lộ ra mịt mờ, Trần Uyên nửa gương mặt liền biến mất tại mờ tối. Trần Hầu gia. Khương Nghĩa đánh giá vị này thần sắc, vừa rồi trên đại điện, vị này uy áp nộ khí, quả thực làm người sợ hãi. Bất quá, ngẫm lại vừa rồi cả điện phía trên, không người không phục, chúng tướng tranh nhau xin chiến hình ảnh, cùng cái kia lâm vào bệnh tuyên giảm tranh đấu triều đình tạo thành so sánh rõ ràng, trong lòng không khỏi cảm khái. Khương đại nhân, chúng ta gặp vài lần, cũng coi là quen biết đã lâu, bản hầu liền nói thẳng. Ngươi cũng gặp được, yêu tộc hung hăng ngang ngược, lấn đến trước cửa, bản tướng đã không có thời gian cùng kiên nhẫn đi từ từ chiêu binh mãi mã, thế cục càng phát ra ác liệt, sợ không có thời gian lại chiêu đãi các hạ. Bản hầu cần đại nhân đem tình huống nơi này đưa đến đế kinh hắn nói, nhìn về phía Công Tôn Dương, Công Tôn tiên sinh. Công Tôn Dương hiểu ý, từ trong tay áo móc ra một bản tấu chương, đưa về phía Khương Nghĩa, cũng mở miệng nói, đây là chúng ta lần này xuất binh chiến tổn, cùng phủ ti bây giờ gấp thiếu vật liệu quân nhu danh sách. Khương Nghĩa tiếp nhận tấu chương, cảm giác không khí này chịu nặng, trên tay cũng chịu nặng. Còn xin Khương đại nhân, có thể vì ta thuộc địa tướng sĩ tận một phần tâm, bản hầu vô cùng cảm kích. Trần Uyên ngữ khí thả nhẹ, tốt xấu, không thể để cho ta thuộc địa tướng sĩ ở tiền tuyến anh dũng chém giết, liền thân khôi giáp đều mặc không lên, có phải hay không? Chân thành mới là tất sát kỹ. Khương Nghĩa trước đó cảm thấy vị này Trần Hầu không dễ trêu chọc, trong lời nói có gai, hiện tại hắn lại cảm thấy vị này là chân tình bộc lộ, làm cho lòng người sinh kính trọng. Tốt, hắn không nói gì đường hoàng lời nói, chỉ trùng điểm một chữ. Sáng sớm ngày mai, bản quan liền lên đường hồi kinh, thượng tấu bệ hạ, thừa Mông Hầu ra tin được. Chỉ chốc lát sau, Khương Nghĩa rời đi, trong thiên điện chỉ còn lại có Trần Uyên cùng Công Tôn Dương đôi này chủ thần. Tướng quân thật chuẩn bị hai ngày đi sau binh, như vậy Quảng Nhi cáo chi, sợ là đến lúc đó, dấu ở trong thành cường đại yêu ma sẽ mượn cơ hội sinh sự, khi đó nhiều người, thế cục có thể sẽ trở nên không thể làm gì. Công Tôn Dương tại hai người một chỗ lúc nói ra chính mình phần này lo lắng. Trần Uyên lại là đứng dậy đến, trong mắt cặp kia màu vàng sơn điểm chướng mắt hung ác, cái kia cố che giấu ngập trời sát khí không giữ lại chút nào phóng thích mà ra, mang theo lệ quang, cái gọi là báo thù không cách đêm. Những nghiệt xúc này tại dưới mí mắt ta giết đến tận cửa. Bản tướng há lại cho những xúc sinh này phép lối. Thanh âm hắn mang theo lệ khí. Ngay cả Công Tôn Dương nghe cũng là cả kinh, tướng quân lời này có ý tứ là, chẳng lẽ không phải hai ngày đi sau binh? Trần Uyên ghé mắt nhìn hắn, ngươi mang đến Bắc Lương binh mã không phải còn ở lại tại Thiên Hùng Quan sao? Cẩm Quan thành bên trong có yêu ma nhìn chằm chằm bản tướng, trong quân nhiều người như vậy, khó tránh khỏi tiết lộ phong thanh, mà bọn hắn biến mất, thời gian ngắn sẽ không để người chú ý, dù sao, không có nhiều người nhìn chằm chằm nơi đó, sẽ chỉ chú ý hai ngày sau thụ ấn điện lễ. Công Tôn tiên sinh, lại được vất vả ngươi một chuyến, trong đêm đi Thiên Hùng Quan, mang theo những binh mã này chuyển tống đi U Môn Quan. Ta để Liễu Thanh tại là quân vương nơi đó an bài một viên thánh thụ phân dễ, làm binh mã chuyển vận. Bản tướng muốn để ngươi mang những xuất sinh kia đến cho hai ngày sau thụ ấn điện lễ tế cờ, mà thập nhị sơn chủ lực binh mã, bản tướng sẽ an bài chuyển vận ra ngoài, sớm phát binh. Đương nhiên, những thoại bản này đem nói cho ngươi, trước đó không có khả năng cùng bất luận kẻ nào lộ ra, coi như bên người lĩnh quân tướng quân, cũng chỉ có đến lúc đó mới cáo chi. Nếu là có phiền phức, liền lui tiến đủ môn quan. Công Tôn Dương nghe nhà mình tướng quân lần này bàn giao, mới hiểu ra, đục ngầu trong mắt sáng rõ người. Tướng quân nói muốn hai ngày đi sau binh, bất quá là man thiên quá hải, hấp dẫn chú ý, ám độ trần thương, cái này gọi binh bất thiếu trá. Chương 738 kỳ binh ra U Môn Quan. Chương 738 kỳ binh ra U Môn Quan. Hôm sau trời vừa sáng, Thái Thường tự khanh Khương Nghĩa đến đây để Cửu Sơn cùng Trần Uyên bãi biệt. Hôm nay Khương Nghĩa cùng tối hôm qua lại có chút khác biệt, trên mặt nhiều chút trách trời thương dân tình hoài. Trần Uyên hỏi hắn, nghe nói tối hôm qua Khương đại nhân cùng Lôi Sơn nói chuyện trắng đêm. Lôi Sơn, đại càn quốc sư Hách Liên Sơn người mang tin tức. Khương Nghĩa mí mắt cụ xuống, đáp, quốc sư tận tâm là đại càn xã tắc, bản quan không đành lòng quân thần cùng nhau kỵ, lần này trở về sẽ vì quốc sư cùng những cái kia luôn quan hảo hảo tranh một chuyến. Vậy vì sao Khương đại nhân đem ti lễ giam Tào Công Công tự tuyệt ở ngoài cửa? Trần Uyên như có điều suy nghĩ. Tào Chính, Tào Công Công, trước sớm câu Việt phục bệ hạ mệnh lệnh trở thành kiếm nam đạo trấn ma sứ, đến mất quyền lực Trần Uyên, Tào Công Công làm giám quân cùng một chỗ đến đây, về sau câu Việt rất chết nhanh tại Tổ Sơn, vị này Tào Công Công tựa như là cái lục bình không dễ, phía sau đi theo đế kinh phái tới quan ở kinh thành, lại thay Hách Liên quốc sư xử lý một chút truyền tin đưa chỉ công việc. Hiện tại Hách Liên Sơn đi phía tây tiền tuyến, những cái kia quan ở kinh thành bị Trần Uyên bí mật xử trí, hoạn quan này lại trở thành người cô đơn. Nghe nói triều đình khâm sai tới, tựa như là gặp được thân nhân, mấy ngày nay đổi tới hướng Khương Nghĩa lâm thời chỗ ở đụng. Thương Nghĩa lắc đầu, Tào Công Công muốn cho bản quan dẫn hắn hồi kinh, bản quan không muốn nhúng tay trong này bất cứ chuyện gì, Trần Hầu nghĩ đến tự có quyết đoán. Thương Nghĩa hay là phân rõ ràng, không muốn đem đưa tay quá dài, miễn cho sinh ra không phải là, liền không đẹp. Trần Uyên đối với vị này thái thường tự khanh xử thế thủ đoạn, biểu thị tán thành, mở miệng nói, đi thôi, bản hầu liền đưa Tiễn Khương đại nhân đoạn đường. Nói, bay thẳng đến hư không phẩy tay áo một cái, lộ ra một đầu đường hầm hư không, bên trong có động tiên khác. Xin mời. Hai người đạp không đi vào, rất nhanh hư không vết tích lấp đầy, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi nói, Vân Đỉnh Sơn vị kia nhân tộc võ thánh muốn tại hai ngày sau cử hành thụ ấn đại điện, sau đó xua binh năm hạ, cùng ta thánh tộc quyết chiến. Mây phủ, hậu viện, một gian tầng hai tiểu trúc bên trong, ngụy trang thành mây phủ họ Hàng, là trong mây phủ hai vị đại yêu ma, nhận được tin tức. Nói chuyện chính là tôn kia yêu vương, vẫn như cũng là trong nhân tộc năm nam bộ dáng, mặc bóng loáng không dính nước. Không sai, Nô Nhi quả thật nghe lén đến mây người trong phủ lời nói, bọn hắn đã được đến tin tức, vị kia nhân tộc võ thánh là ngày hôm qua tập kích sự kiện nổi giận, chuẩn bị phát binh. Rất nhiều người xin chiến đấu thiếu nữ đại ma ở bên cạnh sóng mắt lưu chuyển, thanh âm nũng nịu. Không biết Thái Nhất Thánh Vương dự định ứng đối ra sao. Nguyên lai vị này yêu vương tục danh tên là Thái Nhất. Chỉ gặp Thái Nhất yêu vương nghe, cặp kia xảo trá tinh minh con mắt có chút nheo lại, xem ra hôm qua kế hoạch hay là có hiệu quả rõ ràng. Vân Đỉnh Sơn vị kia nhân tộc võ thánh xem ra ngồi không yên. Cử động lần này thật to thất bại tinh thần của bọn hắn, nếu là nén giận, nghĩ đến bọn hắn bách tính cùng tướng sĩ sẽ thất vọng, à, hắn không thể không làm như vậy. Cái này cũng tại bản vương trong kế hoạch. Vị này yêu vương nhìn tính trước kỹ càng. Thánh Vương Cao Minh, Nô Nhi bội phục. Nghe nói Vân Đỉnh Sơn sẽ rộng gửi thư con, mời đông đảo thế lực xem lễ, đến lúc đó, cái này Cẩm Quan Thành sẽ náo nhiệt gấp đâu thiếu nữ ở bên cạnh phụ họa, sau đó đổi đề tài, nói đến phần sau sự tình đi lên. Yêu Vương Thái Nhất ánh mắt một nghiêng, đây chẳng phải là vừa bạn, người đến càng nhiều, đến lúc đó trận này thịnh điện mới có ý tứ, đến lúc đó, ta thánh tộc nên đưa lên một phần lễ mới lạ. Nói đến đây, yêu này con ngươi thay đổi nhan sắc, hơi sáng lên, sau đó ngầm hạ, thanh âm mang theo một chút trêu tức, sau đó, đến lượt ngươi chân chính ra sân. Hôm qua bản vương mặc dù không có phái người sát Vân gia con cháu, nhưng cũng làm cho mấy người bị thương, bây giờ tại trong phủ này dưỡng thương. Nếu là Vân Đỉnh Sơn hai ngày đi sau mình, tin tức truyền ra, những ngày Vân gia tử đệ sẽ rút quân về doanh đi, đây là bản vương cho ngươi sáng tạo cơ hội, ngươi dùng tham bệnh lý do, đi tiếp xúc những ngày Vân gia tử đệ, đem bọn hắn điều khiển, làm kín đáo chút. Nói đến đây, tôn này yêu vương a một tiếng, hờ hững cười một tiếng, nghe nói mây phủ còn cùng không ít lúc trước tiến đánh ta thánh tộc nhân tộc tông môn giao hảo, lần này để lễ, những người này nói không chừng sẽ đến mây phủ ngủ lại, đến lúc đó ngươi cũng có thể chính mình nhìn xem cơ hội ra tay. Cũng may điện lễ ngày đó làm ra chút động tĩnh đến, dạng này mới rực rỡ. Đến lúc đó, chúng ta đều không cần lộ diện, ở phía sau xem kịch liền tốt. Còn xin Thánh Vương yên tâm, Nô Nhi biết như thế nào làm thiếu nữ cũng theo đó cười một tiếng, con ngươi trở nên lanh lảnh như trâm, khuôn mặt cười có chút dữ tợn quỷ dị. Sau đó không lâu, thiếu nữ Nô Nhi gõ Triệu Vân La chỗ ở sân nhỏ. Triệu Vân La mở cửa. Vân La tỷ tỷ, ta mây phủ mấy vị huynh trưởng hôm qua bị tập kích thụ thương, trong phủ lo gấp, muội muội nhớ tới tự thân sống nhờ trong phủ, lại không thể ra một phần lực, trong lòng ấy nấy, hôm nay phụ thân ta nghe nói tin tức, do đó lấy ra trong nhà chân tảng mấy quả linh đan, muốn trợ giúp các huynh trưởng thương thế. Thế nhưng là, ta nhận không ra cửa, cho nên mới tìm tỷ tỷ mang muội muội tiền đến, tận một phần tâm thiếu nữ mặt mũi tràn đầy chân thành cùng lo lắng, trong tay bưng lấy một phương màu sân hộp. Triệu Vân La nghe nói lời ấy, hợp tình hợp lý, không nghi ngờ gì, muội muội có lòng, ta cái này dẫn ngươi đi nhận nhận môn. Nghĩ đến chủ gia sẽ nhớ kỹ muội muội phần tình nghĩa này. Ngay tại mây trong phủ hai tôn đại yêu ma trong bóng tối quấy làm phong vân thời điểm, bên ngoài phủ, Cẩm Quan Thành bên trong, hai ngày sau Vân Đỉnh Sơn sẽ cử hành tân nhiệm trung lang tướng thụ ấn đại điện, sau đó phát binh xuôi nam tin tức đang nhanh chóng truyền ra. Hôm qua yêu ma tập kích sự kiện, có nhiều tử thương, nghe rợn cả người, mây đen bao phủ tại Cẩm Quan Thành trên không, dẫn tới trong thành lòng người bàng hoàng sau khi, cũng kìm nén một hơi. Nghe được tin tức này, quán trà trong tử quán, đập bàn cân song âm thành một mảnh. Một chữ, chiến. Mà tin tức này, từ tối hôm qua bắt đầu đã từ Vân Đỉnh Sơn bay âm thanh truyền lệnh, truyền hướng toàn đạo các phủ, tông môn thế lực. Giống như lúc trước bình thường, chỉ là lúc này thanh thế muốn to lớn rất nhiều, dù sao, lần này là Trần Uyên phát lệnh. Mà liên tại Cẩm Quan Thành gió nổi mây phun thời điểm, cách xa nhau vạn dặm xa, chiếm cứ tại Thương Mang Vũ Lĩnh bên trong một tòa hùng quan trung, có mấy ngàn vừa đánh ra khấu quan chi chiến tinh nhuệ binh mã hiện thân. U Môn Quan, nguyên bản cố thủ thập vạn đại sơn cửa thứ nhất, vẫn như cũ đứng thẳng. Chỉ là, từ Vân Vũ Hải quyết tán xương mù càng ngày càng đậm, thiên địa mênh mông một mảnh, U Môn Quan ở đây bên trong như là một tòa đảo hoang, treo cô độc tại trong biển mây. Nam thành sau cửa thành, đệ cửu sơn mấy ngàn tinh nhuệ, người khoác trọng giáp, như hắc thiết phù đồ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, phía sau phạt núi cờ như rừng. Đội ngũ phía trước nhất chính là phụ mệnh lãnh binh Công Tôn Dương, bên cạnh thì là Hứa Cửu không thấy, một mực tại tiền tuyến điều tra yêu ma động tĩnh Liêu Thành. Lần này, để cho hắn cung cấp tình báo, hoàn thành tướng quân dưới cơn thịnh nộ đạt tử mệnh lệnh, mang một đám xuất sinh đi tế cờ. Mọi người trong lòng đều mang một đám lửa, khí thế hùng hồn. Lúc này, ở cửa thành trên lầu, Bạch Y quân vương La Thành, phiêu nhiên như tiên, đứng ở cửa thành trên lầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nhánh binh mã này, con ngươi đen nhánh lấp loé ánh sáng, tiếp lấy, hắn quát tay áo. Ầm ầm. Cửa thành to lớn ầm vang mở ra. Xuất phát. Công Tôn Dương một tiếng uống, binh mã tê động, xông ra cửa thành, chui vào phấp phới mây mù ở trong. Chương 740 các phương hội tụ chương 740 các phương hội tụ Vân Đỉnh Sơn đạo phủ ti phát ra thụ ấn đại điện xem lễ mời sau ngày thứ hai. Cẩm Quan thành bên trong, nên đón một đoạn vào thành bộ phát kỳ. Thuộc địa các lộ hào kiệt, nhận được tin tức sau, đi cả ngày lẫn đêm, ra roi thúc ngựa, chạy tới nơi này. Bất quá, cỗ này náo nhiệt bầu không khí bên trong lại mang theo một cỗ túc sát. Không ít vào thành các thế lực môn nhân, lúc vào thành trên thân đều mang mùi máu tanh, sắc mặt khó coi, mà Cẩm Quan thành bên ngoài 300 dặm địa giới, binh mã chấp hành tuần phòng, hoàn toàn theo thời gian chiến tranh tiêu chuẩn, quét sạch ngoài thành nhân tố nguy hiểm. Nghe nói, chim khách đao cửa người đang trên đường tới, tao ngộ yêu ma tập kích, tử thương thảm trọng, ngay cả phó môn chủ đều đã chết. Cái này có cái gì? Kiếm môn quan Bách Kiếm Sơn Trang, ta nghe nói, ở trên nửa đường gặp được tập kích, phái ra xem lễ đệ tử, toàn quân bị diệt, thật quá thảm rồi. Không chỉ là như vậy, nghe nói mang tới tin tức, các phủ trong khoảng thời gian này tập trung bộc phát yêu ma hòa loạn, phần lớn người lực bị liên lụy vào, đây là yêu ma tại ý đồ phá hư điện lễ hành trình, ngăn cản chúng ta vị kia võ thánh tướng quân xuôi nam phát binh đâu. Xuyệt, hai ngày trước yêu ma đang nháo thị tập kích các nhà đội xe, cái này vẫn chưa rõ sao. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, thật hận không thể giết những xuất sinh kia. Nhất định phải phát binh, yêu ma càng là càng rỡ, càng nói rõ những xuất sinh này đáng sợ, chúng ta sẽ làm ủng hộ Trần Võ Thánh, phát binh xuôi nam, cùng yêu ma đến một trận đại quyết chiến. Tính ta một người, ta cũng giống vậy. Ngay biên hạng giác trà lâu trong tử quán, nghị luận ở Mỹ, tự thuật lấy hai ngày này phát sinh kiến thức, từ đôi câu vài lời ở giữa, có thể nghe thấy, yêu tộc tiềm ẩn tại các phủ hậu phương đang tiến hành phá hư hoạt động, nhấc lên loạn sự, các nơi đến tin tới tham gia điển lễ tông môn đệ tử, không ít gặp phải yêu ma tập sát, nhấc lên một đợt gió tanh mưa máu. Ngày hôm đó buổi chiều, Phạm Dương Phường, Vân Phủ, trước đại môn, Vân gia gia chủ Vân Sở Hùng, đại phòng Vân Phương Đình, cùng vài chủ phòng sự tình, đứng tại cửa ra vào, đi ra ngoài đón lấy. Mà cửa ra vào, một đoàn người xuất hiện tại Vân cửa phủ. Đoàn người này chia làm hai phái. Một phái đều là một bộ áo trắng nữ tử, tay áo đồng bền, bên hông thắt dải lụa màu, múa may theo gió, từng cái khuôn mặt mỹ lệ, dáng người thướt tha, mặt mày hoặc hồn nhiên, hoặc lăng lệ, hoặc linh động, có ở sau lưng từng thành ba thước thanh phong, dẫn đầu là một vị dáng người nọ nàng, lại mang theo lạnh lẽo khí chất mỹ phụ. Một phái thì là dây thắt lưng đồng bền, mang theo ngọc quan, bên ngoài khoác màu đen sa y đi, ống tay áo treo lên một thanh tiểu kiếm màu vàng kim tiêu chí tử đệ, dẫn đầu là vị tóc trắng bệnh, khuôn mặt tiểu tụy, nam tử mặc áo xám, nhưng này ánh mắt mơ hồ có thể thấy được năm đó lăng lệ, đứng bên cạnh một vị áo lót cổ áo treo lên kim tuyến tuổi trẻ đệ tử. Thanh Dương huynh. Vân Sở Hùng nhìn thấy vị này tóc trắng bệnh nam tử, la hét một tiếng, bước nhanh đi xuống cầu thang đón lấy, sắc mặt động dung. Trước mắt vị này, rõ ràng là lúc trước cùng một chỗ sánh vai chiến đấu thuộc sơn kiếm phái Thanh Dương tử. Ngày xưa thanh danh lan truyền toàn bộ thuộc địa uy viễn bảy kiệt một trong, bây giờ tóc trắng bệnh, tu vi mất hết, thành bây giờ bộ dáng như vậy, để Vân Sở Hùng vì đó thổn thức. Người bạn thân này từ lần trước xảy ra chuyện sau, một mực tại thuộc sơn đóng cửa không ra, ẩn có tị thế chi tâm, nghĩ không ra hôm nay lại tới. Hắn muốn mở miệng nói cái gì, nhưng cũng không biết nói cái gì. Ngược lại là Thanh Dương tử cặp mắt kia ra dậy nặng con mắt cười lên, "Vân huynh, bộ dáng như vậy, chẳng lẽ không chào đón lão phu?" Thanh Dương huynh chỗ đó, chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới ngươi có thể đến, nếu là sớm thông tri Vân mỗ, tốt biết bao nhiêu. Vân Sở Hùng lời nói này chân tâm thật ý, lão phu bây giờ mặc dù đã gần đất xa trời, nhưng đến cùng tâm buộc lên tiền tuyến sự tình, liền kéo lấy ta phế nhân này thân thể, cũng tới nhìn một chút các vị một mắt. Trên núi biệt viện quá nhiều người, nghĩ đến Vân gia chủ ngươi Vân gia hẳn là có địa phương, lão phu liền dẫn người tới. Thanh Dương tử không có bi phong thương thu, ngược lại có một phần khám phá rộng rãi. Bên cạnh thủ tịch đệ tử Cơ Vô Mệnh, tựa hồ có chút mắt chua, mặt đường đi qua, Vân Sở Hùng trong lòng thở dài, nhưng trên mặt mang cười, ha ha, vinh hạnh đã đến, vinh hạnh đã đến a, mong mời. Nói hắn nghiêng đầu hướng phía bên cạnh nở nàng mỹ phụ chào hỏi, đưa tay làm xin mời, an trưởng môn, đều là người quen cũ, chúng ta liền không khách khí, mời vào bên trong. Đúng là người quen biết cũ, bên cạnh một đội nhân mã là tố nữ kiếm phái một đoàn người, đều là gương mặt quen. An trưởng môn cười yếu ớt lấy gật gật đầu. Thế là Vân Sở Hùng đón Thục Sơn cùng tố nữ kiếm phái một đoàn người tiến vào Vân phủ. Nhanh đi tìm người an bài, đây đều là ta Vân gia quý khách, không được lãnh đạo. Ước chừng một chén trà sau, Vân Sở Hùng trong thư phòng của chính mình, Vân Sở Hùng cùng an trưởng môn, Thanh Dương tử ba người tiểu tụ cùng một chỗ. Hai vị tới thời điểm có thể gặp được phiền phức gì? Vân Sở Hùng hỏi. Không có, chúng ta nhận được nhắc nhở, gần nhất không yên ổn, yêu ma tại bốn chỗ tập kích, hai phái chúng ta cách gần, hẹn nhau cùng một chỗ tới, khá là cẩn thận, đi tương đối an toàn đạo. An trưởng môn mở miệng, sau đó có chút ân cần nói, lúc đến, chúng ta nhận được tin tức, hai ngày trước, đại lượng yêu ma xuất hiện ở trong thành phố Xá Sâm Ướt, tập kích các nhà quyên tặng vật liệu đội xe, tử thương không nhỏ, Vân gia chủ, nghe nói Vân gia là người dẫn đầu, có thể có ngại. Vân Sở Hùng nghe chút cái này, sắc mặt biến đến có chút âm trầm, thở dài, tạ ơn quan tâm. Ta Vân gia tử đệ có mấy người đúng là trong sự kiện lần này thụ thương, nhưng không nghiêm trọng lắm, so sánh với việc này, các nhà thương vong không nhỏ, trọng yếu nhất chính là chúng ta gom góp quyên tặng cho các tướng sĩ lao tới tiền tuyến vật tư, gặp không ít tổn hại, những yêu ma này cố ý nhằm vào những vật tư này, trong thời gian ngắn tạo thành tổn thất khó có thể vãn hồi. Vân Sở Hùng nói đến đây chút lúc, kìm nén một ngụm nước khí, tức giận không thôi. Vân Mỗ có lỗi với Trần tướng quân. Tuy nói Trần tướng quân không nói gì thêm, nhưng Vân Mỗ lo lắng cũng là bởi vì sự kiện lần này, dẫn đến Trần tướng quân hạ lệnh chuẩn bị tụ ấn đại điện, sớm phát binh. Theo ta được biết, hiện tại tương ứng lương thảo, quân bị còn có không nhỏ lỗ hổng, ta sợ hắn nói đến phần sau, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một hơi. Đến lúc đó, ta Vân Sở Hùng coi như thật thành tội nhân tiến cổ, trên mặt của hắn viết đầy ưu sầu. Mà hai người khác gặp hắn bộ dáng này, tranh thủ thời gian khuyên bảo nói cái này không liên quan Vân gia chủ sự tình, việc này là yêu ma bày ra, xem xét liền có thể sáng tỏ, Hai bên đại chiến phía trước, song phương đều đang tiến hành chuẩn bị cuối cùng làm việc, những yêu ma này thế tất yếu ngăn cản, suy yếu thực lực của chúng ta. An trưởng môn tiếp tục mở miệng, hơi nhướng mày, chính là không biết phía sau này hung thủ có đầu mối chưa. Vân Sở Hùng lắc đầu, xảy ra chuyện sau, ta Vân gia phát động tất cả mạng lưới tình báo, sao còn có các nhà cũng tại tự tra, đều không có một tia đầu mối, mà lại Vân Đỉnh Sơn Trần tướng quân bên kia cũng không có động tĩnh, chỉ là việc này phát sinh đêm đó, Vân Đỉnh Sơn tuyên bố thủ ấn đại lễ tin tức. Ta liền sợ, ngày mai đại lễ bên trên lại sẽ xuất hiện chuyện giống vậy.